Chương 1389, nắm linh hồn lão giả chương 1389, nắm linh hồn lão giả Ngô Khải lửa giận khó mà hình dung. Khổng lồ giả tính thân thể phối hợp tờ rẹt khí thế thậm chí có thể hù chết rất nhiều người nhát gan. Nhưng chính là loại này hung thần tồn tại, tại lúc này lại hèn mọn như sâu kiến. Chỉ vì Mộ Bạch mở miệng nói, quỳ xuống. Phối hợp cái kia giống như sơn nhạc quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ. Đơn giản hai chữ lại phảng phất giống như nặng như Thái Sơn. Theo xương cốt vỡ vụn thanh âm, tờ rẹt hình thái hạ Ngô Khải phát ra đời này nhất kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mắt thấy đây hết thảy linh hồn lão giả gần như sụp đổ. Ngô Khải người này sống hay chết hắn không có hứng thú, nhưng mấu chốt là Ngô Khải nếu là chết rồi, cái kia linh hồn cùng đối phương khóa lại tự mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Giết Ngô Khải tương đương giết hắn a Mộ Bạch. Ta biết chư thiên huyền bí, biết vô số cơ mật, ngươi chẳng lẽ không muốn biết không? Nữ tóc trầm ổn linh hồn lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng nói. Trong mắt nổi lên hào quang màu vàng sẫm, Mộ Bạch chống đầu lặng lặng nhìn Ngô Khải hai chân xương cốt bị vỡ nát, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại thân sắc. Quá yếu. Ngô Khải như đến ngay cả hắn hạ sổ cụ đều không thể chống cự, loại người này ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Phóng nhãn trước kia đây cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ lại là thiết thiết thực thực phát sinh. Cái này không đơn thuần là về mặt chiến lược hồng câu chiến lệnh, mà là các phương diện cứng mềm thực lực ngày đêm khác biệt. Ngô Khải, ta cho ngươi như thế cơ hội quý giá, ngươi chính là như thế biểu hiện cho ta nhìn sao? Đứng lên tiếp tục chiến đấu. Một thân màu đen hưu nhàn tây trang Mộ Bạch cái này phản phất động viên ngự khí để Ngô Khải nhanh mẹ nó điên rồi. Mà so với hắn càng phát điên là linh hồn lão giả. Mộ Bạch, ta biết ngươi đang nghe ta nói, không muốn giả bộ như nghe không được không? Ta có giá trị, có viễn siêu các ngươi toàn bộ thế giới giá trị. Nếu như ngươi vĩnh viễn chỉ muốn bị vây nốt tại thứ nhất vũ trụ trôi đảo vậy liền giết Ngô Khải, cũng giết ta đi. Khang cả giọng linh hồn lão giả hiển nhiên tinh thần ba động rất lớn, đến mức Mộ Bạch đều cười. Phơi ngươi một hồi cái này chịu không được, người ta mặc kệ, nhưng Ngô Khải phải chết. Linh hồn lão giả vỗ cái chán không biết suy nghĩ cái gì, mà không ngừng bị hạ sổ cụ chèn ép Ngô Khải đã không kiên trì nổi. Bằng vào hắn nghị lực có thể kiên trì đến bây giờ còn là tại cửu hận điều khiển làm được. Bây giờ nội tạng dần dần bị áp lực chấn vỡ hạ khoẹt miệng của hắn máu tươi căn bản là không có cách ngăn chặn. Chậm rãi đứng người lên Mộ Bạch cởi xuống Âu phục áo khoác đi đến cơ hồ muốn mất đi ý thức Ngô Khải trước người. Dáng người cân xứng hắn tiện tay đem Ngô Khải thân thể nhấc lên. Lung tung bay nhảy Ngô Khải muốn tránh thoát, nhưng Mộ Bạch bàn tay giống như hàn chết đồng dạng không cách nào buông lỏng mảy may. Ngô Khải không nên hận ta, trong cơ thể ngươi linh hồn lão giả mới là hại ngươi đầu sỏ thủ phạm, hắn một ngày tiêu dao bên ngoài ta liền một ngày không cách nào an tâm a. Lớn nhỏ mắt Ngô Khải bị áp chế thở dốc không được không khí, mặt đỏ lên vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Mộ Bạch, chỉ là trong mắt đã xuất hiện một chút cầu xin tha thứ thân sắc. Thử vong trước mặt, hắn e sợ. Cái này không được, về sau đừng nói ngươi là động vật hệ. Mắt thấy Ngô Khải trên cơ bản nửa chết nửa sống, Mộ Bạch lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng. Trong trang viên nguyên bản xem trò vui lão xa chậm rãi đi ra, lười biếng ánh mắt đảo qua Ngô Khải sau đứng ở Mộ Bạch sau lưng. Lão đại, ngươi khẩn cấp triệu tập ta trở về muốn làm gì? Hốt xỉ gà lão xa có chút hiếu kỳ. Dù sao nếu là vì cha tấn loại tiểu nhân vật này không cần thiết để cho mình ra tay đi. Ta đương nhiên là vì đưa ngươi một phần lễ vật. Dùng khăn tay lau rơi phía trên huyết dịch sau Mộ Bạch cư cao lâm hạ từ trong tay rút ra một thanh hư hào kiếm. Chính là Trạm Thần kiếm. Siêu việt tất cả danh sách trí cao quyền hành lực lượng. Cái này vô hình trường kiếm theo Ngô Khải linh hồn đường vân tinh chuẩn cắt qua. Ký túc tại Ngô Khải thể nội linh hồn lão giả kinh ngạc phát hiện mình cùng Ngô Khải khóa lại thế mà ngay tại biến mất. Không được, Mộ Bạch muốn giải trừ khóa lại một lần nữa giam giữ ta. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể để cho Mộ Bạch lại lần nữa giam giữ ta. Ta nhất định phải thu hoạch được tự do, bây giờ biện pháp duy nhất chính là vượt lên trước một bước chiếm cứ Mộ Bạch linh hồn. Thay vào đó, như thế đối phương bây giờ lấy được hết thảy đều đem biến thành tự mình tài sản. Đột nhiên xông phá Ngô Khải nụ thân linh hồn lão giả cấp tốc chui vào Mộ Bạch thể nội. Mà Mộ Bạch thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tâm thần chìm vào tinh thần không gian ở trong. Tại Mộ Bạch cái kia thâm bất khả trắc thế giới tinh thần bên trong, một trận kịch chiến say sưa. Ý thức của hắn giống như lưỡi kiếm sắc bén, phá không mà đi, cùng kẻ địch cường hãn xen lẫn kịch chiến. Linh hồn lão giả am hiểu điều khiển linh hồn. Hắn giờ phút này đem chân thân ẩn tàng, lấy vô số tinh thần hóa thân mô phỏng ra quái vật hình người đi xé rách Mộ Bạch thế giới tinh thần. Địch nhân như là cuồng bạo phong bạo, cuốn tới, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế. Nhưng Mộ Bạch không sợ hãi chút nào, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, kia là kiên định tín niệm cùng vô cùng quyết tâm ngưng tụ qua mang. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất sơn nhạc giống như sừng sững không ngã mặc cho sóng gió lại mãnh liệt, cũng vô pháp dao động hắn mảy may. Hắn đã sớm biết được đối phương sẽ làm như vậy, cho nên căn bản không có chút nào kinh ngạc. Thế giới tinh thần bên trong chiến đấu vô thanh vô tức, nhưng lại so bất luận cái gì vật lý chiến đấu đều muốn kịch liệt gấp trăm lần. Mộ Bạch linh hồn chi lực như là mênh mông hải dương, cuồn cuộn không thôi, ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn không ngừng mà điều động cố lực lượng này, hóa thành lăng lệ công kích, hướng địch nhân đánh tới. Địch nhân mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng ở Mộ Bạch công kích đến, cũng bắt đầu dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Thế công của bọn hắn trở nên càng ngày càng lộn xộn, càng ngày càng bất lực, mà Mộ Bạch thì là càng đánh càng hăng. Hắn mỗi một lần công kích đều so trước đó càng thêm cường đại, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Rốt cục, tại một lần kinh thiên động địa đụng nhau về sau, địch nhân triệt để hỏng mất. Thân thể của bọn hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Mà Mộ Bạch thì đứng ở nơi đó, trên người quang mang càng thêm sáng chói chói mắt. Thế giới tinh thần của hắn cũng trong trận chiến đấu này đạt được tiến một bước thăng hoa cùng cường hóa. Hắn thôn vệ đại bộ phận linh hồn lão giả tinh thần tàn phiến, trong đó có quan hệ với trí nhớ của hắn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Mộ Bạch cũng không có quá nhiều vui sướng hoặc kiêu ngạo. Hắn biết đây chỉ là tự mình thế giới tinh thần bên trong một trận nhỏ thắng, hắn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được thế giới tinh thần yên tĩnh cùng hài hòa, tại thế giới tinh thần bên trong tìm kiếm lấy linh hồn lão giả bản thể. Tìm tới ngươi. Thế giới tinh thần bên trong mở hai mắt ra, Mộ Bạch nhìn về phía bầu trời đêm. Tại cái kia thâm thúy vô ngần trong bóng đêm, lão giả đứng bình tĩnh đứng thẳng, phản phất bản thân hắn chính là cái này thế giới một bộ phận, cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Trong con ngươi của hắn ẩn chứa tang thương cùng trí tuệ, như là viễn cổ tinh thần lấp lánh, chiếu sáng chung quanh u ám. Đối phương linh hồn phản phất đã siêu việt nhục thể trói buộc, đồng bền tại cái kia vô biên vô tận trong vũ trụ, cảm thụ được vạn vật nhịp đập. Đây là một loại siêu nhiên trạng thái, để cho người ta kính sợ, lại khiến người ta hướng tới. Hắn mỗi một sợi linh hồn chi lực đều như là phù văn cổ xưa, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng. Hiển lộ chân thân linh hồn lão giả hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu là bản thân ở đây muốn đánh giết Mộ Bạch chỉ sợ đều tại thứ nhất niệm ở giữa. Nhưng mà, tại dạng này trước mặt lão giả, Mộ Bạch lại có vẻ như thế loa mắt, như là mới lên thái dương, tràn đầy vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Linh hồn của ông lão tựa hồ bị Mộ Bạch khí chàng hấp dẫn, không tự chủ được sinh ra cộng minh. Mộ Bạch, ngươi thắng, nhưng là ta cũng vô pháp bị tùy tiện tiêu diệt, ngươi nếu là có thể cho ta 10 năm thân ngươi thân thể trưởng không quyền lực, ta nguyện ý đưa ngươi vào nhập thứ 2 vũ trụ thế giới thu hoạch được đại tạo hóa. Ngươi là Thiệu Năng a? Mộ Bạch dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn đối phương. Còn thân thể trưởng không 10 năm, một ngày một giờ một giây đồng hồ đều là hy vọng xa vời. Ngươi nếu là cho rằng ngươi có thể tại thế giới tinh thần bên trong chạy trốn vậy liền quá coi thường ta sao? Nói Mộ Bạch tại tinh thần không gian bên trong ngưng tụ Trảm Thần Kiếm. Cái kia sáng chói chói mắt vô hạn quang mang để cho người ta dùng mình. Linh hồn lão giả thở dài. Nếu là đối phương cái này cổ quái hư vô chi kiếm lại lần nữa vung vậy mà ra, chỉ sợ hắn thật muốn thân tử đạo tiêu. Thôi được cũng được, hôm nay ta nhận thua. Trong ánh mắt của hắn toát ra thật sâu kính sợ cùng thần phục, phản phất hắn đã thấy tương lai chúa tể. Tại một sát na kia, thân thể của lão giả khẽ run lên, linh hồn của hắn tựa hồ làm ra một cái gian nan nhưng lại kiên định quyết định. Hắn cúi đầu xuống, lấy một loại trước nay chưa từng có thành kính thái độ, ngưỡng mộ Bạch cúi đầu xưng thần. Động tác của hắn mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận hàm nghĩa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này dừng lại. Đây là một loại linh hồn thần phục, là đối với cường giả tôn kính, cũng là đối với tương lai chờ mong. Linh hồn của ông lão tại thời khắc này phản phất tìm được mới kết cục, hắn nguyện ý vì Mộ Bạch kính dâng hết thảy, chỉ vì chứng kiến cái kia tương lai huy hoàng. Trở lên hết thảy cảm xúc chính là lão giả tại Mộ Bạch thế giới tinh thần bên trong phản hồi. Biết rõ đối phương lão hồ ly này, Mộ Bạch nơi nào sẽ tin tưởng đối phương thật sẽ thần phục chính mình. Đã ngươi như thế thành kính, vậy ta liền đem ngươi cùng ta bộ hạ linh hồn giáng buộc. Ngày sau ngươi vì ta bảy mưu tính kế, ta có thể cân nhắc trả lại ngươi thần tự do. Dứt lời, Mộ Bạch vỗ tay phát ra tiếng. Tinh thần ý thức trong nháy mắt về tới thế giới hiện thực. Lao xa ngươi qua đây, ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Râu cổ đầy hiếu kỳ xích lại gần. Chương 1390, xúi dục thất bại, bị Lao xa chảo phúng. Chương 1390, xúi dục thất bại, bị Lao xa chảo phúng. Lao xa tới gần. Sau một khắc, Mộ Bạch đem linh hồn lão giả đánh vào Lao xa trong thân thể. Cá sấu sa mạc đang tò mò là cái gì tiến vào thân thể thời điểm, một giọng dàn mua liền vang lên. Ta thấy được trí nhớ của ngươi, dậu cô đại, từ nay về sau ta sẽ phụ trợ ngươi trợ giúp Mộ Bạch đại nhân. Quỷ, ai đang nói chuyện? Lao xa một bước. Lao đại làm cái gì? Bên trong thân thể của mình tại sao lại xuất hiện một thanh âm khác? Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, một cái học thức rộng khắp cường giả linh hồn. Mộ Bạch vừa cười vừa nói, phản phất thật là cái thiên đại ban thưởng. Lao xa sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu sau mới lên tiếng, ta có phải hay không hẳn là còn muốn cảm ơn ngươi? Ta ơn cái quỷ a. Ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này linh hồn lão giả, hắn có thể tăng thêm tốc độ để ngươi hiểu rõ hơn thế giới này. Chúng chi ta tùy thời có thể lấy đem hắn từ trong thân thể của ngươi loại bỏ. Có chút bất đắc dĩ, Lao xa cũng chỉ có thể nhận thua. Liền xem như mình bị an bài một cái đồng nghiệp mới đi. Râu cổ đại, ngươi có biện pháp trở lại ngươi trong trí nhớ hải tặc thế giới sao? Làm Mộ Bạch đi xa sau, linh hồn lão giả lập tức hỏi thăm. Cái này liên quan ngươi sự tình gì? Lái xe tiến về thành phố Vân Hải phụ cận quầy rượu, Lao xa có chút phiền chẳng nói. Lão giả này thật sự là tương đương đáng ghét, khách hỏi còn xem xét trí nhớ của mình. Nếu không phải đối phương không có thực thể, hắn không phải để tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Linh hồn lão giả hư ảo thân thể bởi vì tâm tình chập chờn hơi lay động. Hắn đang sợ, e ngại Mộ Bạch. Bây giờ Mộ Bạch triệt để nắm giữ rút ra năng lực của hắn, đây là cực kỳ nguy hiểm, người là giao thất ta là thịt cá tình huống phía dưới hắn cảm thấy còn không bằng rời đi trước mắt thế giới. Cái này giàu cổ đặt trong trí nhớ hải tặc thế giới cũng không tệ. Nếu là mình có thể vượt qua thoát khỏi Mộ Bạch nói toàn bộ thế giới chi vương làm một làm nên vấn đề không lớn. Ta tại quan tâm ngươi, dù sao cho dù là ngươi đi theo Mộ Bạch cũng cuối cùng chỉ có thể bị cực hạn tại địa phương nhỏ, còn không bằng tự lập làm vương. Lái xe đến quầy rượu, Lao xa cười lạnh một tiếng sau có chút kỳ quái nói ra, ngươi cảm thấy ta kiến thức qua thế giới này rộng lớn sẽ trở lại cái kia chim không thèm bị không thú vị hải tặc thế giới sao? Huống chi ngươi nếu là biết được trí nhớ của ta nên rõ ràng ta cũng không có cách nào trở về. Ta không cách nào đọc đến ngươi quá nhiều ký ức. Được rồi, ngươi đã còn muốn ở cái thế giới này đợi cũng được, ta cho ngươi một cái đề nghị, đó chính là rời xa Mộ Bạch. Trong quán rượu ánh đèn lờ mờ mà mê người, các loại đèn nghe ông sen lẫn thành từng đạo mê ly quang ảnh, giống như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, lại như trong biển sâu tới lui bầy cá. Nhạc hỉ vì mẹ tổ ở bên thai bên mình, nương theo lấy nhịp trống cùng bạn tiết tấu, phản phất có thể nghe thấy trái tim đi theo nhịp khiêu động thanh âm. Trong không khí tràn ngập cồn cùng nước hoa hôn hợp mùi, kích thích người khứu giác, để cho người ta không tự giác địa say mê trong đó. Trên quầy ba, điều tiểu sư thủ pháp thành thạo loạn trọng tuyết khắc ấm, khối băng cùng ấm thân và chạm phát ra tiếng vang lênh lảnh, sau đó một chén cung sắc thái lộng lẫy cốc thai liền ma thuật giống như mà hiện lên ở trước mắt. Những khách nhân hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc lớn tiếng vui cười, tâm tình của bọn hắn tại cồn thôi hóa hạ dần dần tăng vọt. Một số người theo âm nhạc dễ rủa thân thể, thỏa thích phóng thích ra một ngày mỏi mệt cùng áp lực. Lão Sa ngồi tại quầy rượu quầy ba trước thần sắc có chút cổ quái, mà linh hồn lão giả còn ở lại chỗ này thao thao bất tuyệt sử dụng. Ngươi cũng không so Mộ Bạch chênh lệch, tương phản ngươi có thể làm so với hắn càng tốt hơn khác nhiều đường ra mới là vương đạo a. Nói hơi một chút, linh hồn lão giả đang muốn ấp ủ hạ câu nói thời điểm một thanh âm kem chút để hắn dọa đến hồn phi phách tán. Trước ngạo mạn sau cung kính làm cho người bật cười, lão tiên sinh tim không đồng nhất a. Ngồi ở một bên nói chuyện thế mà chính là Mộ Bạch. Hắn ngươi tới vào lúc nào? Lão Sa có chút lười biếng mở ra tay. Cho nên ta đề nghị ngươi trực tiếp chơi chết con hàng này, quá đáng ghét, nếu là ta có thể áp chế ngươi làm lão đại ta đã sớm đi làm, dùng vị lão giả này nhắc nhở ạ. Không chút khách khí Lao Sa đối trong đầu linh hồn lão giả lớn tiếng nói, tại sao không nói, nói tiếp nói ngươi kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn đi. Hữu khí vô lực lão giả mặt đen lên lùi về tiến vào linh hồn ở trong. Ma Mộ Bạch thì là nhìn qua náo nhiệt quán ba đối Lao Sa nói ra, căn cứ tình báo, có tâm ma tiến vào quán ba chuẩn bị tối nay tiến về ta trang viên tìm hiểu tin tức, ngươi đi giải quyết hắn, lấy nhãn lực của ngươi tìm tới hắn không có lắm. Chương 1391, phong tỏa thành thị tìm kiếm tâm ma. Chương 1391, phong tỏa thành thị tìm kiếm tâm ma. Lần trước thẩm vấn bang cá mập đám người cơ bản không có trọng yếu manh mối, nhưng bang chủ trong trí nhớ lại có rất nhiều mới tình báo, trong đó có liên quan tới tâm ma tổ chức thẩm thấu thành phố Vân Hải nhân vật trọng yếu. Mà nhớ kỹ không sai, cái này hôm nay chính là tại cái quán ban này bên trong đối phương sẽ ra sân, tiếp thu liên quan tới Mộ Bạch tình báo sau đó đánh vào hắn trận doanh, tại giai đoạn khẩn yếu nhất đánh giết mục tiêu Mộ Bạch. Ta rõ ràng, bất quá muốn ám sát người chỉ sợ rất khó làm được. Lao Sa lắc đầu sau đi đến quán ba cửa sau tiếp tục uống rượu. Vị trí này thanh tịnh còn có thể quan sát toàn cục động thái. Trong quán rượu ánh đèn mê ly mà quỷ dị, giống như là che giấu trong đêm tối ngàn vạn tinh thần, lóe ra mê người qua mang. Mộ Bạch một thân một mình ngồi tại nơi hẻo lánh chân cao trên đế, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như là cất giấu vô tận cố sự, dẫn tới người không tự chủ được muốn tìm tòi nghiên cứu. Hắn thân mang một kiện đơn giản áo sơ mi trắng, lại không cách nào che đậy kín trên người hắn tản ra đặc biệt khí chất. Đó là một loại trầm ổn cùng buông thả cùng tồn tại khí chất, để cho người ta tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền phảng phất bị thật sâu hấp dẫn. Phối hợp dưới ánh đèn tuấn lãng khuôn mặt, đôi này nữ tính lực sát thương trực tiếp kéo đến đỉnh phong. Lúc này, một vị mỹ nữ đi hướng Mộ Bạch. Mái tóc dài của nàng như thác nước, đôi mắt bên trong lóe ra nhiệt tình mà dã tính quan mang. Nàng mặc một bộ bó sát người màu đỏ váy, váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, như là liệt diễm trong đêm tối thiêu đốt, mỹ lệ mà nguy hiểm. Nàng đi đến Mộ Bạch trước mặt, khẽ nghiêng thân thể, hướng hắn giơ lên trong tay chén rượu, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích mỉm cười. "Soái ca, một người uống rượu cỡ nào nhảm chán a, có muốn hay không ta cùng ngươi?" Thanh âm của nàng như là như tơ lụa mềm nhắn, mang theo một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị quan mang. Hắn cũng không có trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng địa nhấp một miếng rượu trong tay, phản phất tại thưởng thức bất thình lình bắt chuyện. Sau đó mới chậm rãi địa mở miệng, "Tốt, có mỹ nữ làm bạn, rượu này tự nhiên sẽ trở nên càng ngọt." Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như là đàn xéo lộ giữa đêm khuya khoác tấu lên du dương giai điệu, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó. Mỹ nữ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên qua mang, nàng tựa hồ không ngờ rằng Mộ Bạch sẽ như thế thống khoái mà đáp ứng nàng bắt chuyện. "Ta có phải hay không gặp qua ngươi?" Bình thản uống rượu Mộ Bạch mặc dù nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nghe tại lạnh tiêu tiêu trong thai chẳng biết tại sao đều khiến nàng cảm giác được một tia xa lánh. Phản phất người trước mắt không phải phàm nhân giống như xa lánh. "Ngươi hẳn là gặp qua ta, hôm qua ở phi trường ngươi còn nhớ rõ à?" Thận trọng lạnh tiêu tiêu khẽ cười nói. Khoảng cách gần quan sát Mộ Bạch khuôn mặt nàng càng xem càng cảm thấy kinh diễm. Khí chất thêm nhan trị, nam nhân ở trước mắt thậm chí phá vỡ trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất lý tưởng nhất bạn lữ hình thái, cái này khiến thân là nhan khống nàng rất là động tâm. "Nhớ kỹ, ta đã gặp qua là không quên được, chỉ cần thấy được người đều sẽ nhớ kỹ." Mộ Bạch không có nói sai, thật sự là hắn nhớ kỹ. Chỉ bất quá bằng vào không phải nhớ kỹ tướng mạo, mà là nhớ kỹ khí tức. Lấy cái bùn sổ cụ hạ kỳ chứa đựng tiếp xúc gần gũi người khí tức, loại tình huống này hắn coi như nhắm mắt lại cũng có thể nhớ kỹ đối phương. "Thật sao? Ta cảm giác ngươi giống như là tại gạt ta đồng dạng." Trên mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, lạnh tiêu tiêu có chút xấu hổ. Thường ngày truy nàng nam sinh nếu là nhìn thấy trong lòng lánh diễm nữ thần tại cái khác trước mặt nam nhân là cái này tư thái, chỉ sợ đến bị tức thổ huyết bỏ mình. Túi đầu mắt nhìn thời gian sau Mộ Bạch ánh mắt hơi rét run. "Đã đến giờ, đã 7 giờ." Nhưng trong quán rượu tiến đến đều là người bình thường, tâm ma không có tiến vào nơi này, Mộ Bạch 10 phần khẳng định chuyện này. Tâm ma đã nhận ra vấn đề, "Vương Quyền đạo ngươi phái người lập tức phong tỏa thành phố Vân Hải tất cả con đường sân bay, toàn bộ thành thị ta không hy vọng một con rồi bay ra ngoài." Hướng phía thai nghe phát ra mệnh lệnh, Mộ Bạch không lại chờ đợi. Có lẽ là đến đây tâm ma không có phát hiện ám hiệu mới nửa đường trở về. Nhưng vô luận như thế nào đối phương đều đại khái xuất đi tới thành phố Vân Hải. Một bên lạnh tiêu tiêu ngây mẩn cả người. Phong tỏa một tòa thành thị. Vị này là đang nói đùa a? Lão Sa đi tới, mặc sơ mi hoa hắn nghiêm túc nói, "Lão đại, không người đến, để mai phục tại phủ cận nhân thủ lập tức gia nhập lục soát." Mặc vào áo khoác Mộ Bạch hướng lạnh tiêu tiêu cười sau đó quay người rời đi. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề phá vỡ đêm yên tĩnh. Quán ba ngoại nhai trên đường người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát, chỉ gặp một đội thân mang thống nhất chế phục quân đội, bộ pháp chỉnh tề hướng lấy quầy rượu phương hướng tiến lên. Trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có ánh mắt kiên định cùng nắm chắc quả đấm, để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cùng lúc đó, quầy rượu bốn phía cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những võ đạo này cường giả, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, ánh mắt của bọn hắn như là báo săn đồng dạng sắc bén, tập trung vào trong quán rượu mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn đến, làm cho cả quầy rượu bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Mộ Bạch để ly rượu trong tay xuống, đi ra đại môn. Quân đội tại quán ba bên ngoài cấp tốc bố phòng, đem mỗi một nơi hẻo lánh đều nghiêm mật địa bắt đầu phong tỏa. Các cường giả võ đạo thì nhao nhao nhảy lên quầy rượu nóc nhà cùng bệ cửa sổ, chiếm cứ vị trí có lợi, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán ba phảng phất thành một tòa đảo hoang, bị quân đội cùng các cường giả võ đạo đoàn đoàn bao vây. Mục tiêu không tại, tất cả mọi người lục soát thành khu. Lao Sa đi ra quán ba sau ra lệnh, tất cả mọi người lập tức hành động. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn đuốc bắt đầu lấp lóe, người đi trên đường phố dần dần giảm bớt, thay vào đó là từng đội võ trang đầy đủ quân đội. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, giày da cùng mặt đất tiếng va chạm tại trống trải trên đường phố quen quần, phản phất là chống trận tại gióng lên. Quân đội hành động cấp tốc mà có thứ tự, bọn hắn chia một số tiểu đội, mỗi đội phụ trách một phiến khu vực, bảo đảm lục soát công tác không lưu góc chết. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng, không dung tha bất kỳ một cái nào khả nghi nơi hẻo lánh, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện kẻ ám sát. Tất cả công chúng trường hợp lập tức thanh tràng, hết thảy hoạt động đều bị đình chỉ. Toàn bộ thành phố Vân Hải phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tại Mộ Bạch ý chí hạ toàn bộ thành thị đều đình chỉ hết thảy vận chuyển. Cùng lúc đó, thành thị nóc nhà, bệ cửa sổ, cao lầu các nơi cũng xuất hiện võ đạo cường giả thân ảnh. Bọn hắn người mặc màu đen quần áo bó, trên mặt che mặt, chỉ lộ ra từng đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phảng phất từng cái dạ hành cú mèo, tại thành thị trong bầu trời đêm tự do bay lượn. Các cường giả võ đạo lợi dụng giác quan của mình cùng nội lực, cảm giác thành thị mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Lỗ tai của bọn hắn có thể nghe thấy trong gió mỗi một tia tiếng vang, con mắt có thể thấy rõ trong bóng tối mỗi một chi tiết nhỏ, cái mũi có thể ngửi được trong không khí mỗi một tia mùi vị khác thường. Bất luận cái gì một tia không tầm thường, đều có thể trở thành bọn hắn truy tung kẻ ám sát manh mối. Trong đó am hiểu lục soát tung tích năng lực giả cũng cử đi tác dụng lớn. Toàn bộ thành thị phảng phất biến thành một chương to lớn lưới, mà quân đội cùng võ đạo cường giả thì là tấm lưới này bên trên tọa săn, bọn hắn mật thiết địa phối hợp với, từng bước một địa thu nhỏ lại vòng đây, đem kẻ ám sát ép về phía tuyệt cảnh. Nhưng mà, kẻ ám sát cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trương Ngọc Anh trốn ở trong ngõ nhỏ thần sắc căng cứng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ những người này tại sao lại biết được nàng tiềm nhập tòa thành thị này. Khả năng duy nhất chính là tình báo tiết lộ, bang cá mập bang chủ công khai. Không có khả năng à, đối phương lão tiểu đều tại tâm ma tổ chức trong tay, hắn sẽ không như thế không lý trí. Được rồi, vẫn là trước hết nghĩ làm sao chạy ra tòa thành thị này đi. Nàng giảo hoạt mà cơ cảnh, am hiểu lợi dụng thành thị địa hình phức tạp cùng bóng đêm yểm hộ, cùng truy binh cùng nhau. Khi thì chui vào bóng ma, khi thì nhảy lên cao lầu, khi thì lẫn vào đám người, khi thì giấu kín ở dưới đất. Hành động lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Đây là một trận im ắng đọ sức. Đứng tại Vân Hải Đại Hạ bên trên Mộ Bạch túi đầu nhìn qua toàn bộ thành thị bị tìm kiếm, trong mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Lão đại, như thế tìm chỉ sợ tìm không thấy a. Lao Sa có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn hiếu kỳ Mộ Bạch sẽ thông qua loại phương thức nào tìm tới người kia. Hoàn toàn chính xác tìm không thấy, bất quá ta thanh thế như vậy to lớn bản thân liền không có tìm tới nàng ý tứ. Xoay người Mộ Bạch vừa cười vừa nói, sau 10 phút ngươi thông cáo toàn bộ đội lục soát trở về bảo hộ ta, liền nói ta bị ám sát sắp không được. Con người vi vi co vào Lao Sa trong miệng xì gà đốt hết. Hắn nhíu mày nói ra, ý của ngươi là để cái kia tâm ma dẫn xả xuất động. Đã tìm không thấy cái kia tâm ma, vậy liền để tâm ma bí quá hóa liều tự mình tới. Kết quả cũng giống nhau. Chương 1392, giả dạng làm trọng thương, diễn kỹ kinh người. Chương 1392, giả dạng làm trọng thương, diễn kỹ kinh người. Mị hoặc trái cây phát động. Trương Nguyên Anh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Bị mê hoặc tâm trí lạc đàn tìm kiếm người mười phần đơn giản liền bị nàng định trụ. Đang muốn mượn nhờ thân phận của đối phương thoát đi bên cạnh Trương Nguyên Anh đột nhiên nghe được bộ đàm bên trong thanh âm vội vàng. Tất cả mọi người chú ý, lập tức chạy tới thành phố Vân Hải đệ nhất bệnh viện, Mộ tiên sinh gặp tập kích ngay tại cứu rút. Quái, ai ra tay? Có chút hoài nghi tin tức tính chân thực, Trương Nguyên Anh lập tức dùng mị hoặc ngữ khí đối trước mắt người nói, ta lệnh cho ngươi chui vào thành phố Vân Hải đệ nhất bệnh viện, tìm tới Mộ Bạch phòng bệnh, quay chụp một đoạn hình ảnh ta muốn nhìn. Bị mê hoặc binh sĩ nhẹ gật đầu sau giống như thường nhân giống như lái xe tiến về bệnh viện. Thời khắc này trong bệnh viện, Mộ Bạch lẳng lặng địa nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt đến như là trong ngày mùa đông mỏng tuyết, yếu ớt mà trong suốt. Cặp mắt của hắn hăm sâu, nhưng vẫn như cũ duy trì một phần bất khuất minh lượng, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, cho dù ở thời khắc hắc ám nhất cũng kiên định lóe ra quang mang. Thủ hộ ở một bên lão Sa cảm giác lão đại diễn kỹ này nhanh phong thần. Bệnh viện không khí quặn cu é mà yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến dụng cụ tí tách âm thanh cùng nhân viên y tế dùng lời nhỏ nhẹ trò chuyện đánh vỡ cái này trang nghiêm yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, mùa gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một tia sinh cơ, lại không cách nào xuyên thấu cái kia thủy tinh thật dày cửa sổ. Trên mu bàn tay của hắn cắm truyền dịch quản, trong suốt chất lỏng chậm rãi nhỏ vào thân thể của hắn, phản phất là tại cùng thời gian thi chạy, tranh đoạt hắn trôi qua sinh mệnh lực. Dưới giường đơn, hắn thân thể gầy yếu cơ hồ nhìn không ra đã từng thẳng tắp cùng lực lượng, nhưng này phần kiên nghị cùng chấp nhất lại tại trong ánh mắt của hắn biểu lộ không bỏ sót. Lão đại, khu cụ người kia có thể hay không đã đi rồi? Mộ Bạch hô hấp yếu ớt mà nặng nề, mỗi một lần chập trùng đều phản phất tại nói hắn cùng bệnh ma đấu tranh. Khoe miệng của hắn thỉnh thoảng sẽ câu lên vẻ mỉm cười, kia là hắn đối với cuộc sống yêu quý. đang nổi lên cảm xúc Mộ Bạch không thèm để ý dầu cô đái. Cái gì gọi là anh đế? Cái này mẹ nó chính là. Ngươi cảm thấy cái kia tâm ma đã có năng lực tiến vào thành phố Vân Hải, tất nhiên có che giấu tung tích năng lực, đối phương sẽ đến, bởi vì ta hiểu rõ tâm ma, tốt ngươi cũng đi thôi, ta chung quanh một người cũng không cần lưu. Thở dài Lao Sa cảm thấy lão đại người này quá âm. Cho địch nhân một chút hy vọng liền có thể đem nó hố chết. Loại người này không thắng ai có thể thắng. Tốt, ta đi trước. Hai tay đút túi Lao Sa đi ra ngoài. Mà Mộ Bạch cũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ qua đời giống như phát ra nặng nề tiếng thở dốc âm. Thời gian dần trôi qua, một đạo tiếng bước chân vang lên. Từ từ nhắm hai mắt, Mộ Bạch lập tức phát động kẻ bùn sổ cu hạ kỳ. Hả? Đích thật là binh sĩ? Không đúng, đối phương tại thu hình lại. Mười mấy giây sau cái kia tiếng bước chân từ từ đi xa. Bệnh viện mấy con phố đảo ngoại. Đang đợi tin tức, Trương Nguyên Anh nhìn thấy binh sĩ mang về thu hình lại sau lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó gọi trọng thương. Rõ ràng tùy thời đều nhanh chết ra không ai nhìn xem. Bị mê hoặc binh sĩ nhẹ gật đầu nói ra, không có. Không có một người, ngoại trừ trong đại sảnh có giám sát nhân viên bên ngoài không có bất kỳ cái gì sức mạnh thủ hộ. Có kỳ quặc. Trương Nguyên Anh mắt lạnh nhìn thu hình lại bên trong đối phương cái kia kịch liệt tiếng thở dốc nhưng lại cảm giác không giống như là giả. Bệnh nhân muốn giả bộ như người khỏe mạnh chắc chắn sẽ có phương pháp, nhưng khỏe mạnh người muốn giả bộ như trọng thương, cái kia căn bản là không thể nào làm được. Trừ phi thật thụ thương. Trương Nguyên Anh có chút do dự tiếp xuống làm thế nào, nếu là đối phương không phong tỏa thành phố Vân Hải nói nàng hàng đầu làm nhưng thật ra là báo cáo thượng cấp thu hoạch được cho phép, nhưng bây giờ toàn bộ thành thị tín hiệu đều bị quấy nhiễu, bình thường con đường cũng đều bị phong tỏa. Loại tình huống này nàng hoặc là từ bỏ giết chết Mộ Bạch cơ hội này, hoặc là lập tức xông vào bệnh viện, đem đối phương triệt để giết chết chấm dứt hậu hoạn. Ta bộ thân thể này mặc dù rất có giá trị, nhưng so sánh Mộ Bạch vẫn lạc tới nói nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây tâm ma Trương Nguyên Anh cười. Mộ Bạch a Mộ Bạch, vẫn tỉnh cao trung thi đấu vòng tròn quán quân đội trưởng. Đánh bại trung giác Vân tỉnh mạnh nhất học sinh cấp 3. Thì tính sao? Còn không phải đến tại vĩ đại tâm ma trước mặt bị giết chết à? Âm thầm bật cười Trương Nguyên Anh lập tức đường vòng bệnh viện đằng sau, tại tránh thoát mấy tên hộ vệ sau lặng lẽ meo meo tiến vào náo nhiệt trong bệnh viện, những cái kia bị triệu tập trở về đại đa số hộ vệ đều bị hạn chế tại cửa ra vào. Cái này khiến Trương Nguyên Anh thầm mắng Mộ Bạch ngu xuẩn. Triệu tập hộ vệ tập hợp còn sợ hãi trong đó có mưu hại người. Như thế không quả quyết người thật là có thể ba lần bốn lượt trọng thương tâm ma tổ chức tồn tại. Tinh khiết chính là tên hề đi. Âm thầm bật cười nàng đóng lại phòng bệnh đại môn. Ba bước cũng làm hai bước đi vào Mộ Bạch giường ngủ trước. Đầu tiên là vươn tay thăm dò xuống đối phương hơi thở. Mộ Bạch hơi thở dị thường yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất là tại dùng tận khí lực toàn thân, nhỏ xíu khí lưu tại trong lỗ mũi khó khăn ghé qua, mang theo một tia run rẩy cùng bất lực. Mũi của hắn cánh nhẹ nhàng điểm mấp máy, giống như là tại cùng bận mệnh làm lấy sau cùng chống lại, mỗi một lần hấp khí đều nương theo lấy một loại nặng nề thống khổ. Một màn này thấy Trương Nguyên Anh triệt để buông xuống đề phòng. Vinh hoa phú quý đều ở trước mắt, nếu là đánh chết cái này Mộ Bạch, tâm ma các trưởng lão tất nhiên ban thưởng tự mình mạnh hơn nhục thân đi hoàn thành càng vĩ đại sứ mệnh, mà không phải làm một chút cấp thấp ám sát hoạt động. Mộ Bạch, trận này vinh hoa phú quý nhất định phải đến trên đầu ta, ta hôm nay cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Dứt lời, lưỡi đao đâm về cổ họng của đối phương. Chương 1393, sửa chữa ký ức, mới quân cờ. Chương 1393, sửa chữa ký ức, mới quân cờ. Đây là giết không chết người. Lưỡi đao sắp chặt đứt thiết hầu thời điểm Mộ Bạch nguyên tố hóa xuất hiện tại Trương Nguyên Anh sau lưng. Cái gì? Bị hoặc trái cây phát động. Cấp tốc xoay người Trương Nguyên Anh hai mắt chớp động màu hồng vận sóng. Khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới đối phương tất nhiên trúng chiêu. Nàng chính là không nghĩ tới Mộ Bạch chứa trọng thương trang như thế giống như lúc. Mộ Bạch cổ quái nhìn chằm chằm nàng. Con mắt nháy đều mệt mỏi Trương Nguyên Anh còn tại kỳ quái Mộ Bạch vì sao không trúng chiêu thời điểm đối phương một cước đã tới. Dẫm lên mặt của nàng đem nó đá ra cửa sổ. Đối phương quần quật lấy lăn xuống bệnh viện trong hành lang. Lắc lư ra tay cổ tay Mộ Bạch phát giác được trái cây lực lượng ba động sau chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn còn tưởng rằng đối phương sững sờ tại nguyên chỗ làm gì, nguyên lai là Newton dùng khống chế tinh thần loại trái cây năng lực khống chế chính mình. Đây cũng quá ngốc hả? Hắn người mang quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ, lấy đối phương trái cây lực lượng căn bản không đủ để ảnh hưởng hắn bản thân ý chí. Tại bệnh viện mờ tối trong hành lang, nữ thích khách Trương Nguyên Anh thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện. Nàng thân mang màu đen quần áo bó, trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo con mắt. Trong tay nàng cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ, khóe miệng máu tươi đã chứng minh Mộ Bạch vừa rồi một cước kia không nhẹ. Hai tay đút túi Mộ Bạch điểm nhiên như không có việc gì đi ra phòng bệnh đại môn. Nữ thích khách trong lòng giật mình, nhưng động tác trên tay nhưng không có mảy may chần chờ. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh ngưỡng Mộ Bạch đánh tới. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp chạm đến Mộ Bạch trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí lưu đột nhiên từ trên người Mộ Bạch bạo phát đi ra, đưa nàng hung hăng gãy trở về. Nữ thích khách nặng nề mà đâm vào trên vách tường, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phảng phất bị chấn động đến lệch vị trí. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện mình chủy thủ vậy mà đã rơi vào Mộ Bạch trong tay. Nói đùa cái gì? Đây là bá khí. Loại trình độ này cũng coi là bá khí. Đơn giản chính là quái vật đi. Mộ Bạch đi tới, đi đến nữ thích khách trước mặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm bất khả trắc quan mang, phảng phất có thể xem thấu nữ thích khách nội tâm tất cả bí mật. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nữ thích khách chủy thủ liền bay đến trong tay đối phương. Lại đến. Mộ Bạch lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nữ thích khách Trương Nguyên Anh cắn chặt răng, ý đồ dễ dàng đứng dậy. Nhưng mà, nàng lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, căn bản là không có cách động đậy. Vẫn là bá khí. Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Trên tình báo nói ngươi rõ ràng không có thức tỉnh. Phảng phất đá banh giống như Mộ Bạch một chân quét ngang, theo vách tường sụp đổ, Trương Nguyên Anh ra sức đánh cược một lần miễn cưỡng đứng dậy trốn tránh. Ngươi như thế cuồng vọng. Tâm ma Trương Nguyên Anh phát giác được đối phương sớm giải trừ hạ sổ cụ lập tức sắc mặt khó coi. Đối phương không hề nghi ngờ đang đùa bỡn chính mình. Dưới ánh trăng, bệnh viện hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện, một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại cái này màn đêm yên tĩnh trình diễn. Trương Nguyên Anh thân ảnh linh động như mèo, nàng mạnh mẽ địa tại bệnh viện công trình kiến trúc ở giữa nhảy vào xuyên thẳng qua, ý đồ tìm kiếm một cái đột phá khẩu, thoát khỏi sau lưng đuổi sát không vương Mộ Bạch. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào biến hóa phương hướng cùng tốc độ, Mộ Bạch từ đầu đến cuối như bóng với hình cùng ở sau lưng nàng. Bước tiến của hắn nhìn như nhẹ nhõm, lại mỗi một bước đều chuẩn xác địa giẫm tại nữ thích khách quý tích bên trên, phản phất là đang trêu đùa một con bất lực tiểu thử. Trương Nguyên Anh trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Nàng đem hết toàn lực vung vẩy dao găm trong tay ngưỡng mộ tóc trắng động công kích mãnh liệt, nhưng mỗi một lần đều bị Mộ Bạch nhẹ nhõm hóa giải. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể đưa nàng chủy thủ chấn động đến rời tay bay ra. Trong đó rõ ràng có đối phương trái gù dạ no mi năng lực. Chiến đấu từ trong bệnh viện bộ một mực kéo dài đến phía ngoài trống trải khu vực. Dưới ánh trăng, Trương Nguyên Anh thân ảnh càng có vẻ cô độc cùng bất lực. Nàng vừa rồi ý đồ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh chế tạo cạm bẫy tới đối phó Mộ Bạch, nhưng đều bị hắn từng cái nhìn thấu cũng xảo diệu tránh đi. Mộ Bạch thực lực để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Cảm giác kia tựa như là bị một con bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt tiết hầu, không thể thở nổi, không cách nào tránh thoát. Công kích của nàng tại Mộ Bạch trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, phản phất là đang cho hắn biểu diễn một trận buồn cười náo kịch. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì một chân trên đất không ngừng khôi phục sức mạnh, Trương Nguyên Anh trong mắt mang nước mắt lũng liệu nói. Dạng như vậy mười phần làm người thương yêu yêu. Bất quá Mộ Bạch lại là bật cười. Ngươi cười cái gì? Ta nói tâm ma a, ngươi bất quá là chiếm cứ cái này nhân loại thân thể nữ nhân không giới tính phó bản quái vật mà thôi, xin đừng nên làm ra loại này làm cho người buồn nôn biểu lộ được chứ. Bị Mộ Bạch nói ra chân tướng, Trương Nguyên Anh nắm chặt nắm đấm. Thật sự là ngạo mạn ra hỏa, ngươi không giết ta rốt cuộc là ý gì? Không có trả lời nàng, Mộ Bạch vỗ tay phát ra tiếng. Trong bóng tối từ đầu đến cuối xem trò vui, Vương Quyền Đạo dần dần đi ra. Thánh tử đại nhân. Cung kính hành lễ sau, Vương Quyền Đạo đưa tay nén tại Trương Nguyên Anh đỉnh đầu. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Hạ sổ cụ uy áp đối phương không để cho động đậy, Vương Quyền Đạo nho nhã mà cười cười nói ra, làm một cái nho nhỏ thí nghiệm, tỉ như nói trí nhớ của ta trái cây nếu như sửa tâm ma kẻ ký sinh ký ức vậy hắn đến tột cùng lại biến thành loại nào bộ dáng. Hệ phá rẻ mẹ si ạ ký ức trái cây phát động. Mộ Bạch bình tĩnh nhìn một màn này. Thằng đến Vương Quyền Đạo vung tay ra sau hắn mới trầm giọng nói ra, thế nào? Rất thành công, xem ra cấp thấp tâm ma có thể bị túc chủ bị xuyên tạc ký ức ảnh hưởng, có thể thả nàng rời đi, nàng sẽ vì chúng ta tiến vào tâm ma nội bộ tổ chức tìm tới trọng yếu nhất tình báo. Ra chút mồ hôi, Vương Quyền biết chút đốt một điếu thuốc lá, hiển nhiên là rất có lòng tin. Rất tốt, nhất định phải nhanh tìm tới cái kia dấu ở tâm ma trong tổ chức thần linh ghen giác tình giả. Dưới ánh trăng, Mộ Bạch trong mắt hào quang màu vàng sậm bên trong mang theo từng tia sát khí. Một núi không thể chứa hai hổ, một cái thế giới cũng vĩnh viễn dung không được hai cái thần linh ghen giác tình giả. Bệnh viện phụ cận đường đi bị một mảnh túc sát chi khí bao phủ. Trương Nguyên Anh thân ở trong đó, nàng bị một đám người mặc võ đạo phục cường giả cùng xoay quanh trên không trung quân đội máy bay trực thăng chăm chú vây quanh. Trung quanh võ đạo cường giả, mỗi một cái đều tản ra lăng lệ sát khí, ánh mắt của bọn hắn như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm nữ thích khách nhất cử nhất động. Cước bộ của bọn hắn có tiết tấu mà di động, phảng phất là đang bệnh một trường vô hình lưới lớn, chuẩn bị đem nữ thích khách nhất cử bắt được. Cùng lúc đó, trên bầu trời quân đội máy bay trực thăng không ngừng phát ra còi báo động chói tai, đèn pha chùm sáng tại nữ thích khách trên thân vừa đi vừa về bắn phá, khiến nàng không cách nào ẩn thân. Loại này toàn phương vị vây quanh để Trương Nguyên Anh cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nàng biết mình nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp phá vây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nữ thích khách hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm tình khẩn trương. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy phá vòng vây thời cơ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một sơ hở, tại vòng vây góc đông bắc, có một cái võ đạo cường giả trô đứng hơi có vẻ sơ sẩy, lộ ra một cái ngắn ngủi khe hở. Trương Nguyên Anh không chút do dự bắt lấy cơ hội này, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng cái kia khe hở phóng đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, giống như là một tia chớp ở trong trời đêm sẽ qua. Trung quanh võ đạo cường giả kịp phản ứng lúc, nữ thích khách đã thành công địa xông ra vòng vây. Quân đội trên trực thăng binh sĩ thấy thế, lập tức điều chỉnh đèn pha chùm sáng tiến hành truy tung, nhưng này người thân ảnh đã biến mất tại trong màn đêm. Nàng lợi dụng trung quanh công trình kiến trúc cùng bóng ma làm yểm hộ, xảo diệu tránh né lấy truy tung cùng lục soát, cuối cùng thành công địa thoát khỏi vây quanh. Thoát ly vòng vây, Trương Nguyên Anh đột nhiên dừng bước, lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy chữ: "Tìm tới, người kia, tìm tới hết thảy đáp án." Không có võ giả vây khốn hắn, cũng không có quân đội. Vương Quyền Đạo nhìn xem thần sắc đờ đẫn tâm ma Trương Nguyên Anh cười cười: "Đi thôi, vừa rồi chính là ngươi thoát đi thành phố Vân Hải quá trình, nếu là tâm ma tổ chức người hỏi thăm điều tra ngươi cứ như vậy nói." "Ta đã biết." Thần sắc đờ đẫn Trương Nguyên Anh dần dần khôi phục linh động thần sắc. Không nhìn Vương Quyền Đạo, nàng cấp tốc biến mất tại trong đêm tối. Chương 1394, đọc đến phó bản tiến độ, Thiên Thịnh Vương triều phó bản khởi động. Chương 1394, đọc đến phó bản tiến độ, Thiên Thịnh Vương triều phó bản khởi động. Vài ngày sau, Mộ Bạch Thân ở trong trang viên bình tĩnh nhìn Trương Nguyên Anh truyền lại tình báo. Nhìn sau khi nhẹ gật đầu, Trương Nguyên Anh cái tâm ma này ký ức cải tạo 10 phần thành công. Làm cắm vào tâm ma tổ chức một con cờ, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Khoảng cách cấp quốc gia cao trung thi đấu vòng tròn mở ra còn có hơn một tháng thời gian. trong khoảng thời gian này Mộ Bạch ngược lại là cũng không nóng nảy. Đã đến giờ. Đồng hồ báo thức vang lên, hắn biết đây là lúc trước tiến vào phó bản lúc thiết trí đồng hồ báo thức. Thiết trí khoảng cách thời gian là 7 ngày. 7 ngày đã đến giờ liền phải tiếp tục phó bản. Có thể đọc đến Tiên Tịnh Vương triều phó bản tiến độ. Đọc đến. Trong rừng rậm, Ma đạo hữu hộ pháp Thôi Nhất Thần còn che lấy hạ bộ đau nhức không thể nói. Bị tạm dừng thời gian tiếp tục trôi qua. Giơ tay chém xuống, tiến vào phó bản trước tiên Mộ Bạch liền đem Thôi Nhất Thần đánh chết. Vị này hữu hộ pháp lộ ra tình báo quá trọng yếu. Trong rừng hoa đảo hai nữ nhân kia hắn cũng lười để ý tới. Trước mắt nhất định phải căn cứ tình báo tiến vào Cố Khánh Phong mật thất đem cái kia thanh hư hư thực thực tu tiên thời kỳ còn sót lại tiên binh lấy đi. Đồ chơi kia là Cố Khánh Phong lớn nhất dựa vào, phàm là mất đi cái này giết chóc tiên binh đối phương đều sẽ dễ đối phó rất nhiều. Bóng đêm như mực, tiến lặng như tờ. Mộ Bạch thân mang một bộ đồ đen, giống như quỷ mị tiềm nhập ma đạo sơn môn. Bộ pháp nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, mỗi một bước đều cẩn thận địa tránh đi tuần tra ma đạo đệ tử. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, sợ không cẩn thận liền sẽ bại lộ hành tung của mình. Ma đạo sơn môn địa thế hiểm yếu, phòng thủ sâm nghiêm, muốn chui vào trong đó cũng không phải là chuyện dễ. Mộ Bạch không thể không cực kỳ cẩn thận. Trải qua một phen chật trở, Mộ Bạch rốt cục đi tới phía sau núi mật thất vị trí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này hiện đầy các loại cơ quan cùng cả bẫy, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động cảnh báo. Mộ Bạch trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn hít sâu một hơi, vận khởi nội lực, nhẹ nhàng địa đẩy ra mật thất cửa đá. Cửa đá từ từ mở ra, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Mộ Bạch tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong mật thất trưng bày một kiện tản ra ánh sáng yếu ớt mang bảo vật. Nó là một kiện cổ lão ngọc giản, phía trên khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn cùng đồ án. Cứ việc Mộ Bạch cũng không nhận ra những phù văn này, nhưng hắn có thể cảm nhận được món bảo vật này phát tán ra khí tức cường đại cùng lực lượng thần bí. Trong lòng của hắn khẽ động, cái này mặc dù không phải tiên binh nhưng hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật. Nghĩ tới đây hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, chuẩn bị đem ngọc giản gỡ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngưỡng Mộ Bạch đánh tới. Thân hình hắn lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát đạo này đòn công kích chí mạng. Có người, mật thất này bên trong lại còn ẩn giấu đi cao thủ của ma đạo. Người nào dám can đảm xâm nhập trong mật thất? Mộ Bạch cùng ma đạo võ giả mặt đối mặt địa giằng co, lẫn nhau ánh mắt đều tràn đầy địch ý cùng sắc cơ. Ma đạo võ giả người mặc một thân áo bào đen, trên mặt bao phủ một tầng âm trầm mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang con mắt. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm tản ra sâu kín ma khí, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh cơ. Thân ảnh của hắn tại trong mật thất lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị khó mà nắm lấy. Mộ Bạch thì thân mang một bộ áo trắng, ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo, phản phất vô luận đối mặt như thế nào địch nhân đều có thể bảo trì ung dung không đội. Các hạ nghĩ sai, là Cố tông chủ để cho ta tới chuyển di cho bảo, ngược lại là ngươi vì sao còn ở nơi này? Tông chủ lúc trước mệnh lệnh ngươi không có nghe nói sao? Vẫn là nói, ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật muốn tham ô bảo vật. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng ma đạo võ giả, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nay cũng đánh một bừa cào bản lĩnh để đối diện ma đạo võ giả tức giận đến nghiến răng. Bọn chuột nhắt, an dám lớn ta. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ma đạo võ giả dẫn đầu phát khởi mãnh liệt thế công. Kiếm pháp của hắn quỷ dị mà lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại ma khí cùng sát ý. Mộ Bạch thân hình linh hoạt, hắn xảo diệu tránh né lấy công kích của địch nhân, đồng thời cũng không ngừng địa phát động phản kích. Hai người kiếm pháp đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang. Thân ảnh của bọn hắn tại trong mật thất di chuyển nhanh chóng, khi thì bật lên, khi thì lao xuống, mỗi một lần giao phong đều hiểm tượng hoàn sinh. Mộ Bạch kiếm pháp đặc biệt mà tinh diệu, hắn khi thì vận dụng nội lực thôi động kiếm khí, khi thì mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh thi triển thân pháp, để ma đạo võ giả đáp ứng không xuể. Chấn động nội lực cùng nham tương nội lực xen lẫn hạ tướng ma đạo võ giả rất nhiều chiêu thức tùy tiện tan rã. Ma đạo võ giả cũng không cam chịu yếu thế, hắn không ngừng mà biến đổi kiếm pháp cùng chiêu thức, ý đồ tìm tới Mộ Bạch sơ hở. Nhưng mà, Mộ Bạch phòng thủ kín không kẽ hở, hắn mỗi một lần đều có thể chuẩn xác địa đánh giá ra công kích của địch nhân lộ tuyến, cũng xảo diệu hóa giải mất. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, song phương đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này chỉ có thể lấy một phương ngã xuống làm kết thúc. Tiếng đánh nhau tựa hồ đưa tới rất nhiều người. Nghe được ngoài mật thất tiếng bước chân sau, Mộ Bạch hít sâu một hơi, vận khởi nội lực toàn thân, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng ma đạo võ giả phóng đi. Ma đạo võ giả thấy thế, cũng không chút do dự nên đón tiếp lấy. Hai người mũi kiếm trên không trung chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đình thái nhức óc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí lưu từ giữa hai người bạo phát đi ra, đem toàn bộ mật thất đều chấn động đến lung lay sắp đổ. Ma đạo võ giả trường kiếm bị chấn đoạn, mà Mộ Bạch thì là song trưởng đánh vào mật thất phong bế trên cửa chính. Đánh nát sau cửa đá lập tức mang theo ngọc giản kia thi triển khinh công biến mất ở trong màn đêm. Đuổi theo ra đi, ma đạo võ giả cắn răng vẫn là đi theo. Cái kia bảo vật không thể để cho đối phương mang đi, bằng không thì Cố tông chủ không phải để hắn sống không bằng chết. Một trước một sau hai người thế mà thuận ma tông phía sau núi vượt qua lòng chảo sông. Phía trước chính là chính phái nơi đóng quân. Tặc tử, không thể không dừng bước lại, ma đạo võ giả hận không thể ăn sống đoạt bảo người. Chương 1395, tinh thần thành phố. Chương 1395, tinh thần thành phố. Ngay tại Mộ Bạch sắp cầm trong tay ngọc giản tiến vào chính phái doanh địa thời điểm, ma sơn bên trong một đạo tối khô lạp hủ chạm kích nửa đường chặn ngang chặt đứt Mộ Bạch thân thể. Nhắm mắt trước, Mộ Bạch mơ hồ thấy được một vị cao lớn trung niên nhân đi vào trước người của mình. Đợi đến Mộ Bạch lại lần nữa tỉnh lại lúc sau đã là tại doanh địa ở trong. Đột nhiên ngồi dậy, Mộ Bạch miệng lớn thở hổn hển. Trưởng thành phó bản thất bại, kết toán ban thưởng trái cụ dạ no mi thức tỉnh độ 5 thế mà thất bại rồi. Quái, cuối cùng cái kia ma tông tông chủ như thế nào tìm đến ta? Cùng thiết tượng đồ cách đám người Hàn Huyên sẽ thiên hậu hắn liền thối lui ra khỏi doanh địa. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, Mộ Bạch có chút dở khóc dở cười. Có lẽ là xuôi gió xuôi nước đã quen, thình lình phó bản nhiệm vụ thế mà thất bại hắn còn có chút không quen. Thời gian một chút xíu đi qua, trong nháy mắt đã tiến vào cuối tháng. Mắt thấy khoảng cách cấp quốc gia thi đấu vòng tròn càng ngày càng gần, Mộ Bạch cũng là mang theo Mộ Quang tiểu đội trước mọi người hướng Hoa Hạ Liên bang thủ đô, Tinh Thần thành phố. Tinh Thần thành phố, Hoa Hạ Liên bang thủ đô. Giống như một viên sáng chói tinh thần khảm nạm tại vũ trụ thâm thúy màn trời bên trên. Tòa thành thị này là Hoa Hạ văn minh tác phẩm đỉnh cao, dung hợp cổ điển cùng hiện đại, khoa học kỹ thuật cùng nhân văn đặc biệt mỹ lực, cao ngất nhà trọc trời cùng cổ lão cung điện thức kiến trúc hòa lẫn, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Thành thị đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên cây xanh râm mát, trong không khí tràn ngập tươi mát khí tức. Trên đường phố chạy lấy các loại tiên tiến phương tiện giao thông, có lái tự động ô tô, có nhẹ nhàng phi hành khí, còn có xuyên thẳng qua trên không trung đoàn tàu cao tốc. Những thứ này phương tiện giao thông tại thành thị giao thông internet bên trong hiệu suất cao vận hành, đem thành thị các ngõ ngách chặt chẽ địa nối liền cùng một chỗ. Tinh thần thành phố trung tâm là một tòa cự đại quảng trường, trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa Hoa Hạ văn minh mang tính tiêu chí kiến trúc, một tòa nguy nga tháp lâu. Tòa tháp này nhà lầu là Hoa Hạ Liên bang biểu tượng, cũng là tinh thần thành phố linh hồn ở tại. Tháp lâu mỗi một tầng đều điêu khắc Hoa Hạ trong lịch sử sự kiện quan trọng cùng nhân vật, khiến mọi người có thể ở chỗ này cảm nhận được Hoa Hạ văn minh nặng nề cùng truyền thừa. Mộ Bạch mang theo tiểu đội đám người vừa xuống phi cơ liền đến đây check-in. Lại nói tinh thần thành phố như thế nào gọi tên? Tô Tuyết có chút hiếu kỳ. Cái này khiến Cao Hàn miệng bên trong kem kem chút phun ra. Thân là Hoa Hạ Liên bang một viên người thế mà không biết tinh thần thành phố sự tình, sẽ rất kỳ quái sao? Hơi không kiên nhẫn Tô Tuyết uy hiếp nói. Cũng không phải nói rất kỳ quái, mà là phi thường kỳ quái. Tả Thanh Nhã vừa cười vừa nói. Sau đó nàng ngược lại là cũng cho ra tiêu chuẩn đáp án. Đó chính là người tồn tại. Từ khoa học góc độ đến xem, cấu thành thân thể con người nguyên tố như carbon, hydro, dưỡng, nitơ các loại đều nguồn gốc từ tại trong vũ trụ hành tinh. Hành tinh thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sinh ra những nguyên tố này, cũng tại nó sinh mệnh chu kỳ kết thúc lúc thông qua siêu tân tinh bộc phát các loại phương thức đem những nguyên tố này giải đến trong vũ trụ. Những nguyên tố này về sau ngưng tụ thành hành tinh, vệ tinh các loại thiên thể, bao quát địa cầu. Trên địa cầu sinh mạng thể tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong, hấp thu những nguyên tố này, tạo thành thân thể con người cơ sở. Bởi vậy, từ vật chất tạo thành góc độ tới nói, chúng ta đúng là tinh thần hải tử, thể nội chứa tinh thần thành phần, mà tinh thần thành phố đại biểu cho Hoa Hạ Liên bang thăm dò vũ trụ quyết tâm. Thôi đi, ngược lại là rất lãng mạn. Khuỷu tay Tô Tuyết khó được nhẹ gật đầu. Đám người một đường đi dạo, rất nhanh liền một đường mua. Bởi vì là Mộ Bạch vị này thần hào đội trưởng tính tiền, cho nên đoàn đội bên trong nữ sinh cũng đều là mua rất tận hứng. Cái này khiến Mộ Bạch có chút dở khóc dở cười. Hắn còn nhớ rõ từng tại Lam Tinh bên trên tự mình liền thích xem thần hào tiểu thuyết, cái gì thu hoạch được thần hào hệ thống, dùng tiền trở lại lợi, bạn gái trước hối tiếc không kịp tiểu đoạn đều để hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng thật các loại đạt đến loại này tiền tài đạt thành tựu cao sau kỳ thật rất nhàm chán. Bởi vì hắn tiền trong tay hoàn toàn chính xác xài không hết. Mà hắn muốn rất nhiều đồ vật cũng là tiền tài không cách nào giải quyết. Đột nhiên, Mộ Bạch cảm thấy được gác ý ánh mắt. Cố ý nghe được những người kia đối thoại, Mộ Bạch có chút im lặng. Nhóm này ác bá là tinh thần thành phố thế giới dưới đất đầu mục, bọn hắn chuyên môn chọn lựa du khách ngoại địa ra tay, lấy dọa dẫm bắt chẹt mà sống. Tự xưng tự mình chính là thế giới dưới đất đầu mục, ít nhiều có chút trung nhị. Mộ Bạch một đoàn người cử chỉ cùng trang phục, hiển nhiên bại lộ bọn hắn du khách thân phận. Bọn ác bá bí mật quan sát lấy bọn hắn, tìm kiếm lấy hạ thủ thời cơ. Bọn hắn theo đuôi Mộ Bạch đám người, xuyên qua đường phố phồn hoa, đi tới một người một ít dấu tích đến nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, bọn ác bá đột nhiên phát khởi công kích. Bọn hắn từ chỗ tối xông ra, đem Mộ Bạch đám người bao bọc vây quanh, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Trong đó một vị ác bá đi lên phía trước, dùng uy hiếp ngữ khí nói ra, nơi khác tới các tiểu tử, nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi đến giao điểm phí bảo hộ mới có thể an toàn rời đi. Mộ Bạch các đội hữu cười đến không ngậm miệng được. Dù sao bọn hắn cơ hồ đời này đều chưa thấy qua cản đường ăn cướp. Mộ Bạch khẽ cười nói, các ngươi về trước khách sạn đi, ta lưu lại kiến thức hạ đại ca xã hội đen vì phong. Cái hẻm nhỏ chỗ sâu, ác bá cửa các thành viên ngang ngược cản rỡ, một mặt hung thần ác sát biểu lộ. Bọn hắn thân mang quần áo màu đen, trên cánh tay quấn lấy bắt mắt màu đỏ vải, biểu hiện ra thân phận của bọn hắn cùng quyền uy. Nhưng mà hôm nay bọn hắn tựa hồ gặp không nên dây vào người. Mộ Bạch, một cái nhìn như bình thường nhưng lại tản ra bất phàm khí tức người trẻ tuổi, giờ phút này đang lặng lặng địa đứng tại hẻm nhỏ một mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tỉnh táo, phảng phất có thể xem thấu hết thể rối trá cùng hoang ngôn. Sự xuất hiện của hắn để nguyên bản phách lối ác bá cửa các thành viên cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đại ca, hắn có điểm gì là lạ a? Có cần hay không tìm đại tỷ tới a? Ngươi mẹ nó đồ đần a! Tiểu tử này dùng đại tỷ xuất mã. Ác bá cửa đầu mục, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hán, ý đồ dùng cường ngạnh thái độ để che giấu nội tâm sợ hãi. Tiểu tử, hắn hướng về phía Mộ Bạch la to, nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra vẻ run rẩy. Mộ Bạch không nói gì, chỉ là lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không thể giải thích lực lượng. Đột nhiên, Mộ Bạch động tác của hắn cấp tốc mà mạnh mẽ, giống như một con nhanh nhẹn báo. Ác bá cửa các thành viên còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Mộ Bạch đánh bại trên mặt đất. Cái đầu kia mắt muốn chạy trốn, nhưng đối phương lại giống một ngọn núi đồng dạng ngăn tại hắn trước mặt. Hắn hoảng sợ nhìn đối phương, phảng phất thấy được tử thần giáng lâm. Mộ Bạch không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng địa vung tay lên, cái đầu kia mắt liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, ngã nhào trên đất. Cái khác các bá cửa thành viên thấy thế, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn tứ phía, sợ kế tiếp ngã xuống chính là mình. Liền cái này, còn tưởng rằng những người này thật có chút bản lĩnh, Mộ Bạch triệt để thất vọng. Thành thị ban đêm càng là có một phong vị khác. Khi màn đêm giăng lâm, đèn hoa mới lên, toàn bộ thành thị bị ngũ thải bàn lan ánh đèn bao phủ. Nhà cao tầng đèn neon cùng hai bên đường phố ánh đèn hòa lẫn, tạo thành một mảnh biển ánh sáng. Tại dạng này ban đêm, mọi người hoặc dạo bước tại đầu đường cuối ngõ, hoặc ngồi tại lộ thiên trong quán cà phê, thưởng thụ lấy tòa thành thị này yên tĩnh cùng mỹ hảo. Tinh thần thành phố không chỉ có là hoa hạ liên bang chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là một tòa tràn ngập sức sống cùng sáng tạo cái mới thành thị. Nơi này có thế giới nhất lưu đại học cùng nghiên cứu cơ cấu, hấp dẫn vô số học giả và nhà khoa học đến đây nghiên cứu cùng học tập. Đồng thời, tòa thành thị này cũng là nghệ thuật gia căn cứ, các loại nghệ thuật hình thức và văn hóa hoạt động ở chỗ này đồng bộ phát triển, vì thành thị tăng thêm nồng hậu dày đặc nghệ thuật khí tức. Tinh thần thành phố thiên văn trên núi, Mộ Quang tiểu đội đám người ngay tại đi dạo chợ đêm. Rực rỡ muôn màu thương phẩm mười phần hấp dẫn con mắt người khác. Hoa hạ liên bang đất rộng của nhiều, cái này cũng đưa đến từng cái địa khu đặc sản khác biệt. Cũng tỉ như tinh thần thành phố vật liệu đá cơ bản đều là tỉnh khác thành thị không có. Mộ Bạch đám người chính đi dạo thời điểm thế mà phát hiện người quen biết từ đối diện đi tới. Chương 1396, không hiểu thấu tu la chàng chương 1396, không hiểu thấu tu la chàng hạ đỉnh. Mộ Bạch tống thi nho. Ha ha hiếu duyên a. Người đến nhân cao mã đại chính là hạ đỉnh. Nhìn thấy Vân Tỉnh lão bằng hưu hắn cũng thật cao hứng. Các ngươi tới hơi trễ, ta đều ở nơi này chơi đã mấy ngày. Vậy xem ra ngày mai đến phiền phức hạng hướng dẫn du lịch dẫn đường a. Đám người kết bạn mà đi hoàn thành tiểu ngữ. Tại phồn hoa ồn ào náo động trong chợ đêm, Hạ Đỉnh cùng Mộ Bạch hai người sóng vai mà đi, chung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người cùng ngũ quang thập sắc đèn neon. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng tò mò, chính nhiệt liệt thảo luận lấy tinh thần thành thị chơi vui địa phương. Mộ Bạch, ngươi nghe nói qua tinh thần thành phố ngộng ảo nhạc biên sao? Hạ Đỉnh trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, phản phất đã đưa thân vào cái kia phiến sung sướng trong hải dương, nghe nói nơi đó có kích thích nhất xe cắp treo, còn có thể khiến người ta quên hết mọi thứ phiền não đu quay ngựa. Đây đều là trái cây năng lực giả bàn cho hiệu quả đặc biệt. Mộ Bạch cười gật đầu, trong mắt của hắn cũng tràn đầy hứng tới, đương nhiên nghe nói qua, bất quá ta còn nghe nói tinh thần thành phố có một đầu đặc sắc quà vặt đường phố, nơi đó có đủ loại quà vặt, mỗi một loại cũng có thể làm cho người dư vị vô tận. Ồ, quà vặt đường phố. Hạng Đỉnh nhãn tỉnh sáng lên, hắn dùng tay khoa tay. Có phải hay không loại kia một con đường đều là mỹ thực, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được mùi thơm cái chủng loại kia. Không sai không sai. Mộ Bạch liên tục gật đầu. Mà lại nơi đó quả và không chỉ có hương vị tốt, còn có rất nhiều đều là độc nhất vô nhị bí chế, địa phương khác đều ăn không được nha. Hai người càng nói càng hưng phấn, phản phất đã có thể nghe được quả vật trên đường cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Trong chợ đêm ồn ào náo động cùng ồn ào phản phất đều thành bối cảnh âm nhạc, vì bọn họ thảo luận tăng thêm mấy phần náo nhiệt cùng sinh động. Mà bọn hắn thảo luận cũng hấp dẫn song phương các đội viên chú ý, bị gọi gia nhập bọn hắn thảo luận. Tất cả mọi người xuất thân Vân Tỉnh tự nhiên hợp. Ngay tại bầu không khí càng phát ra lửa nóng thời điểm, Hạng Đỉnh nhìn thấy một thân ảnh đầu thấy đau. Ngoa tào, Mộ Bạch ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi đi, cái kia nữ nhân liên hai ngày này nghe nói ta là tới từ Vân Tỉnh điên cuồng hướng ta yêu cầu người phương thức liên lạc. Tính toán không còn kịp rồi. Tại rộn rộn ràng ràng trong chợ đêm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi trong đám người đứng sừng sững, kia là Mộ Bạch. Sự xuất hiện của hắn, phản phất cho cái này náo nhiệt chợ đêm rót vào một dòng nước trong, dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Luận nhan trị luận khí chất Mộ Bạch hoàn toàn chính xác viễn siêu người bên ngoài. Đúng lúc này, một đạo nhiệt liệt mà si mê ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Kia là một thiếu nữ, nàng đứng tại cách đó không xa, si ngốc nhìn qua Mộ Bạch. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, phản phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Thiếu nữ kia nguyên bản đang cùng các bằng hữu hoan thanh tiếu ngữ địa đi dạo chợ đêm, nhưng nhìn thấy Mộ Bạch một khắc này, thế giới của nàng phảng phất dừng lại. Nàng ngây người tại nguyên chỗ, trong tay quả vật cũng quên ăn, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch. Mộ Bạch mỗi một cái động tác, mỗi một cái mỉm cười, đều trong lòng nàng kích thích ngàn cơn sóng hoa. Nàng cảm thấy hắn tựa như là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể thu hút ánh mắt người ta. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể cùng hắn nói lên một câu, thật là chuyện hạnh phúc dường nào a. Chơi ạ. Mộ Bạch. Sống Mộ Bạch. A. Sống a. Long ảnh mà từ khi tại nóng lục soát bên trên thấy được Mộ Bạch nhan trị về sau, thân là nhan khống nàng liền thích ghê gớm. Hận không thể lập tức gả cho đối phương. Nếu không phải bởi vì thân phận nguyên nhân không thể tùy tiện đi ra tinh thần thành phố, nàng đã sớm đi gặp đối phương. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Mã Vương tử, kích động nàng kém chút đem bên cạnh khuê mật cho bóp chết. Ngoa tào, đại tỷ ngươi tha cho ta đi, mau buông tay a. Nhìn thấy Mộ Bạch nhìn sang, đỏ mặt Long ảnh mà giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Nàng dáng người cao gầy tinh tế, tựa như dương liễu lắc nhẹ, ưu nhã mà không mất đi lực lượng. Một bộ tóc dài như thác nước vải giống như rủ xuống, lóe ra ánh trăng nhàn nhạt giống như con trạch, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất có sinh mệnh. Khuôn mặt tinh xảo như vẽ, hình dáng rõ ràng mà nhu hòa, làn da trắng non như ngọc, chân bóng không tì vết, lộ ra một cỗ thanh lãnh khí chất. Con mắt của nàng là làm người khác chú ý nhất địa phương, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, thâm thúy mà minh lượng. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Môi của nàng hồng nhuận như ánh đào, hơi nhếch lên khóe miệng để lộ ra một tia quật cường cùng tự tin. Long ảnh mà thân mang một bộ giản lược mà không mất đi hoa lệ y phục, đưa nàng hoàn mỹ dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng đi tại trong chợ đêm, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, trong đám người riêng một mặt cờ, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Nàng mỹ lệ không chỉ ở chỗ bên ngoài, càng ở chỗ loại kia từ bên trong ra ngoài tán phát tự tin và khí chất, phản phất là một vị dáng lâm nhân gian tiên tử. Mắt thấy vị tiên tử này cấp bậc thiếu nữ chạy ngụm nước sông lại, không biết vì sao Mộ Bạch cảm giác được một trận ác hàn. May mắn Tô Tuyết che ở trước người hắn đem đối phương ngăn lại. Người là ai a? Chống lạnh Tô Tuyết không chút khách khí lớn tiếng hỏi. Long Ảnh mà lại là toàn bộ hành trình vượt qua nàng đi xem Mộ Bạch, càng xem càng thích. Mộ Bạch chúng ta lúc nào kết hôn a? Người là ai? Mộ Bạch nhíu mày. Là thằng điên. Quên tự giới thiệu dưới, ta là tinh thần thành phố chiến đội Long Ảnh, ngươi có thể gọi ta lão bà hoặc là nàng dâu. Bên cạnh nhịn không được hạng đỉnh một ngụm nước phun tới. Cái này Long Ảnh mà quá mẹ nó chịu tượng người tiên. Đồng thời cũng có chút hâm mộ Mộ Bạch diễm phúc không cạn. Dù sao Long Ảnh mà thân phận cũng không đơn giản, hai người cũng là xem như trai tài gái sắc. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, đội trưởng của chúng ta bể bộn nhiều việc không có thời gian cùng ngươi cái nữ nhân điên này nói chuyện phiếm, hiện tại mời trở về đi. Thân cao nghiền ép Tô Tuyết một đầu Long Ảnh mà lúc này mới chú ý cái này tiểu bất điểm. Tiểu Bằng Hữu, ngươi cản trở ta gặp bạn trai. Cái gì? Tiểu Bằng Hữu? Không hiểu tu la chàng bầu không khí tại giữa hai người cấp tốc trình diễn. Đang đằng sát khí. Chương 1397, người thần bí chương 1397, người thần bí Tô Tuyết cùng Long Ảnh mà tiếng cái vã Mộ Bạch một chữ cũng không có nghe lọt. Bởi vì phu cận xuất hiện một đạo hắn đã từng thấy qua khí tức. Thành phố Vân Hải thi đấu vòng tròn bắt đầu lúc trước hư hư thực thực thần linh đen giác tỉnh giả khí tức. Ám kim sắc con ngươi mở ra. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cấp tốc liếc nhìn toàn trường. Nhưng mà quỷ dị chính là cái kia đạo khí tức đến nhanh đi cũng nhanh. Tựa hồ là phát giác được thánh tử dị dạng, Tô Tuyết cũng đình chỉ cùng đối phương cãi lộn. Thánh tử, xin lỗi các vị, ta có chút việc tư muốn đi trước một bước. Dứt lời Mộ Bạch hóa thành nham tương nguyên tố hướng phía bầu trời cấp tốc vượt qua. Gây nên đám người kinh hô đồng thời Tạ Thanh Nhã có chút bận tâm, chính là muốn hóa thân băng phượng đuổi kịp Mộ Bạch lúc một người đem hắn ngăn lại, là Tô Tuyết. Xin lỗi Tạ tỷ tỷ, thánh tử đại nhân nếu không muốn ngoại nhân đuổi theo, vậy chúng ta vẫn là chờ tin tức tốt của hắn đi. Tô Tuyết cùng thân phận của Mộ Bạch cùng loại song trọng chế độ quân chủ quan hệ, cho nên giờ phút này thân là vĩnh hằng thần tuyển giả nàng tự nhiên sẽ giữ gìn thánh tử bất cứ mệnh lệnh gì. Tạ Thanh Nhã thở dài, cái kia Long Ảnh mà đã sớm theo tới. Tô Tuyết đột nhiên quay đầu, thình lình phát hiện Long Ảnh mà hoàn toàn chính xác mất tung ảnh, lập tức ngây mẩn cả người. Cái này hỗn đản. Tinh thần thành phố tháp cao ở trong màn đêm đứng sừng sững, phản phất một tòa cô độc titan, quan sát tòa này tràn ngập thần bí thành thị. Nguyệt quang vẩy vào trên thân tháp, vì đó rắc lên một tầng ngân bạch quang huy, mà ngọn tháp thì biến mất tại tầng mây dày đặc bên trong, tăng thêm mấy phần không thể nói cảm giác thần bí. Mộ Bạch đứng tại tháp cao đỉnh, đối mặt với người thần bí kia. Gió lay động góc áo của hắn, bay phất phới, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, phản phất bất kỳ cái gì sự vật đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Người thần bí đứng tại hắn đối diện, thân ảnh ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Trên mặt của hắn mang theo một vòng mỉm cười, nhưng này tiếu dung nhưng lại chưa tới đáy mắt, ngược lại lộ ra một loại để cho người ta không rét mà run lạnh lùng. Người rốt cuộc đã đến, Mộ Bạch. Người thần bí thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời bất bị. Mộ Bạch không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm người thần bí, ý đồ từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên một chút tin tức. Ta có chút hiếu kỳ vì sao ngươi sẽ ở tinh thần thành phố lộ diện, còn dẫn đạo ta lại tới đây. Giữa hai người bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Phản phất có một cây vô hình dây cung căng cứng tại giữa bọn hắn, tùy thời đều có thể đứt gãy. Người thần bí tựa hồ cũng không đội tại độc thủ, mà là chậm rãi đi tới tháp một bên, quan sát dưới chân thành thị. Ngươi nhìn tòa thành thị này, nó tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy cơ. Người thần bí thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác tăng thương. Mà ngươi, Mộ Bạch, cũng giống như thế. Ta đã từng nhìn qua chân dung của ngươi, nhìn qua ngươi để lại hình ảnh, Thông Thiên Tông khai sơn thủy tổ, Mộ gia nổi danh nhất gia chủ. Tất cả mọi người cho rằng ngươi phi thăng, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới đến tinh hải đại thế giới. Mộ Bạch con ngươi vi co vào. Thông Thiên Tông đúng là hắn ở thế giới trước khai sáng phát triển tông môn, từ Trung Châu bá chủ đến tiếp sau hẳn là cũng phát triển đến càng cường thịnh tình trạng, nhưng đối phương tại sao lại biết? Giờ phút này hắn chăm chú nhìn lại nhưng căn bản không cách nào khám phá người thần bí chung quanh hắc khí. Thân phận của đối phương giấu giếm rất sâu, cái kiêm màu đen cùng loại xương mù khí thể còn che giấu Mộ Bạch bộ phận kẻ bùn sổ cú hạ kỳ điều tra. Ngươi cũng là từ thế giới kia tới. Ngươi đây liền không cần biết ta muốn nhắc nhở ngươi là lúc sau không nên nhúng tay tâm ma chuyện của tổ chức, nơi đó nước rất sâu, ta như thật muốn giết ngươi kỳ thật rất dễ dàng. Thần bí nhân này cười cười sau biến mất tại nguyên chỗ. Không gian truyền tống. Mộ Bạch cẩn thận hồi tưởng trước thế giới hắn thấy qua người đều không có mặt mày. Có lẽ đối phương thật là tại ta về sau thời đại đản sinh. Cái này tại về thời gian nhưng thật ra là thành lập. Dù sao lúc trước Mộ Bạch linh hồn dung nhập tinh hải đại thế giới hao tốn không biết bao nhiêu năm, tại khoảng thời gian này bên trong có may mắn tiến vào thế giới này người sống được so với mình lâu cũng rất bình thường. Tháp cao bên trên hắn chân chính nghi ngờ là đối phương vì sao muốn tại thời gian này điểm ra trận. Thật chỉ là đơn thuần nhắc nhở tự mình đừng nhúng tay tâm ma tổ chức. Càng nghĩ càng căm tức Mộ Bạch cưỡng ép áp chế phẫn nộ, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm Long Ảnh mà thân ảnh xuất hiện tại tháp cao một chỗ khác. Tốc độ của ngươi thật nhanh à, ta kém chút không có đuổi theo các ngươi, cái kia đại thúc là ai à? Đại thúc? Ngươi có thể nhìn thấy người kia diện mạo. Hứng thú Mộ Bạch đi đến trước người nàng nắm chặt bờ vai của nàng nói nghiêm túc, giúp ta hình dung hạ hắn. Có chút đỏ mặt Long Ảnh hơi thấp phía dưới nhẹ nói, chính là một cái bình thường đại thúc hình tượng. Bất quá cũng không tốt nói, bởi vì hắn quay đầu rời đi thời điểm hình dạng phát sinh biến hóa, hẳn là mang theo dịch dung đạo cụ. Ngươi là người địa phương? Đúng vậy a. Tinh thần thành phố có tâm ma tổ chức sao? Không có khả năng có, bởi vì toàn bộ tinh thần thành phố cực kỳ đặc thù, phàm là tâm ma xuất hiện đều sẽ phát ra cảnh báo. Nói như vậy, vừa rồi ý tứ kia là thần linh giác tỉnh giả ra hỏa thế mà không phải tâm ma. Không phải tâm ma lại có thể gia nhập tâm ma tổ chức cao tầng, như thế có chút ý tứ. Không đúng. Đôi mắt meo lại Mộ Bạch lúc này mới nghĩ đến một chút phỏng đoán. Không phải đối phương cố ý đến tìm kiếm tự mình, mà là đối phương bản thân đại khái suất chính là tinh thần thành phố người. Lần trước tại thành phố Vân Hải đối phương liền không có hiện lộ chân thân, mà là dùng thủ đoạn đặc thù để trái cả Nomi năng lực giả truyền lại tin tức. Đa tạ, ta đi ngươi cũng trở về nhà đi. Hai tay đút túi Mộ Bạch thân ảnh nguyên tố hóa biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua từ từ đi xa hồng quang long ảnh mà đôi mắt vi buông xuống, không rõ ràng suy nghĩ cái gì. Chương 1398, Vấn Đạo Sơn bên trên hiện thần uy. Chương 1398, Vấn Đạo Sơn bên trên hiện thần uy. Khoảng cách cấp quốc gia thi đấu vòng tròn tranh tài ngày càng gần. Mà vượt quá đám người dự liệu là, lần này cấp quốc gia cao trung thi đấu vòng tròn thế mà nhiều một hạng trước khi chiến đấu khảo hạch. Đồng thời phe tổ chức còn công bố lần này trước khi chiến đấu khảo hạch sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đoàn đội sân bãi phân chia, cùng căn cứ biểu hiện điểm tích lũy rút thăm đến tiếp sau đối chiến đối thủ. Điểm này ngược lại là vượt ra khỏi rất nhiều người chơi đoán trước. Vấn Đạo Sơn, kia là một tòa nguy nga tráng lệ tự nhạc, cao vút trong mây, phảng phất chống lên tiên địa một góc. Nó thế núi hiểm trở, núi non trùng điệp, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu đốn lượn xoay quanh cự long, lặng lặng địa phủ nằm tại đại địa phía trên. Trên núi mây mù lượn lờ, lúc gần lúc hiện sơn phong phảng phất là trên trời tiên cảnh, làm lòng người sinh hướng tới. Trong núi cây rừng xanh um, cổ mục che trời, xanh ngắt ướt át lá cây dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục. Mà đầu kia đốn lượn quanh co đường núi, chính là thông hướng đỉnh núi đường tắt duy nhất. Đầu này đường núi gập ghềnh khó đi, thềm đá bậc thang hiện đầy toàn bộ lộ trình, phảng phất là từng tòa đồi núi nhỏ chặt chẽ tương liên. Mỗi một cấp thềm đá đều trải qua tuế nguyệt rèn luyện, trở nên bóng loáng mà cứng rắn, phía trên hiện đầy hỏi khảo hạch vết tích, chứng kiến vô số người tu hành vất vả cẩn cù cùng mồ hôi. Đi tại đầu này trên sơn đạo, phảng phất có thể cảm nhận được một loại lực lượng thần bí tại thể nội phun trào. Mỗi đạp vào cấp một thềm đá, đều cần nỗ lực cực lớn cố gắng cùng nghị lực, phảng phất là tại cùng mình nội tâm tiến hành một trận kịch liệt bỏ sức. Mà mỗi khi đi đến một cái độ cao mới, nhìn lại lúc đến con đường, đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác thành tựu cùng vui sướng xông lên đầu. Vấn Đạo Sơn nguy nga trắng lệ, không chỉ thể hiện tại nó tự nhiên cảnh quan bên trên, càng thể hiện tại nó ẩn chứa khắc sâu nội hàm bên trên. Nơi này là một tòa tu hành thánh địa, cũng là một tòa tâm linh tỉnh thổ. Vô số người tu hành ở chỗ này lưu lại bọn hắn dấu chân cùng cố sự, tinh thần của bọn hắn cùng Vấn Đạo Sơn hòa làm một thể, cộng đồng tạo thành ngọn núi này đặc biệt mị lực. Ngày xưa Vấn Đạo Sơn mà hỏi đường là sẽ không mở ra, nhưng hôm nay bởi vì là cao trung thi đấu vòng tròn khảo hạch, cho nên ít có toàn bộ ngày mở ra. Mộ Bạch đám người thông qua cửa vào đăng ký tiến nhập sơn môn sau đều có chút hiếu kỳ. Dù sao vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể tự hành khảo nghiệm mọi người dây núi. Quái, liền cái đồ chơi này có cái gì tốn sức? Ta mấy cái bước xa chẳng phải đi lên đỉnh núi sao? Thống thi nho cảm giác cái này có chút nhỏ nói thành to. Leo núi loại chuyện này đặt ở người bình thường trên thân có lẽ rất khó khăn, nhưng đặt ở trên người bọn họ liền lộ ra không quan trọng gì. Cái gì năng lực giả, hoặc là nói phá vòng vây tuyển thủ còn có thể bị leo núi làm khó. Sao lại có thể như thế đây? Mộ Bạch cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bén nhạy dị thường hắn đã phát hiện dị thường. Núi này không đơn giản. Tại Vấn Đạo Sơn dưới chân, những cái kia chưa thể đăng đỉnh đám người tụ tập cùng một chỗ, vì mình thất bại tìm kiếm lấy cớ cùng giải thích. Có người lắc đầu nói, ngọn núi này thềm đá bậc thang thật sự là quá dốc đứng, mỗi một bước đều phảng phất tại leo lên một tòa núi nhỏ, ta thể lực không cách nào trèo chống ta đến đỉnh núi. Có người thở dài nói, Vấn Đạo Sơn áp lực thật sự là quá lớn, mỗi đạp vào cấp một thềm đá, đều phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người, ta không thể thừa nhận áp lực như vậy. Còn có người không cam lòng nói, núi này bên trên khí tức quá quỷ dị, làm cho tâm thần người không yên, ta không cách nào tập trung lực chú ý leo lên, nếu như lại cho ta 1000 lần cơ hội, ta nhất định có thể đăng đỉnh. Những thứ này giải thích âm thanh liên tiếp, tràn đầy bất đắc dĩ, tiếc nuối cùng bản thân an ủi. Nhưng mà, tại bọn hắn giải thích đồng thời, cũng có một số người yên lặng lần nữa leo lên. Bọn hắn biết rõ, thất bại không phải điểm cuối cùng, chỉ là quá trình bên trong một cái tiểu tiểu ngăn trở. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần dũng cảm tiến tới, tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó có thể trèo lên Vấn Đạo Sơn đỉnh phong. Sau đó bọn hắn liền lại thất bại. Trang diện không thể nghi ngờ có chút buồn cười. Ngoa tạo, như thế quái sao? Đi theo đám bọn hắn cùng đi hạng đỉnh tiểu đội cũng đều tương đối yêu kỳ. Hạng đỉnh nhân cao mã đại dẫn đầu cất bước đi đến đường núi thạch đầu trên cầu thang. Bước đầu tiên như dẫm trên đất bằng. Bước thứ hai thoáng có chút trở ngại. Bước thứ ba hắn nhướng mày tâm thần có chút không tập trung ở giữa thế mà sinh ra tự mình sắp không kiên trì nổi ảo giác. Lại đợi thêm một bước, toàn thân hắn phát run. Chỉ cảm thấy siêu việt thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất trọng lượng gần như muốn đè sập hắn. Cái quỷ gì? Loại áp lực này thế mà đúng lúc là cực hạn của ta. Căn chặt răng hạng đỉnh đều mẹ nó nhanh khóc. Đội trưởng cố lên, lão đại cố lên. Nghe được các đội viên cố lên âm thanh, hạng đỉnh có chút bất đắc dĩ tiếp tục chậm rãi đi tới. Phu cận còn chưa leo núi đám người nhìn thấy hạng đỉnh bị này động vật hệ năng lực giả đều chật vật như vậy lập tức có chút cảm giác không ổn. Nên chúng ta, Mộ Bạch mang theo thấp thỏm trong lòng đám người bắt đầu đếm thử leo núi. Cái này Vấn Đạo Sơn hoặc là quá yếu nhiễu lòng người, hoặc là liền chế tạo kinh khủng cùng cực hạn áp lực để ngươi từ bỏ leo núi. Đối với cái này Mộ Bạch lại là mười phần lạnh nhạt. Dù sao loại này đục thân tinh thần song trọng tra tấn trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì. Bất quá phía trước những thứ này cấp thấp thềm đá khảo nghiệm liền không có cần thiết. Mộ Bạch đứng tại Vấn Đạo Sơn đỉnh phong phía trên, một cỗ quân vương giống như hạ sổ cụ hạ kỳ từ trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại hắn uy nghiêm phía dưới. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, để lộ ra một loại không ai bị nổi bá khí. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, tựa như một vị cao cao tại thượng quân vương, quan sát dưới chân chúng sinh. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm cùng lực lượng. Khi hắn sử dụng quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ lúc, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại đồng dạng, để cho người ta cảm thấy một loại hít thở không thông cảm giác các bách. Hắn khí chàng cường đại mà bằng bạc, phảng phất là một tòa núi cao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám chậm trễ chút nào cùng kinh thị. Mộ Bạch quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ, phảng phất là một loại thiên phú thần lực, để hắn tại bất cứ lúc nào đều có thể thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất cùng uy nghiêm. Cho dù là giờ phút này Vấn Đạo Sơn mà hỏi áp lực cũng tại mãnh liệt như vậy hạ sổ cụ hạ kỳ uy áp hạ không ngừng tan rã. Hắn bước lên bước đầu tiên, hỏi trên núi, đông đảo khe cỡ lìm bờ bên trong. Mộ Bạch thân ảnh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, phảng phất một vị đến từ tiền cảnh trích tiên, nhẹ nhàng như thường địa leo lên lấy dốc đứng thềm đá bậc thang, cùng những người khác tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái khác khe cỡ lìm bờ mồ hôi đầm địa, đi lại gian nan, mỗi đạp một bước đều phảng phất muốn dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng mà Mộ Bạch lại thần sắc tự nhiên, đi lại nhẹ nhàng. Cái này bật học giống như tư thái để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Cước bộ của hắn rơi vào trên thềm đá, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, phảng phất là trên không trung bồng bềnh. Dáng người của hắn ưu nhã mà thong dong, phảng phất là ở trong núi dạo bước, mà không phải tại leo lên một tòa hiểm trở sơn phong. Mọi người thấy Mộ Bạch như thế nhẹ nhõm leo lên, đều cảm thấy kinh ngạc cùng sùng bái. Bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, ngừng chân quan sát, phảng phất quên đi tự mình còn tại leo lên bên trong. Có khe cỡ lìm bờ thậm chí kìm lòng không đặng phát ra tiếng than thở, vì Mộ Bạch thân thủ và khí chất chết phục. Ngoa tạo, người minh đệ này như bức a. Ta ghen ghét, dáng dấp đẹp trai chính là như thế muốn làm gì thì làm sao. Mộ Bạch leo lên phảng phất thành một trận đặc sắc biểu diễn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất là một vị bất bại chiến thần, chinh phục lấy Vấn Đạo Sơn mỗi một tấc đất. Làm Mộ Bạch rốt cục leo lên 100 tầng thềm đá về sau, dẫn tới phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động. Trong đám người quan giám khảo cũng là nhìn nhiều hắn vài lần. Quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ leo núi người hắn gặp qua, nhưng trẻ tuổi như vậy chính là thật không có gặp qua. Không sai không sai, đáng tiếc đến tiếp sau 400 tầng thềm đá thì càng khó khăn, cho dù là có quân vương hệ hạ sổ cụ gia thân cũng chưa chắc có thể bước vàng như vậy. Quả nhiên, ở trong mắt người khác Mộ Bạch có lẽ chỉ là bước ra đơn giản bước kế tiếp. Nhưng bước ra cái này 101 bước Mộ Bạch lại là cảm thấy một cỗ thẳng trục tâm linh rung động xuyên qua toàn thân. Núi đã biến mất, trước mắt biến thành tu la địa ngục. Chương 1399, hỏi, cuối cùng đăng đỉnh phong. Chương 1399, hỏi, cuối cùng đăng đỉnh phong. Vấn Đạo Sơn bên trên 100 tầng thang đá là một cái ngưỡng cửa. Độ khó tầng tầng tiến dần lên. Cái này thứ 101 bước phóng ra sau trước mắt thế giới biến thành tu la địa ngục. Mộ Bạch tinh thần cũng bị loại hoàn cảnh này không ngừng ảnh hưởng, có chút sát ý cũng tại loại này dẫn đạo hạ mãnh liệt sinh trưởng. Ác quỷ, tu la, vô gian địa ngục, những cái này truyền thuyết bên trong bao hàm thế giới tà ác nhất sự vật phảng phất tại không ngừng ăn mòn tâm trí của hắn giống như mọc rễ nảy mầm. Mộ Bạch đứng tại Vấn Đạo Sơn bên trên, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt lật đổ hắn tất cả nhận biết. Vốn nên là tiên khí lượn lờ tiên cảnh, giờ phút này lại phảng phất hóa thành vô gian địa ngục giống như huyễn cảnh. Bầu trời bị nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ, ảm đạm vách đá lộ ra băng lãnh mà âm trầm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, làm cho người ngạt thở. Dưới chân mặt đất tại run nhẹ nhẹ, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại dưới mặt đất tức giận rít gào lên. Bốn phía, vô số như ưu linh thân ảnh trong hư không du đãng, bọn hắn khuôn mặt bặm mẹo, trên thân tản ra sâu kín lục quang. Tiếng kêu rên của bọn họ, tiếng thét chói tai đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thê lương hòa âm, tại trống trải trên đỉnh núi quanh quẩn. Nơi xa, từng tòa to lớn màu đen cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Cung điện trên vách tường điêu khắc quỷ dị đồ đằng, tản mát ra trận trận quỷ dị ba động. Mộ Bạch phảng phất có thể nhìn thấy những cung điện kia bên trong, có vô số sinh linh ngay tại thụ lấy vô tận tra tấn cùng dày vò. Một trận gió lạnh thổi qua, Mộ Bạch cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn ôm chặt lấy tự mình, ý đồ từ cái này kinh khủng huyễn cảnh bên trong tránh ra. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, những cảnh tượng đáng sợ kia tựa hồ cũng như bóng với hình, vung đi không được. Trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi cảm giác tự mình phảng phất ngã vào một cái vực sâu không đáy, bốn phía tràn đầy bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng. Có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ta, xem ra Vấn Đạo Sơn bên trên mà hỏi đích thật là trực chỉ bản tâm. Tự lẩm bẩm Mộ Bạch tiếp tục đi đến phía trước. Bên cạnh những cái kia vặn mèo địa ngục quái vật phảng phất cùng hắn thân ở hai thế giới giống như không cách nào đuổi theo cước bộ của hắn. Địa ngục huyễn cảnh chính là Vấn Đạo Sơn bên trên nhất là hiểm ác thí luyện một trong. Vô số người tu hành từng ở chỗ này gây kích trầm xa, mê thất tại vô tận trong ảo cảnh. Nhưng mà đối với Mộ Bạch mà nói, đây cũng là một lần ngàn năm một thợ lịch luyện cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, trong lòng mặc niệm pháp quyết. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, hướng địa ngục huyễn cảnh đột nhiên phóng đi. Thái thượng người vong tình vậy, người dục vọng đều như phụ du. Thái thượng vong tình kiếm pháp kiếm quyết Mộ Bạch đã rất nhiều năm không có động. Luật tinh tâm thủ khí kiếm này quyết lại là vạn người không được một dùng tốt. Trong ảo cảnh, quỷ mị quỷ quái, yêu thú ma đầu tầng tầng lớp lớp, bọn chúng gầm thét, gào thét, y đồ đem Mộ Bạch thôn vệ. Nhưng mà Mộ Bạch lại bất vi sở động, hắn nhắm chặt hai mắt, nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng kiên định tín niệm, tại huyễn cảnh bên trong gian nan tiến lên. Mỗi khi có ác linh yêu thú đánh tới, hắn liền vận chuyển pháp lực tới cực chiến. Thân ảnh của hắn tại huyễn cảnh bên trong nhanh chóng lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn vô cùng, đem ác linh yêu thú từng cái đánh tan. Nhưng mà những thứ này ác linh yêu thú phảng phất vô cùng vô tận, vừa mới đánh tan một nhóm, lập tức lại có càng nhiều phun lên đến đây, lấy nghị lực làm vũ khí cùng địch nhân chém giết. Đôi này tinh thần là một loại thử thách to lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, Mộ Bạch quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Nhưng mà hắn nhưng không có mảy may từ bỏ suy nghĩ. Hắn biết đây là đối với mình khảo nghiệm, chỉ có kiên trì mới có thể phá giải đất này ngục huyễn cảnh. Rốt cuộc, tại trải qua vô số lần kịch chiến về sau, Mộ Bạch rốt cuộc tìm được ảo cảnh sơ hở. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển pháp lực hướng cái kia sơ hở đột nhiên đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyễn cảnh trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Mộ Bạch thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra mỏi mệt mà nụ cười vui mừng. Lại quay đầu, hắn giờ phút này đã đăng nhập 150 tầng kinh khủng độ cao. Loại này thành tích để cho người ta theo không kịp. Đi vào thứ 150 tầng sau huyễn cảnh tiêu tán, thay vào đó thì là áp lực vô cùng bất nhập. Mộ Bạch một thân một mình, đứng tại trên đỉnh núi, đối mặt với vô hình trọng áp khốn cảnh, trong mắt của hắn lóe ra bất khuất quan mang. Cái này trọng áp phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, vô cùng bất nhập, để Mộ Bạch mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được nặng nề áp bách. Nhưng mà hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại tại cố này dưới áp lực, đứng thẳng lên sống lưng, hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón tiêu chiến. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, thể nội khí phách phun trào, ngưng tụ thành một cỗ cường đại hạ sổ cụ lực lượng. Hắn nhắm mắt ngưng thần, đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào phá giải trong khốn cảnh, mỗi một lần bá khí lưu động đều giống như tại cùng cái kia cố trọng áp tiến hành đọ sức, ý đồ tìm tới thời cơ đột phá. Thời gian từng giờ trôi qua, Mộ Bạch quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên. Thi triển hạ sổ cụ cũng càng phát ra thuần thục. Hắn cũng ẩn ẩn phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Vấn đạo sơn bên trên thi triển bá khí có vẻ như có được tốt hơn rèn luyện hiệu quả. Đối địch với sơn hà tôi luyện trong lòng khí phách. Thứ 180 tầng thời điểm hắn mở tròn mắt, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ cường đại hạ sổ cụ từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, bay thẳng hướng cái kia cổ vô hình trọng áp. Bèn, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ vấn đạo sơn đều phảng phất vì đó run rẩy. Cái kia cổ vô hình trọng áp tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mộ Bạch cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hắn thành công. Vô cực trọng áp cực hạn khiêu chiến cũng bị hắn chính diện giải quyết. Khi hắn đi vào thứ 200 tầng sau, dù là Mộ Bạch cũng cảm thấy áp lực cường đại. Cùng trước 200 tầng khác biệt. Nếu như nói trước 200 tầng khảo nghiệm tinh thần của hắn nhục thể, cái kia sau 200 tầng khảo nghiệm hắn chính là đạo tâm. Mọi người thường nói tâm tươi sáng mới có thể thiên nhân hợp nhất. Lịch đại cường giả có thể đăng lâm đỉnh phong không khỏi là dạng này người. Mộ Bạch đứng tại Vấn Đạo Sơn vị trí trung tâm, ngước nhìn cái kia xuyên thẳng vần tiêu sơn phong, hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, tiếp xuống 200 tầng khảo nghiệm chính là đối với hắn đạo tâm một lần cực lớn khiêu chiến, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn phải dùng thực lực của mình cùng trí tuệ đi chinh phục ngọn núi này. Tầng thứ nhất, khảo nghiệm là dũng khí của hắn. Mộ Bạch không sợ hãi chút nào, hắn hiểu được dũng khí không phải không sợ, mà là tại trong sự sợ hãi tiến lên. Hắn bước hướng về phía trước, trong lòng không sợ, thuận lợi thông qua. Sau đó mấy tầng, khảo nghiệm là trí tuệ của hắn cùng sức lực. Mộ Bạch tỉnh táo phân tích, xảo diệu ứng đối, mỗi một lần đều biến nguy thành an, đạo tâm của hắn đang khảo nghiệm bên trong càng phát ra kiên định. Theo số tầng gia tăng, khảo nghiệm độ khó cũng càng lúc càng lớn. Có khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn, có khảo nghiệm quyết đoán của hắn lực, có khảo nghiệm lòng từ bi của hắn. Nhưng vô luận đối mặt loại nào khảo nghiệm, Mộ Bạch đều duy trì nội tâm bình tĩnh cùng kiên định, đạo tâm của hắn tươi sáng, như là gương sáng đồng dạng, chiếu rõ vạn vật lại không vì vạn vật mà thay đổi. Khi hắn đi vào thứ 100 tầng thời điểm, hắn gặp phải là một lần sinh tử khảo nghiệm. Hắn cần tại thời khắc sinh tử làm ra lựa chọn, nhưng hắn đạo tâm nói cho hắn biết, sinh tử bất quá là luân hồi một bộ phận, hắn muốn làm chính là thuận theo tự nhiên, thủ vững bản tâm. Thế là, hắn không chút do dự làm ra lựa chọn, lần nữa thông qua được khảo nghiệm. Sau đó 100 tầng, càng thêm gian nan. Mỗi một tầng đều giống như một tòa khó mà vượt qua sơn phong, nhưng Mộ Bạch không có lùi bước, hắn nương tựa theo kiên định đạo tâm cùng thực lực cường đại, từng tầng địa leo lên. Cuối cùng, hắn đi tới thứ 399 tầng. Nơi này không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm, chỉ có một mảnh trống trải đất bằng cùng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy bốn chữ: Đạo tâm tươi sáng. Mộ Bạch nhìn xem bốn chữ này, trong lòng một mảnh minh ngộ. Hắn hiểu được, cái này 400 tầng khảo nghiệm, kỳ thật chính là đối với hắn đạo tâm một lần ma luyện cùng thăng hoa. Hiện tại, đạo tâm của hắn đã tươi sáng như gương. Hắn đứng tại đỉnh núi, cảm thụ được gió nhẹ thổi qua gương mặt thanh lương, quan sát dưới chân dãy núi cùng đại địa. Còn thừa lại một tầng, thứ 400 tầng. Chỉ cần bước qua tầng này, hắn liền thật sáng tạo ra kỳ tích. Chương 1400, sinh mà vì phong. Vượt qua thứ 400 tầng. Chương 1400, sinh mà vì phong. Vượt qua thứ 400 tầng. Mộ Bạch đứng tại Vấn Đạo Sơn thứ 399 tầng cuối cùng, đối mặt với phía trước tòa kia phảng phất kéo dài tới chân trời thứ 400 tầng, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra kiên định mà ngưng trọng quan mang. Tầng này, được vinh dự Vấn Đạo Sơn gian nan nhất một quan, vô số tiền bối cao thủ đều từng ở chỗ này gãy kích trầm xa, dừng bước không tiến. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, bình phục nội tâm gợn sóng. Sau đó hắn bước ra một bước kia, bước về phía thứ 400 tầng điểm xuất phát. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ Mộ Bạch toàn thân, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở đầu vai của hắn, để cước bộ của hắn trở nên nặng dị thường. Nơi này trọng lực so chân núi phải cường đại mấy lần không ngừng, mỗi một bước tiến lên đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Mộ Bạch trên trán rịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt. Nhưng hắn không có lùi bước, không hề từ bỏ, y liễu nhiên kiên định từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên. Cước bộ của hắn mặc dù nặng nề, nhưng mỗi một bước đều rơi vào cực kỳ kiên cố. Ánh mắt của hắn mặc dù ngưng trọng, nhưng lại để lộ ra một loại không sờn lòng kiên định. Hắn biết, đây là đối với mình khảo nghiệm, cũng là đối với mình ý chí ma luyện. Theo hắn không ngừng tiến lên, không khí chung quanh phảng phất trở nên càng thêm ngưng trọng, cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất muốn đem phổi không khí toàn bộ đè ép ra ngoài. Nhưng mà, Mộ Bạch cũng không có dừng bước lại. Hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực xông về phía trước. Thân ảnh của hắn tại thứ 400 tầng trên đường núi di chuyển nhanh chóng, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại kiên định mà hữu lực. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành một đầu không biết mệt mỏi man như mặc cho phía trước khó khăn như thế nào hung mãnh, hắn đều không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước cái kia đạo càng ngày càng gần điểm cuối cùng tuyến, kia là hắn mục tiêu duy nhất. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên chậm chạp, mỗi một giây đều phảng phất bị kéo dài thành vĩnh hằng. Mộ Bạch thân ảnh tại khó khăn đi về phía trước, hắn mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ và thống khổ. Nhưng mà, hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn biết, chỉ có trải qua dạng này ma luyện cùng khảo nghiệm, chính mình mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không từ bỏ, liền nhất định có thể đăng đỉnh Vấn Đạo Sơn thứ 400 tầng. Dù sao hắn nhưng là Mộ Bạch a, tại lần lượt khiêu chiến bên trong người còn sống sót. Kém một chút, tam sắc bá khí đều mở ra. Mộ Bạch toàn thân rung động. Còn chưa đủ. Trái mạ củ no mi bám vào toàn thân, trái củ dạ no mi lực lượng xuất hiện tại trước người hắn. Mấy đại thể hệ lực lượng đồng thời phát động, lại phối hợp Mộ Bạch cái kia dứt khoát quyết tâm. Rốt cục, tại kinh lịch vô số lần dãy rủa cùng kiên trì về sau, Mộ Bạch thân ảnh rốt cục vượt qua cái kia đạo điểm cuối cùng tuyến. Hắn thành công. Hắn thành công đăng đỉnh Vấn Đạo Sơn thứ 400 tầng. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được trước nay chưa từng có dễ dàng cùng vui sướng. Hắn đứng tại trên đỉnh núi, quan sát dưới núi phong cảnh. Tại ở dưới chân núi, nguyên bản rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo chẳng cảnh đột nhiên dừng lại, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Ánh mắt của mọi người chừng đến như chuông đồng lớn, bọn hắn nhìn qua cái kia đạo lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đăng đỉnh Vấn Đạo Sơn thân ảnh, Mộ Bạch, nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng khó nói lên lời kính sợ. Dù sao Mộ Bạch đăng đỉnh tốc độ nhanh chóng đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là sau 200 tầng thời điểm. Hắn như là một cơn gió mạnh, nhẹ nhàng lướt qua núi đá, mỗi một bước phóng ra đều tựa hồ vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Thân ảnh của hắn tại trên vách núi đá nhảy vọt bay vút lên, nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng đồng dạng, mỗi một lần lên xuống đều như là lông vũ nhẹ nhàng bay xuống, không có gây nên chút nào bụi bặm. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, không có chút nào trì trệ cùng ngưng trọng cảm giác, phảng phất là ở trong núi dạo bước đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Loại kia tốc độ cùng nhẹ nhõm hoàn mỹ dung hợp, để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn là có hay không nhận lấy trọng lực trói buộc, tâm ma khảo nghiệm, ảo cảnh trở ngại. Chân núi mọi người thấy một màn này, phảng phất đưa thân vào trong một cảnh. Trong bọn họ rất nhiều người đều là người địa phương, tự nhiên rõ ràng đang đỉnh Vấn Đạo Sơn hàm kim lượng. Bọn hắn cảm thấy mình nghị lực tại Mộ Bạch trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, phảng phất sâu kiến ngưỡng vọng cự long. Cái này, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sao? Có nhân nhẫn không ở thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin cùng kính sợ. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, động tác lại như thế nhẹ nhõm, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Một người khác tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hâm mộ và sùng bái quan mang. Không hợp thói thường, vẫn tỉnh Mộ Bạch thật như vậy khoa trương. Tại mọi người chấn kinh cùng tiếng nghị luận bên trong, Mộ Bạch thân ảnh đã hoàn toàn biến mất khỏi núi đỉnh núi. Hắn lưu lại chỉ có cái kia đạo dấu chân thật sâu cùng cái kia đoạn rung động lòng người truyền kỳ. Chỉ sợ từ giờ trở đi, tên của hắn sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại những thứ này người leo núi trong lòng. Ngược lại là Mộ Bạch các đội hữu triệt để ngây ngẩn cả người. Đại ca, ngươi nhanh như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thống Thi Nho áp lực như núi. Tả Thanh Nhã nhanh hơn hắn 2-3 tầng. Hắn giờ phút này còn tại thứ 40 tầng, nhưng đã như giẫm trên băng mỏng. Dù sao Vấn Đạo Sơn độ khó hắn là có thể cảm nhận được. 10 phần biến thái. Chủ yếu chính là khảo nghiệm nghị lực. Cùng bọn hắn đồng thời xuất phát Mộ Bạch đều mẹ nó 400 tầng đang đỉnh. Thế mà trên lệch như thế lớn à? 30 tầng cao Hàn nhìn qua đỉnh núi như có điều suy nghĩ. Ngoài người ta dự liệu chính là ngược lại là tâm tư tinh khiết nhất Tô Tuyết thế mà tiến độ nhanh nhất, bây giờ đã nhanh leo lên Vấn Đạo Sơn đến 100 tầng. Chương 1401, màu xám quân vương chương 1401, màu xám quân vương thành phố Vân Hải Mộ Bạch đăng đỉnh Vấn Đạo Sơn, cô này có ảnh hưởng phi thường lớn. Chí ít đại đa số tuyển thủ dự thi đều rõ ràng có người như vậy. Khoảng cách cả nước cao trung thi đấu vòng tròn thời gian càng ngày càng gần. Những ngày này Mộ Bạch tuần tự thông quan mấy cái tuần phó bản, thu được đại lượng thuộc tính tăng thêm cùng kinh nghiệm, bây giờ đẳng cấp cũng đã cái sau vượt cái trước được để thăng đến cấp 15 trình độ. Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, những ngày này ngoại trừ long ảnh mà quấy rối bên ngoài, Mộ Bạch liền xem như đi tại tinh thần thành phố trên đường cái cũng sẽ bị người nhận ra, sau đó liền như là bị vây xem quốc bảo giống như mặt trong ba tầng ngoài vây lại. Bị các nữ sinh thổi phồng dáng vẻ bị rất nhiều nam tuyển thủ dự thi nhìn thấy, hận không thể thay vào đó, tương ứng đối cái này đánh bại Vân Tỉnh trung giác Mộ Bạch cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Thậm chí có mấy sóng nam tuyển thủ đưa ra tranh tài trước đơn đấu, nhưng đều Mộ Bạch cự tuyệt. Vì thế, tin tức ngầm bên trong còn có người nói Mộ Bạch cố ý không xuất thủ, chính là vì lộ tẩy. Biết những thứ này tin đồn tin tức Mộ Bạch nhưng không có để ý tới. Hắn đối với nổi danh có chút mâu thuẫn. Mấu chốt ngay tại ở cái kia hư hư thực thực thần linh ghen giác tỉnh giả người thần bí từ ngày đó đến nay một lần cũng không có tìm qua hắn. Mộ Bạch vận dụng Vĩnh Hằng Thần Giáo lực lượng tại Tinh Hải thành phố tìm kiếm tung ảnh của đối phương quỹ tích cũng là phí công. Đối phương phản phất là trống rông xuất hiện giống như thần bí. Ta càng nổi danh tại Tinh Thần thành phố lấy được chú ý càng nhiều, người thần bí kia liền sẽ càng phát ra rời xa ta. Đứng tại cửa sổ sát đất trước Mộ Bạch thần sắc bình tĩnh kể ra sự thật này. Bên trong căn phòng Lao Sa, Tô Tuyết cùng Vương Quyền Đạo Đô giữ vững trầm mặc. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, ngược lại là Lao Sa ho khan vài tiếng trước tiên mở miệng. Che giấu tung tích tại Tinh Thần thành phố rất khó, trừ phi hắn vận dụng một loại nào đó trái cây năng lực, cũng tỉ như nói đại tế từ ký ức trái cây. Hốt xỉ gà Lao Sa quyết đoán ngồi ở trên ghế salon nói. So sánh bên cạnh Vương Quyền Đạo cùng Tô Tuyết tới nói, hắn lộ ra càng thêm tùy ý, đây cũng không phải nói hắn không tôn kính Mộ Bạch, mà chỉ là hắn sinh ra như thế. Dựa vào trên tường Vương Quyền chỉ nghe đến giả cắt nhắc tới mình, thần sắc hơi trầm xuống nói, cũng chưa chắc, đã thánh tử như thế xác nhận người kia cũng là thần linh ghen giác tỉnh giả, cái kia có lẽ trong đó còn có tín ngưỡng chi lực tác dụng. Đại tế tư Vương Quyền Đạo mới mở miệng Lao Sa liền đình chỉ phát biểu. Trong khoảng thời gian này hắn tại Vương Quyền Đạo thủ hạ công tác có thể nói là mệt chết, đối vị này nho nhã trung niên nhân Lao Sa là lại tâm phiền lại tôn kính. Tâm phiền là bởi vì đối phương mệnh lệnh nhiều lắm, quản sự tình cũng rất nhiều. Tôn kính là bởi vì người này đơn giản liền cùng người máy đồng dạng tinh chuẩn, mặc kệ là đối tự mình vẫn là đối người khác đều là cực kỳ hung ác. Loại người này đặt ở hắn nguyên bản thế giới văn tỷ hệ sở bên trong có lẽ thất vũ hải thậm chí thế giới dưới đất đều sẽ có thứ nhất tịch chi địa. Hết thể cũng có thể, không đa nghi ma tổ chức khẳng định còn ẩn chứa càng lớn âm mưu hoặc là kế hoạch. Trong khoảng thời gian này ta càng là nắm giữ càng nhiều quyền lực liền càng minh bạch liên bang đối tâm ma tổ chức kiên kỵ. Loại kia kiên kỵ không phải tầm thường. Mộ Bạch chậm rãi quay đầu, thanh lanh tóc trắng hạ là ám kim sắc đôi mắt tại ánh nắng trước lộ ra dị thường lanh gốc. Có lẽ đây mới thật sự là Mộ Bạch. Nhìn như hiền hòa, kỳ thực cực đoan lý trí. Thiên điên lại hoặc là thiên tài chỉ ở cách nhau một đường. Nhẹ nhàng thở ra Vương Quyền biết chút một chút đầu. Ta cùng Trung gia kết nối thời điểm cũng đã nhận được phương diện này nhắc nhở, cho nên lúc trước bố trí quân cờ liền rất trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thu thập tình báo. Đứng tại xó xỉnh bên trong Vương Quyền Đạo nửa gương mặt bị bóng ma bao phủ, phản phất thủ hộ quân vương vương tọa sau thị vệ. Tiếp tục làm tiếp. Thần sắc lãnh đạm Mộ Bạch nghĩ tới điều gì về sau, nếu mày hướng Lao Sa nhìn lại. Ngươi bây giờ cảm thấy ta giống như là người tốt hay là người xấu? Lúc trước Lao Sa hỏi qua Mộ Bạch vấn đề này, lúc ấy trong quán rượu Mộ Bạch không có trả lời. Bây giờ kiến thức qua Vĩnh Hằng Thần Giáo về sau, giải trừ chân chính hạch tâm quyền lực về sau, Mộ Bạch ngược lại là rất chờ mong đối phương trả lời. Ngươi không phải người tốt, cũng không phải người xấu, ngươi là cùng ta cũng như thế người, đều là màu xám quân vương, nếu là ở chỗ này không có người ngoài có lẽ ta sẽ cười lấy mắng ngươi một câu mộ tiểu quỷ đi. Lao Sa lời này vừa nói xong quát to một tiếng bên trong, đầu của hắn bị đả tán. Xuất thủ chính là Tô Tuyết. Mau lẹ vô cùng chân trắng quét ngang mà đến, cái kia thế công để Lao Sa đều sửng sốt một chút. Thánh tử há có thể là ngươi vũ nhục, ngồi nịch đất cắt tiểu quỷ. Đầu lâu bị đá tán thành hạt cắt Lao Sa chậm rãi dùng hạt cắt một lần nữa ngưng tụ đầu lâu. Nhìn qua bị đá đoạn xì gà, Lao Sa mặt lạnh lấy. Tô Tuyết, tính tình của ngươi hẳn là sửa lại, đi lên liền xuất thủ bạo lực nữa thế nhưng là không ai xem muốn. Lão đại, ta ra ngoài hít thở không khí. Vóc người cực cao Lao Sa lẩm bẩm một câu sau đó xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy Tô Tuyết nổi gân xanh, giấu ở trong bóng tối Vương Quyền Đạo hiếm thấy cười cười. Thánh tử đại nhân, vị này cá sấu sa mạc thật đáng tin cậy ạ. Người này mặc dù tâm tư phức tạp, nhưng hiệu suất làm việc rất cao, rất thích hợp hắc đạo hoặc là phía sau màn công tác, có đôi khi nói chuyện rất kỳ quái, nhưng luận năng lực tới nói hoàn toàn chính xác, có thể trưởng thành là cỡ lớn tổ chức phụ tá. Cá sấu sa mạc đáng giá tín nhiệm sao? Đây là không thể nghi ngờ, bởi vì bản thân lão sa chính là bị trong doanh địa triệu hoán đi ra. Bản thân thì tương đương với Mộ Bạch đồng đội, chính là tính tình bản tính tươi sáng chút, đáng giá tín nhiệm, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều người tài giỏi như thế xuất hiện tại bên cạnh ta, ngươi về sau sẽ thói quen. Nghe được Mộ Bạch cái này cực độ có thâm ý nói, Vương Quyền Đạo vi vi cúi đầu. Hắn rõ ràng đối phương nói ý tứ, cùng loại Lao Sa loại người này trên cơ bản là chống rồng xuất hiện, cho nên Vương Quyền Đạo sơ bộ suy đoán chỉ có một loại kết quả, Lao Sa có lẽ là Vĩnh Hằng Thần điều động mà đến. Cố gắng thánh tử Mộ Bạch đã sớm cùng Vĩnh Hằng Thần lấy được liên hệ đặc thù nào đó. Ta hiểu được. Nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, Mộ Bạch liếc mắt quét mắt lịch ngày. Ngày mai sẽ là cả nước cao trung thi đấu vòng tròn tỷ thí. Tuổi trẻ cường giả bội xuất tình huống phía dưới hắn cũng muốn nhìn một chút tự mình đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Dù sao cho dù là trung giác loại kia thiên tư chắc tuyệt người đặt ở tinh thần thành thị tầng thứ nhất kêu bên trong cũng không phải đỉnh tiêm tồn tại. Chương 1402, thần thiếu chương 1402, thần thiếu rộng lớn thuần trắng trong phòng huấn luyện. Long Ảnh Nhi sờ lên cầm trên ghế cười ngây ngô. Cái này khiến bên cạnh đang tiến hành phụ trọng huấn luyện Long Phủ một mặt im lặng. Ngươi buổi sáng sẽ không lại đi tìm cái kia tiểu bạch kiểm đi, ta cho ngươi biết à, truy cầu tình yêu là quyền tự do của ngươi, nhưng nếu là lộ ra tiểu đội chúng ta tình báo ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Ngay tại chảy nước miếng Long Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng không để ý hắn vị này thân ca ca. Ngoa tạo, ngươi sẽ không thật nói qua. Nhướng mày Long Phủ ngồi xuống trên ghế, thân hình cao lớn hắn nhìn qua phảng phất là màu đồng cổ titan giống như làm cho người nhìn mà phát khiếp. Long gia tại tinh thần thành phố quyền thế cực lớn, Long Phủ lại là dòng chính một mạch thành viên gia tộc. Theo đạo lý hắn hoàn toàn có thể không cần tham gia lần này cả nước cao trung tranh tài, nhưng không chịu nổi muội muội mời. Kết quả hiện tại vị này thân muội muội thật đem đội ngũ tình báo đưa cho Mộ Bạch. Ta hỏi ngươi đâu? Ai nha, phiền chết. Long Phủ ngươi có thể hay không chết xa một chút ta? Dáng người cao gầy Long Ảnh Nhi có chút không vui nói. Ta chưa nói qua tình báo, mà lại coi như nói lại có thể thế nào? Ai còn có thể làm gì ta sao? ngươi không khỏi cũng quá e ngại cái kia họ Thần, không phải liền là danh xưng Mạt Đại Phong hầu giữ quốc đồng hưu sao? Thở dài, Long Phủ có chút im lặng. Đại tỷ, thần gia Mạt Đại Phong hầu giữ quốc đồng hưu, danh xưng Hoa Hạ liên bang cường thịnh nhất gia tộc, tại trong miệng ngươi làm sao cùng tên ăn mày đồng dạng? A, ta biết ngươi chán ghét họ Thần vị kia chiếm đội trưởng ta vị trí, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế, người trong vòng đều biết thần gia năng lượng, coi như chỉ là triển lộ một góc của băng sơn cũng là rất nhiều nhân vọng đuổi không kịp quái vật khổng lồ. Nhắc nhở muội muội một câu về sau, Long Phủ lập tức mang theo cái khác đồng đội tiếp tục huấn luyện. Sân huấn luyện địa ngoại, giữ lại màu đen đuôi sói tiểu tóc thanh niên điềm nhiên như không có việc gì liếc nhìn thư tịch, mang theo tròn gọng kính thần thiếu nhìn qua cùng bình thường học sinh cấp 3 có vẻ như không có cái gì khác nhau. Tướng mạo thanh tú, thân cao trung đẳng, nhưng chính là vị này thường thường không có gì lạ người lại là bây giờ tinh thần thành phố tiểu đội trưởng. Không ai thấy qua hắn xuất thủ, cũng không có người nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Tựa hồ thần thiếu người này trời sinh chính là trong đám người dị loại, liền xem như bây giờ tiểu đội thành viên đối với hắn hiểu rõ cũng đều không nhiều. Duy nhất biết đến chính là thần thiếu phía sau đại biểu thần gia. Sáng tạo liên bang trước, thần gia chính là trên vùng đất này mạnh nhất gia tộc, tài phú quyền thế đều đạt đến đỉnh phong, lúc ấy toàn cả gia tộc càng là danh xưng giữ quốc đồng hưu, mà những năm gần đây ngược lại là khiêm tốn đến sắp bị người quên. Thần gia tử đệ càng là hiếm khi xuất hiện tại ngoại giới tầm mắt bên trong. Từ sân huấn luyện đi ra, Long Ảnh Nhi liếc mắt liền thấy được tại suối phun bên cạnh đọc sách thần thiếu. Xích lại gần sau nàng mới nhìn rõ ràng đối phương cầm thư tịch tên. Tín ngưỡng giản sử, Long Ảnh Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Phảng phất nhà bên đệ đệ giống như, thần thiếu mỉm cười hỏi. Long Ảnh Nhi thần sắc không vui nói ra, không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn một chút hai ngày trước có thể cướp đoạt Long Phủ đội trưởng vị trí gia hỏa đến tuột cùng là loại nào nhân trung Long Vượng, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Khép lại sách vở, thần thiếu duỗi lưng một cái này muốn hỏi Long Phủ, là hắn chủ động nhường cho ta từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua muốn đội trưởng vị trí. Được rồi, ngươi vì sao không huấn luyện? Bởi vì không có đối thủ. Nụ cười của hắn mười phần chất phát, phản phất tại trần thuật một cái sự thực đơn giản nhất giống như lạnh nhạt. Hôn vọng, ngươi có biết hay không, đến từ thành phố Vân Hải Mộ Bạch đã leo lên đến Vấn Đạo Sơn đỉnh núi, ngươi giống như này tự tin có thể vô địch xuống dưới. Lời này ngay cả ta ca ca cũng không dám cam đoan. Nghe được Long Ảnh Nhi tại nâng lên Mộ Bạch hai chữ này thời điểm ẩn ẩn có thần sắc kiêu ngạo, thần thiếu cười đến rất vui vẻ. Hắn đang cười đối phương tầm mắt. Từ bên bờ ao rơi xuống mặt đất, thần thiếu nghĩ rồi nói ra, ngươi nhìn chưa có xem Tây Du Ký. Tây Du Ký, cho dù là ở cái thế giới này cũng có ghi chép, mà có được giáo dục cơ sở, Long Ảnh Nhi tự nhiên rõ ràng Tây Du Ký cố sự, chỉ là nàng không rõ vì sao con hàng này muốn nâng lên quyển sách này. Nhìn qua, thế nào? Vỗ tay phát ra tiếng, thần thiếu vừa cười vừa nói, liền lấy trong lòng ngươi rất mạnh Mộ Bạch đến nêu ví dụ thử đi, hắn nếu là tôn hành người, vậy ta chính là Quan Âm Bồ Tát, hắn chỉ có bản sơn có thể nhịn ta lại có giá biển bản sự. Tự so Quan Âm Bồ Tát. Long Ảnh Nhi đang muốn truy vấn đối phương vì sao như thế không muốn mặt thời điểm trung quanh cảnh quan cấp tốc cải biến. Ao nước chậm rãi biến mất, mà tại thần thiếu sau lưng, một vòng thần vận dần dần bao khỏa toàn bộ khu vực. Tại ánh sáng nhạt bên trong, Quan Âm Bồ Tát lặng yên giáng lâm thế gian. Sự xuất hiện của nàng, như là mới lên thái dương, ôn nhu mà lóa mắt, vì thế giới mang đến vô tận ấm áp cùng hy vọng. Nàng thân mang trắng thuần y phục, nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất đám mây giống như tinh khiết không tì vết. Khuôn mặt tiên tĩnh mà trang nghiêm, trong hai mắt để lộ ra từ bi cùng trí tuệ quan mang. Trong tay nàng nắm lấy ngọc tịch bình, trong bình cam lộ lóe ra sáng bóng trong suốt, tượng trưng cho sinh mệnh nguồn suối cùng vô tận từ bi. Quan Âm Bồ Tát đạp trên liên hoa bước, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng đến, khiến cho thế gian hết thảy cũng vì đó động dung. Đông hoa tại nàng mỉm cười bên trong nở rộ, chim chóc tại tiếng hát của nàng bên trong hoan hát, phong nhi tại nàng khẽ bước hạ trở nên nhu hòa mà ấm áp. Nàng nhẹ nhàng huy động ngọc tịch bình, cam lộ về xuống, làm dịu đại địa cùng sinh linh. Những cái kia chịu đủ cực khổ đám người, tại nàng từ bi che chở cho, phảng phất cảm nhận được trước nay chưa từng có an bình cùng hy vọng. Nàng tồn tại, phảng phất là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng mọi người nội tâm hắc ám, dẫn đạo bọn hắn đi hướng quang minh. Đây là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Huyễn cảnh, mới phản ứng được Long Ảnh Nhi vi chấn kinh. Bởi vì nàng thế mà không rõ ràng khi nào bị đối phương huyền ảo năng lực kéo vào loại này hoang đường huyễn cảnh thế giới bên trong. Quan Âm tọa hạ thần thiếu, một mặt bình tĩnh. Ngươi cho rằng đây là huyễn cảnh sao? Ngược lại là cũng bình thường, dù sao người bình thường là không thể nào hiểu được năng lực của ta, nếu đây là ảo cảnh nói cái kia Quan Âm đã tới cái kia ba vị Phật giáo và đạo giáo tự nhiên cũng hẳn là trình diện. Cơ hồ là thần thiếu vừa dứt lời, vô ngần thâm thúy bên trong, ba vị Phật tổ chậm rãi giáng lâm thế gian, bọn hắn đến, như là sáng chói tinh thần phá toái hư không. Đầu tiên xuất hiện chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, hắn ngồi ngay ngắn ở Thiên Diệp Liên Hoa phía trên, người khoác áo cà sa màu vàng nóng, quang mang bắn ra bốn phía. Mặt mũi của hắn trang trọng mà tường hòa, trong hai mắt để lộ ra nhìn rõ hết thảy trí tuệ. Tay phải của hắn nhẹ nhàng ép xuống, tượng trưng cho ngăn lại thế gian hết thảy hỗn loạn cùng thống khổ. Tay trái bình thân, lòng bàn tay hướng lên, ngụ ý tiếp nhận hết thảy chúng sinh, ban cho bọn hắn vô tận từ bi cùng che chở. Tiếp theo là A Di Đà Phật, hắn thân mang màu đỏ tăng y liễu, tựa như ánh bình minh giống như chói lọi. A Di Đà Phật khuôn mặt từ bi mà ấm áp, cặp mắt của hắn trung lưu lộ ra đối thế gian vạn vật thật sâu yêu mến. Tay hắn cầm hoa sen vàng, tượng trưng cho thanh tịnh cùng siêu thoát, dẫn dắt chúng sinh đi hướng Tây phương cực lạc thế giới. Cuối cùng là Dược Sư Như Lai, hắn người mặc màu lưu ly pháp y liễu, tựa như bích hải làm thiên giống như thanh tịnh. Dược Sư Như Lai khuôn mặt trang nghiêm mà thần bí, cặp mắt của hắn bên trong để lộ ra chữa trị hết thảy tật bệnh thần kỳ lực lượng. Tay hắn cầm thuốc bát, ngụ ý vì chúng sinh giải trừ ốm đau, mang đến khỏe mạnh cùng trường thọ. Không phải ảo giác. Con người bởi vì chấn kinh mà co vào, Long Ảnh Nhi thấy được đang huấn luyện đồng đội chạy đến bên cạnh nàng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái này mấy tôn thần linh. Bốn vị thần linh đều là có nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực. Đây không phải là làm giả có thể chế tạo ra. Ta tới, thần cung sẽ giáng lâm. Bình tĩnh lời nói từ thần lỗ hổng bên trong nói ra, mấy tôn thần linh đồng thời mở miệng. Kinh khủng uy áp thoáng như thiên kiếp giáng lâm. Áp lực như núi long phủ liền tranh thủ mội mội kéo ra phía sau, một mình ngăn tại thần thiếu ngay phía trước. Thần ít, nhà mội có nhiều mạo phạm xin thứ lỗi. Một thanh âm vang lên chỉ. Thần linh biến mất. Mà thần thiếu thì là cảm giác không thú vị cùng mọi người gặp phần qua. Không thú vị. Chương 1403, cao trung nước thi đấu bắt đầu. Chương 1403, cao trung nước thi đấu bắt đầu. Tinh thần thành phố cả nước thi đấu vòng tròn phi thường náo nhiệt, giống như một trận thịnh đại cuồng hoan. Trên sàn thi đấu, khán giả nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay liên tiếp, hội tụ thành một mảnh sôi trào mãnh liệt tiếng gầm. Làm tinh thần thành phố ít có cả nước tính chất thi đấu vòng tròn, mặc dù trình độ náo nhiệt không có đại học thi đấu vòng tròn cao, nhưng ở cái khác tính chất trong trận đấu cũng đã là tiếng hô cao nhất. Tinh thần trong hội trường trong phòng nghỉ, từng cái dự thi tiểu đội đều ở trong đó gặp mặt. Trong đó liền bao quát tinh thần tiểu đội cùng mộ quang tiểu đội. Phòng nghỉ rất lớn, yên lặng hiệu quả rất tốt. Những thứ này tuyển thủ dự thi phần lớn đều là tương đối khẩn trương, dù sao rất nhiều học sinh đều là mang theo nhiệm vụ mà đến, mỗi thu hoạch được một lần thắng lợi cũng sẽ ở tương lai của bọn hắn lý lịch bên trên miêu tả một trang nổi bật. Đây cũng là tiến vào đỉnh cấp đại học nước cờ đầu. Ngược lại là có người lộ ra 10 phần không quan trọng, thậm chí 10 phần buông lỏng. Buông lỏng đến cơ hồ là nằm đang nhìn sách mà gạ. Tại viên náo trong phòng nghỉ, tuyển thủ dự thi thần thiếu ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên ghế salon, cùng chung quanh náo nhiệt không khí không hợp nhau. Trong tay hắn bưng lấy một bản sách mà gạ, ánh mắt chuyên chú mà trầm tĩnh. Phản phất hoàn toàn đắm chìm trong cái kia từ đường con cùng sắc thái tạo thành thế giới bên trong. Tư thế tùy ý mà thoải mái dễ chịu, một chân khoác lên ghế sofa biên giới, cái chân còn lại thì tùy ý địa để dưới đất. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vượt qua trang sách, thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, cùng trong phòng nghỉ ồn ào trò chuyện âm thanh cùng tiếng cười vui hình thành chênh lệch rõ ràng. Mộ Bạch dẫn đội tiến vào phòng nghỉ thời điểm sửng sốt một chút. Hắn đi đến thần thiếu bên cạnh thời điểm Long Ảnh Nhi khẩn trương lắc đầu. Ra hiệu Mộ Bạch đừng phản ứng cái tên điên này. Nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Bạch không có đi đội ngũ của mình, mà là hướng phía những người khác nói ra. Các người đi trước đi, ta cùng vị bằng hữu này trò chuyện chút. Nét mặt của hắn nhẹ nhõm tự tại, khoe môi nhếch lên một tia mỉm cười thản nhiên. Các đội hữu cũng không thèm để ý, nhìn vị này thần thiếu vài lần sau liền rời đi. Thần thiếu nhìn như hứng hở, nhưng này song thâm thúy trong mắt lại để lộ ra một tia khó mà phát giác sắc bén. Hắn chuyên chú cùng tỉnh táo, để cho người ta không khỏi suy đoán, vị này nhìn như nhẹ nhõm tuyển thủ, ở sau đó trong trận đấu sẽ hay không thể hiện ra hoàn toàn khác biệt mặt khác. Ngụy trang rất triệt để. Chỉ còn lại hai người thời điểm Mộ Bạch Tiếu Dung dần dần biến mất. Bởi vì từ tiến vào phòng nghỉ lần đầu tiên hắn liền đã nhận ra trên người đối phương thần linh ghen thức tình khí tức. Loại kia khí tức của đồng loại hắn vĩnh viễn sẽ không nhận lầm. Tại cái này huyên náo mà khẩn trương trong phòng nghỉ, thần thiếu tồn tại phảng phất là một dòng nước trong, cho dù là Mộ Bạch ngồi ở bên cạnh hắn cũng vẫn như cũ không thèm để ý nói, ta biết ngươi sao. Lúc nói lời này con mắt nhìn xem mà gạ. Nếu như trang tiếp là ngươi niềm vui thú, vậy ta ngược lại là có thể cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, nhưng ngươi trợ trụ vi ngược trợ giúp tâm ma tổ chức, trình độ nào đó cũng coi là phản bội nhân tộc đi. Chống đầu thần thiếu rốt cục rời đi ánh mắt. Nhìn qua Mộ Bạch trên mặt đạm mạc hắn cười. Đều nói, đêm hôm đó gặp ngươi không phải ta, ngươi vì sao không tin đâu, ngươi cũng rất vô vị à. Không thú vị, tựa hồ là thần thiếu một loại đặc thù đánh giá. Nên nói ra không thú vị hai chữ sau hắn cũng có chút mặt ủ mày chau. Phản phất về sau phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Đêm hôm đó cùng ta gặp mặt không phải ngươi, cái kia ngày đó ỷ lại ảnh tử tại thành phố Vân Hải thi đấu vòng tròn trước cùng ta đối mặt người cũng không phải ngươi. Nghe đối phương cái kia lừa mình dối người lời nói Mộ Bạch ngược lại là không dùng tức giận. Bởi vì hắn thời khắc này thật là không có chứng cứ. Không có chứng cứ chứng minh đối phương cùng tâm ma cấu kết, vậy liền không cách nào nói rõ hết thảy. Ta người này lười nhác nói láo, thậm chí lười nói chuyện, ta chưa thấy qua ngươi cũng đối ngươi không có hứng thú, bất quá nếu là ngươi thật cảm thấy gặp qua ta, vậy ngươi tương lai sợ rằng sẽ rất thê thảm. Tựa hồ là nghĩ đến ai, thần thiếu không nói gì nữa. Trên chiến trường gặp, lưu lại bốn chữ này sau Mộ Bạch đứng dậy rời đi. Cầm màn gạ mặt ngay trước mặt cho thần thiếu quái dị cười. Cách đó không xa nhìn thấy thần thiếu cái kia quái dị nụ cười Long Ảnh Nhi một trận ác hàn, người này nàng thật cảm giác là tinh thần có vấn đề, sướng vui giận buồn để cho người ta nhìn không thấu. Có đôi khi điên, có đôi khi bình tĩnh, có đôi khi dị thường lười biếng, có đôi khi nhưng cũng dị thường chịu khó. Cùng tinh thần phân liệt nhân cách phân liệt đồng dạng. Mộ Bạch sau khi về hàng thân là phó đội trưởng Tống Thi Nho lập tức quy hoạch sắp bắt đầu hôn chiến. Bởi vì trước mấy ngày vấn đạo sơn bên trên đám người biểu hiện xuất sắc, Mộ Quang tiểu đội là có thể thu hoạch được đoàn chiến vị trí lựa chọn, cái này 10 phần trọng yếu, tương đương với sớm liền có thể xu lợi tránh hại. Ở đây từng cái tiểu đội hắn đã hiểu rõ đại bộ phận tình báo. Đầu tiên, tinh diệu cao trung tiểu đội lấy cường đại lực công kích cùng tấn manh tốc độ lấy sưng. Đội viên của bọn họ nhóm dáng người mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, mỗi một lần công kích đều nhanh như tia chớp nhanh chóng, để đối thủ khó mà nắm lấy. Bọn hắn nam hiểu lợi dụng tốc độ cùng lực lượng ưu thế, cấp tốc đột phá đối thủ phòng tuyến, cho đối thủ tạo thành to lớn uy hiếp. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là đá rắn cao trung tiểu đội, bọn hắn lấy không thể phá vỡ phòng thủ cùng xuất sắc đoàn đội hợp tác năng lực nghe tiếng. Các đội viên phối hợp ăn ý, chiến thuật nghiêm cẩn, vô luận đối thủ như thế nào xung kích, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì ổn định phòng thủ trận hình, để đối thủ khó mà tìm tới đột phá khẩu. Bọn hắn phòng thủ như là tường đồng bách sắt, làm đối thủ nhìn mà phát khiếp. Phong Hoa Cao Trung tiểu đội thì lại lấy xảo diệu sách lược cùng linh hoạt đa dạng chiến thuật phong cách trổ hết tài năng. Bọn hắn nam hiểu quan sát đối thủ nhược điểm, cũng căn cứ tranh tài tình thế điều chỉnh linh hoạt chiến thuật. Vô luận là nhanh nhanh đột kích vẫn là xảo diệu quanh co, bọn hắn luôn có thể tìm tới thời cơ công kích tốt nhất, cho đối thủ chế tạo không tưởng tượng được bối rối. Đây đều là Tống Thi Nho thu thập được tư liệu. Bọn hắn đội ngũ từng cái thành viên trái cây năng lực cũng cơ bản hiểu rõ. Cái này ba cái tiểu đội năng lực chiến đấu cùng Mộ Quang tiểu đội so ra trên lệch một đoạn, cho nên Tống Thi Nho liền đề nghị đoàn chiến vị trí lựa chọn bọn hắn phụ cận, không chỉ có thể tránh đi mấy cái kia mạnh nhất tiểu đội còn có được rộng lớn chiến đấu không gian. Hỏi thăm Mộ Bạch ý kiến lúc, Mộ đội trưởng nhẹ gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ, thiện chiến người không hiển hách chi công, chúng ta chỉ cần ổn định cái kia thông qua đoàn chiến đều là dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải Mộ Bạch quá độ tự tin, mà là Mộ Quang tiểu đội bây giờ hoàn toàn chính xác có thể làm được. Nhân viên đội hình phối trí cộng thêm hắn cường lực đơn thể, có thể nói muốn tại giai đoạn trước đoàn chiến bên trong để Mộ Quang tiểu đội bỏ thi đấu tất nhiên là đỉnh cấp 2-3 cái tiểu đội hợp lực mới có thể làm đến. Ra trận đã đến giờ, những tiểu đội khác lần lượt ra sân, Mộ Bạch đội ngũ ngược lại là cái cuối cùng áp trận. Tiếp xuống hướng chúng ta đi tới là lần này Vân Tỉnh Hắc Mã. Mộ Quang tiểu đội, để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời bọn hắn. Cảm xúc khác nhau, Mộ Quang tiểu đội thành viên tại Mộ Bạch dẫn đầu hạ đi ra phòng nghỉ hành lang. Trong hội trường, sáng chói ánh đèn sen lẫn thành từng đạo chói lọi trùng sáng, tỏa ra chính giữa sân khấu chi kia khí thế như hồng đội ngũ. Bọn hắn thân mang chỉnh tề đồng phục của đội, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, phảng phất một đám vận sức chờ phát động hùng sư. Trên khán đài, tiếng vỗ tay như sấm động giống như vang lên, nương theo lấy reo hò cùng thét lên, hội tụ thành một cô rung động lòng người tiếng gầm. Mộ Bạch, làm đội ngũ linh hồn nhân vật, đứng tại phía trước nhất, hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, mặt mỉm cười địa quét mắt bốn phía người xem. Hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều để lộ ra không có gì sánh kịp mị lực cùng tự tin, phảng phất một vị chân chính vương giả đang tiếp thụ thần dân cung bái. Quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ tiềm ẩn ảnh hưởng dưới, cho dù là Mộ Bạch không sử dụng bá khí cũng có thể để cho người ta cảm nhận được loại kia khí chất phi phàm. Các đội viên theo sát Mộ Bạch sau lưng, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định, trên thân tản ra mãnh liệt đấu trí cùng tín nhiệm. Bọn hắn biết, giờ khắc này tiếng vỗ tay cùng reo hò không chỉ là đối bọn hắn qua đi nỗ lực khẳng định, càng là đối với bọn hắn tương lai mong đợi cùng cổ vũ. Nhất là Tống Thi Nho, thế mà mẹ nó vừa khóc, cái này khiến bên cạnh Cao Hàn kém chút cười trận. Bọn hắn xuất khí cùng tự tin tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, trở thành toàn bộ trong hội trường được chú ý nhất tiêu điểm. Khán giả điên cuồng, vì đó hò hét. Mà Mộ Bạch mỉm cười đáp lại đồng thời cũng nhìn phía lĩnh thưởng đài vị trí. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mộ Bạch dã tâm không phải đơn giản tiến vào nước thi đấu liền có thể lấp đầy. Hắn muốn đệ nhất. Chương 1404, đoàn chiến bắt đầu, chống rông tạo vật. Chương 1404, đoàn chiến bắt đầu, chống rông tạo vật ra trận. Từng cái tiểu đội dựa theo riêng phần mình đoàn chiến vị trí tiến vào từng cái khu vực. Giờ phút này phong bế tinh thần trong hội trường chỗ phảng phất to lớn xa bàn. Mặc dù nhìn như toàn bộ sân bãi diện tích không tính lớn, nhưng ở cái kia đặc thù lực lượng chết xạ xa bàn trong chiến trường, đám người chỉ cảm thấy không gian phảng phất bị phóng đại gấp mấy trăm lần giống như khoa trương. Tiến vào xa bàn chiến trường, Tống Thi Nho có chút kích động nói, là tu di động tiền, là cực mạnh không gian truyền tống thủ đoạn, chúng ta nhìn như còn thân ở trong hội trường, nhưng kỳ thật đã coi như là đến một mảnh khác không gian bên trong, thật sự là lực lượng thần bí a. Lao Tống a, ngươi quá khẩn trương, khiến cho ta đều có chút khẩn trương. Cầm trong tay song kiếm Cao Hàn có chút im lặng nói, tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình, thân ở trên đồng cỏ Tống Thi Nho vung tay lên cho mình thực hiện một cái ổn định ấn ký, để tự thân cảm xúc bình tĩnh trở lại. Là ta thất thố, bất quá lần này đoàn chiến chư vị tín nhiệm ta liền giao cho ta bố trí. Ta không có ý kiến, giao cho Lao Tống, ta coi như thủ hạ ngươi một tên lính quèn. Cười cười Mộ Bạch không có đem chuyện này coi ra gì. Làm sao bản chiến trường lối vào chậm rãi quan bế lúc, trên không xuất hiện đại lượng cùng loại cỡ nhỏ máy bay không người lái camera. Toàn bộ chiến trường hoàn cảnh tất cả đều bị máy quay phim truyền tống đến trong hội trường màn hình lớn bên trong. Trên trăm cái phân bình phong lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Tranh tài chính thức bắt đầu một khắc này, trong hội trường bầu không khí trong nháy mắt đạt đến cao trào. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra chờ mong cùng kích động, nhìn chằm chằm trên sân khấu mỗi một nơi hẻo lánh, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Toàn bộ hội trường tràn đầy nhiệt liệt mà không khí khẩn trương, phảng phất là một cái cự đại từ trường, đem ánh mắt mọi người cùng tâm thần đều vững vàng hấp dẫn ở cùng nhau. Cuối cùng cũng bắt đầu, chúng ta bổn thị tinh thần tiểu đội khẳng định còn phải là quán quân. Có người địa phương vui vẻ kết luận, dù sao lần trước cao trung thi đấu vòng tròn chính là tinh thần thành phố đại biểu đội ngũ dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế đạt được thắng lợi, nghĩ đến năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Lão nhân chính vui vẻ thời điểm bên cạnh nữ sinh có chút không phục nói ra, chưa hẳn đi, ta cảm giác cái kia Mộ Quang tiểu đội cũng không tệ, nhất là đội trưởng càng là Vân Tỉnh mạnh nhất, nói không chính xác cái đội ngũ này có thể thu được quán quân. Lời kia vừa thốt ra, rất nhiều bản địa sân nhà người xem lập tức có chút bất mãn. Ha ha, mỹ nữ a, ngươi bị Mộ Bạch loại này tiểu bạch kiểm mê hoặc, liền hắn có thể đoạt giải quán quân liền giá quỷ. Lời này mặc dù có chút đả thương người, nhưng hoàn toàn chính xác không sai, tinh thần thành phố đến tột cùng vẫn là nhân tài đông đảo, toàn bộ Vân Tỉnh đều không thể cùng thị chúng ta đánh đồng, huống chi một cái học sinh cấp 3. Cái này Mộ Bạch liền mẹ nó chính là bề ngoài tốt đi một chút, có gì không dạy nổi, lão tử cửa hàng có thể một quyền đấm chết hắn. Hả? Ngay tại đoán trách vốn là thanh niên cảm giác bả vai bị người đập, lập tức có chút khó chịu quay đầu lại. Lúc đầu muốn mở miệng tức là Quốc Thúy, nhưng nhìn thấy đối phương trên mặt vết sẹo cùng đại lão khí chất sau lập tức không có tính tình. Ngươi đập ta làm gì? Lao sang ngậm si gà có chút ngoạn vị nhìn chằm chằm đối phương. cho ngươi chụp tiểu ảnh chờ tranh tài kết thúc để cho ta nhìn xem ngươi là thế nào một quyền đấm chết hắn. Nói Lao Sa thật cho hắn mặt đối mặt đập Trương Chính mặt ảnh chụp. Ngươi mẹ nó ai vậy? Khi dễ người địa phương thôi. Ta mắng Mộ Bạch mắc mớ gì tới ngươi, ngươi là hắn chó săn a. Bị như thế đối đại thanh niên lập tức đứng lên, mượn nhờ lớn giọng hấp dẫn rất nhiều người chú ý chính coi là đối phương sẽ sợ ném chuột vỡ bình thời điểm Lao Sa đi lên chính là một cái tát mạnh. Bị đánh mộng thanh niên sửng sốt một chút. Sau đó Lao Sa trở lại cho đối phương một vả. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ, lão tử đích thật là hắn chó săn. Nói Lao Sa dùng khăn tay xoa xoa xa hóa bàn tay. Thấy đối phương lại là nguyên tố hệ năng lực, cái này bản địa thanh niên bị dọa đến lông tơ dựng ngược, căn bản không dám truy cứu đối phương trách nhiệm liền xám xịt đường chạy. Nhìn thấy phụ cận những cái kia e ngại ánh mắt, đại lão khí chất kéo căng lão Sa phát ra kinh điển tiếng cười. Nhìn ta làm gì, xem so tài a. Tranh tài chính thức bắt đầu. Cơ hồ là bắt đầu trong nháy mắt đó tinh thần tiểu đội liền thành hấp dẫn người nhất đội ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thần thiếu cái tên điên này bỗng nhiên triệu hồi ra Hắc Sơn Dương loại này khổng lồ quái vật đem phụ cận một tiểu đội đều đào thải. Loại kia quả quyết cùng tốc độ quả thực do người. Phát ra mị mị tiếng kêu toàn thân đen nhánh xúc tu quái vật tại thần thiếu mỉm cười trung tướng miệng nhắm ngay phía trước tiểu đội. Chư vị ta đi trước một bước, các ngươi cam đoan tự thân không bị đào thải là được. Độc lai độc vãng thần thiếu dứt lời liền nhảy lên Hắc Sơn Dương phía sau lưng. Hắn thích loại cảm giác này, tại trái cây lực lượng chống đỡ dưới hắn cảm giác chính mình là sáng thế thần giống như không gì làm cũng được, giờ này khắc này đồng dạng như thần linh giống như. Vô địch. Bị chấn nhiếp đối diện tiểu đội lập tức phản kích. Có tự nhiên hệ nước bùn trái cây năng lực giả cấp tốc mềm hóa mặt đất, cái này khiến Hắc Sơn Dương thân thể cao lớn biến thành bùn nhũ, không ngừng bị bùn cắt bao phủ phát xuống ra tuyệt vọng tiếng kêu. Gặp này thần thiếu không thèm để ý vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc Hắc Sơn Dương tại chỗ nổ tung, thay vào đó thì là nặc đại thuyền hải tặc thuận nước bùn cấp tốc bắn bọn. Bành! Cái này hư hảo thuyền hải tặc thế mà thật có thể phát ra pháo kích. Cái này khiến đối diện tiểu đội thần sắc đại biến. Chống giống tạo vật đã đủ biến thái, kết quả con hàng này bằng chế tạo tồn tại thế mà còn có thể bình thường sử dụng, điều này thực liền quá dọa người. Phân tán ra đến. Địch quân đội trưởng lớn tiếng gào hét, nhưng hiển nhiên đã chậm. Mãnh liệt thuyền hải tặc hỏa lực hạ đội viên của hắn lần lượt bị đào thải bị loại. Chương 1405, Vũ Lao tinh mịt thì cản ZOAN trái cây. Bất tử sa trùng chương 1405, Vũ Lao tinh mịt thì cản ZOAN trái cây. Bất tử sa trùng thần thiếu thân ở chiến trường phản phất không phải tuyển thủ dự thi, mà là trò chơi người chơi. Tiện tay triệu hồi ra chân thực thuyền hải tặc sau cái tên điên này mỉm cười từ mặt đất triệu hồi ra biển khô lâu trộm. Đi săn giết đi, trò chơi vừa mới bắt đầu. So sánh góc đông bắc rơi thần thiếu đại sát tứ phương, góc tây nam rơi Mộ Bạch đám người liền xem như vững bước đẩy vào. Trung quanh dự thi tiểu đội căn bản không phải Mộ Quang tiểu đội địch nhân. Tống Thi Nho cùng Cao Hàn hai người liền đánh bại bọn hắn đại đa số đội viên. Rất nhập trung tâm chiến trường Mộ Bạch ngược lại là cùng Trung Giác gặp thoáng qua. Đều là vấn tỉnh, lần sau sẽ bàn đi. Trung Giác nhẹ gật đầu, công nhận Mộ Bạch đề nghị này. Giết vào một bên Mộ Bạch một thân một mình thanh trừ tiểu đội trên đường địch nhân. Ui ui ui, nhân vật hung ác muốn tới a. Phun lưỡi dài đầu chọc thanh niên mang theo đội ngũ hung tợn nhìn chằm chằm từ trong nham tương đi ra Mộ Bạch. Không thể không nói, đối phương mười phần có lực các bách. Một người diệt sát mấy cái tiểu đội phản phất là tiện tay mà vì. Đội trưởng, người kia không đơn giản a. Nhạc Phong ha ha cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên nhận biết đối phương là ai. Hắn thân là tinh thần thành phố bản địa dự thi ba chi đội ngũ một trong, cũng tự nhiên nhận biết Vân Tỉnh Trung Giác cùng Mộ Bạch. Nếu như nói đối phương không đến tinh thần thành phố trước còn không có cái gì ấn tượng lời nói, cái kia bây giờ chính là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bởi vì mẹ nó hắn đuổi 3 năm long ảnh như thế mà mười phần si mê tên tiểu Bạch Kiểm này. Nhạc Phong đời này hận nhất tiểu Bạch Kiểm. Chúng chi là Mộ Bạch loại này đẹp trai bỏ đi ra hỏa. Lên, cho lão tử lên. Ta thả rằng tiếp xuống không đánh cũng muốn giải quyết cái này Mộ Bạch. Hắn híp mắt nói, cũng là không phải là bởi vì cảm xúc kích động mới nói như vậy. Trung Giác nếu là cùng Mộ Bạch liên thủ, vậy hắn sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình không dám có chút vượt qua cử động. Nhưng hiện tại xem ra hai người này quan hệ hiển nhiên rất bình thường. Đã Trung Giác sẽ không dự thi, vậy cái này Mộ Bạch hắn không tin tự mình bắt không được tới. Mộ Bạch, đến lao tử nơi này thử một lần ngươi chất lượng. Sải bước đi tới Nhạc Phong hình dạng xấu xí. Lúc trước cùng bề ngoài xấu xí đồng đội so sánh liền đã đủ thê thảm không nỡ nhìn, huống chi bây giờ cùng Mộ Bạch đứng tại mặt đối lập, đôi này chiếu để rất nhiều người xem đều kém chút phun ra. Dẫm lên nham tương đi tới Mộ Bạch phía sau là không ngừng bị đào thải tuyển thủ dự thi. Toàn thân đốt lửa hắn nhàn nhạt mắt nhìn Nhạc Phong sau vừa cười vừa nói, ngươi chính là Ngũ Lao Tinh trái cây năng lực giả một trong, thật đúng là có duyên phận. Cái gì Ngũ Lao Tinh? Đừng mẹ nó lôi kéo làm quen, tiểu tử ngươi ỷ vào nhan trị câu dẫn ta nữ thần, ta hôm nay nhất định phải hùng hăng đánh ngươi mặt. Dứt lời, xấu xí Nhạc Phong thân thể mềm mại chui vào lòng đất. Ngay sau đó toàn bộ chiến trường tiếp tục chấn động, không rõ ràng cho lắm đông đảo tuyển thủ dự thi kinh ngạc không thôi. Nhạc Phong trái cây năng lực hết sức kỳ lạ, bởi vì đó chính là vua hải tặc mạn gạ bên trong Ngũ Lao Tinh trong đó một vị trái cây năng lực. Bị thì cản ZOAN trùng trùng trái cây sa trùng hình thái, chấn động mặt đất lập tức bị cự lực xé rách. Mấy trăm mét khổng lồ sa trùng phảng phất diệt thế quái vật giống như mở to ngọn lửa kia tường vân vân quanh đôi mắt đem trên mặt đất Mộ Bạch một ngụm nuốt vào. Chết đi, chết đi, chết đi. Bị sa trùng nuốt vào trong bụng Mộ Bạch trực tiếp tại nó trong bụng một quyền rơi đập. Rung động dữ dội chống rông ở giữa không ngừng vỡ vụn. Núi kêu biển gầm ba động trung tầng tầng tiến dần lên chấn động không ngừng tại thiên địa bên trong chấn động. Bị thể nội trọng thương sa trùng nhục thân bị xé đứt. Phá bụng mà ra Mộ Bạch quay người tay phải hóa thành nham tương, một cái phun lớn lửa đánh nát sa trùng đầu. Ừm. Yếu như vậy. bị đánh nát đầu sa trùng cơ hồ trong nháy mắt chữa trị thương thế, mang theo cuồng bạo ý chí lại lần nữa khởi xướng thôn vệ công kích. Phần bụng thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại. Uy, Mộ Bạch ngươi sẽ không cho là ta dễ dàng như vậy liền sẽ chết đi. Quấy mặt đất sa trùng sinh mệnh lực ngoan cường đáng sợ. Thả người bay vào không trung, Mộ Bạch cự ly xa đối nó thi triển lưu tinh núi lửa. Lưu tinh núi lửa, nham tương mưa. Nửa người trên nguyên tố hóa thành pháo đài, Mộ Bạch mang theo sát ý lạnh như băng bắn ra hải lượng nham tương tiến vào không trung. Bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, nóng bỏng nham tương như là thác nước chút xuống. Mỗi một giọt nham tương đều tản ra đủ để hòa tan hết thể nhiệt độ cao, bọn chúng trong không khí vạch ra từng đạo hỏa ấm quy tích, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bị sa trùng tạm thời sa mạc hóa mặt đất trong nháy mắt biến thành biển lửa, sóng nhiệt lan lộn, cắt đá nóng chảy. Cự hình sa trùng cảm nhận được uy hiếp, nó tức giận sôi trào thân thể, nhấc lên từng đợt báo cát. Nhưng mà, cái này không làm nên chuyện gì, nham tương mưa phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà từ trên trời giáng xuống, đem sa trùng hết thể trùng quanh hóa thành tro tàn. Sa trùng làn da bắt đầu cháy đen, toát ra trận trận khói trắng, nó thống khổ dãy rủa, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Nham tương mưa càng ngày càng dày đặc, phản phất muốn đem toàn bộ sa mạc đều thôn phệ hết. Sa trùng động tác dần dần trở nên chậm chạp, thân thể của nó tại nham tương tiêu đốt hạ không ngừng héo rút. Cuối cùng, tại một trận càng thêm mãnh liệt nham tương mưa trong công kích, cự hình sa trùng thân thể cao lớn triệt để sụp đổ, biến thành một bãi cháy đen phế tích. Chiến trường lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại nham tương mưa còn tại thưa thớt rơi xuống. Hắc hắc hắc, ta là bất tử a. Tại nóng bỏng nham tương trong mưa, cự hình sa trùng thân thể tựa hồ đã bị triệt để phá hủy, biến thành một bãi cháy đen phế tích. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, sa mạc chỗ sâu đột nhiên phun trào lên một cỗ lực lượng thần bí. Phế tích bên trong, sa trùng dập nát thân thể bắt đầu vi vi rung động, phản phất có sinh mệnh chi hỏa tại một lần nữa nhóm lửa. Cháy đen dưới làn da, mới mầm thịt cấp tốc sinh trưởng, lan tràn, đem tổn hại tổ chức một chút xíu tu bổ. Sa trùng thân thể khổng lồ tại nham tương dư tận bên trong dần dần khôi phục sinh cơ, thân thể của nó một lần nữa trở nên cứng cỏi mà hữu lực. Theo sinh mệnh lực khôi phục, sa trùng bắt đầu chậm rãi xê dịch lên thân thể cao lớn. Nó dùng sức lăn lộn, tránh thoát phế tích trói buộc, một lần nữa đứng ở trên sa mạc. Thời khắc này sa trùng phản phất dục hỏa chủ sinh, trên thân tản ra càng cường đại hơn khí tức. Con mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, phản phất tại tuyên cáo tự mình bất tử chi thân. Trung quanh nham tương mưa mặc dù còn tại thưa thớt rơi xuống, nhưng đối sa trùng tới nói đã không tạo thành uy hiếp. Nó dùng sức lay động thân thể, đem bám vào ở trên người nham tương vùng rơi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, phát ra chấn thiên gào thét. Trận này nham tương mưa công kích không có đem cự hình sa trùng triệt để phá hủy, ngược lại để nó kinh lịch một lần sinh tử thủy biến. Mà đây là mịt thị cản rét đó an ở sa trùng trái cây đặc tính một trong. Làm thu được chí mạng thương hại sau sẽ không tử vong, mà là sẽ thu hoạch được đánh giết cái kia loại sức mạnh kháng tính. Đương nhiên đây cũng là tạm thời. Thu hoạch được một chút nham tương kháng tính, sa trùng vung vẩy lấy thân thể cao lớn quét ngang chiến trường. Nguyên tố hóa nhảy vào giữa không trung, Mộ Bạch mắt lạnh nhìn đối phương biểu diễn. Trái củ dạ no mi. Không chấn. Tay phải nắm tay đập lên trước người không gian. Két két. Nương theo lấy mặt kính giống như vỡ vụn trong thanh âm toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Mà bị chấn động không gãy liềm mài sa trùng phát ra kịch liệt gào thét sau cấp tốc dùng đầu hướng phía Mộ Bạch và đập tới. Vâng. Hai loại sức mạnh tại chiến trường trên không bộc phát ra hào quang chói sáng, mà loại rằng con này tại 3 giây sau lấy sa trùng thân thể sụp đổ mà kết thúc. Chấn động phảng phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất, nó vô tình xé rách sa trùng trùng quanh đất cát, hình thành từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Sa trùng thân thể cao lớn tại cố lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Da của nó đang chấn động bên trong xuất hiện vết rách, chảy ra chất lỏng màu vàng, đây là trong cơ thể nó dịch thể, tượng trưng cho nó ngay tại gặp thống khổ to lớn. Sa trùng thống khổ sôi trào, ý đồ thoát đi cố này chấn động xâm nhập. Chấn động tựa hồ ở khắp mọi nơi, nó xuyên thấu sa trùng thân thể, trực tiếp chấn kích lấy nội tạng của nó. Sa trùng phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, thanh âm này trong sa mạc quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Chấn động kéo dài sau một thời gian ngắn rốt cục đình chỉ, sa trùng triệt để không có khí tức. Hạ xuống mặt đất đồng hồ Mộ Bạch nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Bởi vì bị chấn động xé nát sa trùng lại lần nữa sống lại, lần này da của hắn rõ ràng sinh ra mới tiến hóa, làm lần này Mộ Bạch lại lần nữa thi triển trái củ dạ no mi xé rách đại địa thời điểm đối phương thế mà đứng vững áp lực xông phá chấn động bình chướng phá vỡ cái này một đợt thế công. Ta đều nói ta là bất bại bất tử, những cái kia không cách nào giết chết ta sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Phách Lối Nhạc Phong hiển nhiên coi là Mộ Bạch tên tiểu bạch kiểm này không cách nào đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên mỉa mai đối phương vô năng đồng thời lại lần nữa chui vào lòng đất. Hắn chính là đang đùa bỡn đối phương. Thằng đến cái này tiểu nhân vật minh bạch tự thân cùng hắn chênh lệch sau chậm rãi tuyệt vọng. Ở chỗ này hắn Nhạc Phong mới là vương. Chương 1406, hạ sồ củ đụng nhau. Mị thị cản ZOAN bạch long trái cây chương 1406, hạ sồ củ đụng nhau. Mị thị cản ZOAN bạch long trái cây lúc đầu chỉ muốn dùng trái cây năng lực giải quyết ngươi. Hiện tại xem ra vẫn là bá khí thích hợp nhất. Dứt lời, Mộ Bạch trên người khí phách đột phá gông xiềng phảng phất xé rách thiên địa tuyệt đối ý chí giống như quét sạch tứ phương. Phu cận rất nhiều không thể thừa nhận loại khí phách này ý chí người càng là tại chỗ hôn mê. Trong lòng đất, một con khổng lồ sa trùng ngay tại chậm rãi tới lui. Thân thể của nó giống một tòa lưu động gò núi, tràn đầy lực lượng cùng uy hiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, một cô bá khí từ trên trời giáng xuống, hướng sa trùng của tới. Cô này bá khí vô cùng cường đại, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Nó như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở sa trùng trên thân. Sa trùng trong nháy mắt cảm thấy một trận kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, để sa trùng căn bản là không có cách chống cự. Sa trùng thống khổ vặn bẹo lên thân thể, ý đồ thoát khỏi cỗ này bá khí trói buộc. Nhưng là, tất cả đều là vô ích. Cái kia cỗ khí phách như là một cỗ không thể kháng cự dòng lũ, trong nháy mắt vỡ tung sa trùng ý chí. Quân vương hệ hạ ảo sổ cụ. Có chút khó mà tiếp nhận sự thật này to lớn sa trùng tại sông ra mặt đất thời điểm vừa hay nhìn thấy mộ bạch cái kia trong mắt lạnh như băng. Hỗn đản, có bản lĩnh không sử dụng bá khí a. Tại quân vương hệ bá khí trước mặt Nhạc Phong cảm giác thân thể khổng lồ tự mình phảng phất đều trở nên nhỏ bé rất nhiều. Cỗ này bá khí cũng không phải là đến từ nhục thể, mà là một loại tinh thần áp bách. Nó giống như là một cỗ băng lãnh hàn lưu, vô thanh vô tức ăn mòn sa trùng ý thức, sa trùng nguyên bản kiên định ý chí, tại cỗ này bá khí trùng kích vào bắt đầu dao động, như là kiên cố tường thành dưới sự bào mòn của năm tháng dần dần xuất hiện vết rách. Sa trùng thống khổ rãy rủa lấy, ý đồ dùng lực lượng của nó đi đối kháng cỗ này vô hình trói buộc. Nó mỗi một lần rãy rủa đều tựa hồ chỉ là tại gia tốc tự mình sụp đổ. Cái kia cố khí phách như là một cái vô hình lỗ đen, không ngừng mà thôn phệ lấy sa trùng lực lượng cùng ý chí. Cuối cùng, sa trùng ý chí triệt để tan rã. Nó thân thể cao lớn trong sa mạc vô lực run rẩy, phản phất là một tòa sắp sụp đổ sân phong. Mà cái kia cổ vô hình bá khí thì như là một kích chí mệnh cuối cùng, trong nháy mắt đem sa trùng chấn choáng tại nóng hổi trên mặt đất. Không chết, choáng. Vượt qua cái này hai hàng mộ bạch đang muốn xuất thủ giải quyết Nhạc Phong đồng đội lúc, một thân ảnh cao to dần dần đi tới. Tại trong tay đối phương thình lình chính là Dực Long Hóa Hạ Đỉnh. Đây người vết thương hạng đỉnh có chút bất đắc dĩ nói với Mộ Bạch, mẹ nó ta liền nói tinh thần thành phố đội ngũ đều là biến thái, cái này lòng phụ rất mạnh. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Đem hạng đỉnh ném sang một bên sau bị bá khí hấp dẫn mà đến Long phủ cười nói với Mộ Bạch, nguyên lai ngươi chính là Mộ Bạch, những ngày này tên của ngươi đều sắp bị muội muội ta biến thành tường nói. Long phủ, Long gia đời thứ ba nhân viên bên trong thiên tiêu, đồng dạng cũng là mịt thị cản ZOAN. Đối phương tin tức Mộ Bạch trước đó nhìn qua, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ là Long Ảnh Nhi ca ca. Có đúng không? Không có tiếp tra Mộ Bạch quét mắt hạng đỉnh. Toàn thân vết thương hạng đỉnh cắn răng cấp tốc rời đi chiến trường. Cười một tiếng Long phủ thì là hơi tàn nhẫn nói ra, thật đúng là ôn nhu à, xem ra các ngươi đều là người quen biết, cũng đối đều là bất tỉnh. Thế nào, đến cùng ta đánh một trận đi, coi như tiếp xuống trận chung kết làm nóng người. Cao lớn Long phủ thanh âm ôn hòa hiền hậu, nhưng sát phạt chi khí lại là cực kỳ dày đặc. Đương nhiên có thể. Cảm thấy được trong mắt đối phương khí phách sau Mộ Bạch phát giác đối phương cũng là hạ sổ cụ năng lực giả. Tại rộng lớn sân bãi bên trên, hai thân ảnh tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, hối hả hướng đối phương phóng đi. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, phản phất có thể xé rách không khí, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi trong nháy mắt, hai thân ảnh đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Va chạm trong nháy mắt, hỏa hoa vang khắp nơi, phản phất hai ngôi sao ở trong trời đêm kịch liệt va chạm. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cái này hai thân ảnh cũng không bởi vì va chạm mà ngã dưới, ngược lại riêng phần mình vững vàng đứng ở tại chỗ. Bọn hắn lực lượng cân sức ngang tài, không có người nào có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mỗi một lần công kích đều bị đối phương xảo diệu hóa giải, mỗi một lần phòng thủ đều vừa đúng. Động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện, đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đám người chung quanh bị trận này kịch liệt va chạm rung động, nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Cái này hai thân ảnh thực lực mạnh, đã siêu việt thường nhân tưởng tượng. Cuối cùng, hai thân ảnh đồng thời lui lại mấy bước, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc hai đạo hoàn toàn khác biệt hạ sổ cụ cấp tốc trên chiến trường đụng vào nhau. Cuốn quýt lấy nhau hạ sổ cụ bên trong hai người lại lần nữa ra tay. Chỉ là lần này Long phủ đã toàn thân xuất hiện vảy rồng, màu trắng sừng rồng cũng từ đỉnh đầu lan tràn sinh trưởng. Cái này rõ ràng là mịt thị cản ZOAN cá trái cây bạch long hình thái năng lực giả. Tinh thần thành phố tổ chức cao trung thi đấu vòng tròn cuối cùng trận chung kết thật đúng là huyễn thú nhiều như chó a hơi cảm khái Mộ Bạch cánh tay trái cơ bắp cổ động, sau một khắc xé rách không khí chấn động lập tức nện ở trước người. Chương 1407, đoàn chiến hậu náo kịch chương 1407, đoàn chiến hậu náo kịch hóa thân màu trắng cự long long phủ cùng cầm trong tay chấn động cầu che đậy Mộ Bạch sắp giao thủ một khắc này. Đoàn chiến kết thúc. Đào thải đủ đầy đủ đội ngũ sau trên chiến trường hỗn loạn đám người lập tức bị chuyển tống ra ngoài. Có chút thất vọng Long phủ chỉ vào đối phương trầm giọng nói ra, ta tại cuối cùng chờ ngươi, đại biểu tinh thần tiểu đội chờ ngươi khiêu chiến. Thu liễm khí tức Mộ Bạch hai tay đút túi thần sắc đạm mạc. Có thể đại biểu các ngươi tinh thần tiểu đội hình như là phía sau ngươi bị kia đi, thần thiếu. Khuên tay rõ ràng cảm xúc không ổn định Long phủ ngược lại là cũng không có phản bác. Mà lại như có điều suy nghĩ nhìn Mộ Bạch một mắt. Hắn là chân chính quái vật, ta không phải là đối thủ của hắn, ở đây những học sinh khác cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên thần thiếu không có giá trị tham khảo, ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta, ta liền tán thành em rể ngươi vị trí. Khoe miệng co giật xuống Mộ Bạch kém chút không có kéo căng ở to con, ta lúc nào thành muội phu của ngươi. Long phủ đang muốn phản bác, truyền tống chùm sáng đã đem hắn rút ra mảnh thế giới này. Đoàn chiến kết thúc sau tranh tài hôm nay liền đã đi vào hồi cuối. So sánh cái khác tranh tài, tại tinh thần thành phố cuối cùng tranh tài thời gian rất dư dả, vì bảo trì tuyển thủ dự thi nhóm tinh lực, ngày mai tiếp tục tiểu đội ở giữa chém giết chiến đấu. Nhạc Phong nhìn thấy Mộ Quang tiểu đội đám người bị truyền tống sau khi ra ngoài cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mộ Bạch. Trên mặt hiện đầy gập ghềnh vết sẹo, khiến cho nguyên bản liền hung ác khuôn mặt càng thêm đáng sợ. Ánh mắt của hắn nhỏ mà giảo hoạt, lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất tùy thời chuẩn bị đi săn nhỏ yếu con mồi. Ha ha, Mộ Bạch ngươi thật đúng là hảo vận a, nếu là đoàn chiến tiếp tục ngươi tất nhiên sẽ bị tinh thần tiểu đội đánh bại. Hắn đứng tại Mộ Bạch trước mặt, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, phản phất muốn đem hắn thôn vệ. Ngữ khí tràn đầy uy hiếp cùng trào phúng, nói ra, Mộ Bạch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám cùng ta đối nghịch, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. ta cho ngươi biết, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, thức thời liền xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngón tay hắn chỉ vào Mộ Bạch cái mũi, nước bọt vẩy ra, phản phất muốn đem hắn phẫn nộ cùng bất mãn đều chút xuống. Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại như dã thú hung ác, để cho người ta không rét mà run. Hắn tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản sự thì ngon, ta Nhạc Phong cũng không phải ăn chay. Ngươi nếu là dám lại cùng ta đối nghịch, ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Có chút im lặng, Mộ Bạch vỗ tay nói ra, ta thật rất sợ đó, cầu ngươi nhanh đối phó ta đi, vừa vặn nhìn xem ngươi xa trùng trái cây là có hay không chính là bất tử. Nhạc Phong đang muốn tiếp tục nói dọa, chưa từng nghĩ một thanh âm lại là để hắn trong nháy mắt ngậm miệng. Nhạc Phong, bại chính là bại, nói làm sao nhiều như vậy. Nhìn thấy tinh thần tiểu đội Long Phủ đến đây, Nhạc Phong lập tức khách khí rất nhiều. Long ca ngươi đã đến a? Ân, Tiểu Phong đừng ở chỗ này ném tinh thần người mặt, nếu là ngươi trên chiến trường đánh bại Mộ đội trưởng cũng coi là để chúng ta mặt mũi sáng sủa. Nhân cao mã đại Long Phủ hiển nhiên gia tộc thế lực càng mạnh. Đứng tại Long Phủ bên cạnh Nhạc Phong thanh âm nói chuyện đều lộ ra tư văn hữu lễ. Long Ảnh Nhi trốn ở ca ca bên cạnh nhỏ giọng cười. Vừa rồi Mộ Bạch trên mặt bất đắc dĩ nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, bị Nhạc Phong cái tên điên này dây dưa chua xót đoán chừng đối phương cũng có thể trải nghiệm nàng. Nhạc Phong, ngươi có thể một mình khiêu chiến ta, ký kết sinh tử khế ước sau ta đưa ngươi đi gặp thượng đế. Lừa nhác cùng vị này miệng pháo cường giả nhiều lời nói nhảm. Mộ Bạch dẫn đội rời đi. Tống Thi Nho run run bả vai phá tan mặt mũi tràn đầy ác hàn Nhạc Phong. Hôm nay xem ở Long Ca trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng, nếu là đặt ở ngày bình thường, các ngươi đều phải. Vậy anh. Nhạc Phong nói được nửa câu liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì Mộ Bạch thế mà thật xuất thủ. Đối phương nắm đấm bị Long Phủ chặn. Ánh mắt bên trên rời, Mộ Bạch đạm mạc ánh mắt bị Long Phủ thân thể che kín. Ta có thể lý giải ngươi thay hắn tiếp nhận sinh tử của ta khiêu chiến à? Phát giác được Mộ Bạch trên thân bá khí cuồn cuộn, Long Phủ ngậm miệng trầm mặc, âm thầm điều động hạ sổ cụ hạ kỳ cùng nó đối kháng. Phát giác cái kia kinh khủng hạ sổ cụ giằng co, trước kia phách lối Nhạc Phong lập tức nuốt ngụm nước trốn tránh đến một bên, không thể không nói Nhạc Phong con hàng này thật hết sức e ngại Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ, bởi vì cái kia thật sẽ để cho hắn lâm vào tạm thời trong hôn mê. Đây đối với gần như bất tử hắn tới nói là uy hiếp cực lớn. Là, ngươi trái cây năng lực bên trong khả năng liên quan đến bất tử ác ma năng lực. Nhưng nếu như đối phương tại ngươi lúc hôn mê dùng hạ sổ cụ hạ kỳ không ngừng thí nghiệm đâu, có thể hay không thật nếm thử ra có thể đánh giết hắn phương pháp? Đây đều là không biết. Trái ác quỷ là thông qua mọi người tâm nguyện lý tính mà đản sinh ra, nhưng nó bản thân cũng có được cùng loại thuộc tính tương khắc quan hệ. Kim một thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, tương hỗ là từ đầu đến cuối. Quân vương hệ hạ sổ cụ hạ kỳ, đến cùng vẫn là bá đạo. Cho dù là cùng là hạ sổ cụ người sở hữu Long Phủ giờ phút này cổ tay cũng bắt đầu vi vi run run. Hai loại bá khí tại ma sát va chạm ở giữa hắn thiên nhiên liền lâm vào một loại thế yếu. Cái này Mộ Bạch lên tinh thần một chút đến tới ngọn nguồn cao bao nhiêu. Hơi kinh ngạc Long Phủ trầm giọng nói ra, không cần thiết cùng một cái miệng thúi tiểu nhân vật thật tình như thế đi. Ta nếu là chăm chú nữa nha. Không để ý phụ cận xem náo nhiệt đám người, Mộ Bạch trên tay hạ sổ cụ lại lần nữa gia tăng. Cái này khiến Long Phủ cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Hạ sổ cụ hạ kỳ chính là người khí thế, mỗi người khí thế cũng khác nhau, nhưng giống nhau chính là khí thế hoàn toàn chính xác có mạnh yếu. Phát giác được song phương hạ sổ cụ trên lệch, Long Phủ mặt lạnh lấy đúng không xa xa Nhạc Phong nói ra, xin lỗi. Ta nói xin lỗi. Thần sắc có chút khó chịu Nhạc Phong tự kiềm chế thân phận ở chỗ này, nói cho cùng hắn cũng là Nhạc gia dòng dõi, danh môn vọng tộc về sau. Ở chỗ này làm sao có thể đối sợi có xin lỗi đâu. Có thể vừa nghĩ tới Long Phủ, Nhạc Phong vẫn là sợ. Nhạc Phong đứng tại Mộ Bạch trước mặt, hắn xấu xí khuôn mặt bên trên hiếm thấy toát ra một tia bất an cùng xấu hổ, hắn đôi môi thật dày giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại có chút khó mà mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục kiên trì mở miệng nói, "Mộ Bạch, ta hướng ngươi nói xin lỗi." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia nhỏ mà rảo hoạt con mắt nhìn xem Mộ Bạch, ánh mắt bên trong không có ngày xưa hung ác cùng trào phúng, thay vào đó là một tia khẩn cầu cùng ngày nấy. Hắn tiếp tục nói, "Ta biết, vừa rồi nói với ngươi rất nhiều quá đáng lời nói, nhưng là hiện tại ta ý thức được ta sai rồi, ta thật rất xin lỗi." Con hàng này thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, biểu hiện làm cho người khinh thường. Bất quá Mộ Bạch ngược lại là không có làm khó đối phương. Dù sao hắn xuất thủ vốn là muốn để đang xem hí vị kia thần thiếu xuất thủ, thăm dò một chút đối phương màu lót. Nhưng bây giờ xem ra cái này thần thiếu có vẻ như căn bản không thèm để ý tinh thần tiểu đội chủ nhà mặt mũi, ngược lại là cái này Long Phủ càng cùng loại đội trưởng. "Chúng ta đi." Mộ Quang tiểu đội rời sân. Có chút thẹn quá thành giận Nhạc Phong cũng không dám đi nhìn thẳng Long Ảnh Nhi, đỏ lên mặt tạm đạm rời đi. Chương 1408, siêu cấp zombie phó bản chương 1408, siêu cấp zombie phó bản trong tự điểm. Tống Thi Nho hiển nhiên không nghĩ rõ ràng đội trưởng vì sao muốn xuất thủ. Dù sao nơi này nói cho cùng vẫn là tinh thần người địa phương địa bàn. Thật triệt để đánh nhau Mộ Quang tiểu đội không thể nghi ngờ là thua thiệt. Đội trưởng muốn bức cái kia thần thiếu xuất thủ. Ngồi ở trên ghế salon mài đao Cao Hàn trầm giọng nói. Tựa hồ không nghĩ tới Cao Hàn đoán được điểm này, Mộ Bạch chắp hai tay sau lưng nhìn đối phương một mắt sau nhẹ nói, thần thiếu tư liệu ít nhất, đoàn chiến thời điểm trái cây năng lực càng là khó bề phân biệt, người này không đơn giản cho dù là ta cũng nhìn không thấu. Từ trong phòng đi ra Tạ Thanh Nhã cũng không để ý cũng có thể là ra vẻ huyền hư, như người kia thật có thể tiện tay sáng tạo sự vật, cái kia chẳng phải thành sáng thế thần, thật mạnh như vậy toàn bộ thứ nhất chối đảo thế giới đều là lãnh địa của hắn, còn cần tham gia cao trung thi đấu vòng tròn à? Sẽ không, nếu thật là ra vẻ huyền hư, cái kia tinh thần tiểu đội Long Phù khẳng định sẽ phản đối nó trở thành đội trưởng cấp nhân vật. Tinh thần tiểu đội thu hoạch được quán quân tư cách trên cơ bản là 10 phần chắc chín, ta không tin Long Phù cam nguyện đem thành tích như vậy chắp tay nhường cho người. Nghe xong Mộ Bạch giải thích, Tống Thi Nho ngược lại là có chút lý giải. Nói như vậy cái kia thần thiếu hoàn toàn chính xác rất mạnh, tính toán xe đến trước núi ác có đường, như thật đến chúng ta cùng nó tiểu đội giao thủ cũng đều bằng bản sự. Nghe đám người thảo luận, đứng tại cửa sổ sát đất trước Mộ Bạch nhìn xuống thời gian. Khoảng cách lần tiếp theo tiến vào tuần phó bản thời gian chỉ có 30 giây. 3, 2, 1 tiến vào tuần phó bản. Thời gian tạm dừng. Mà tại Mộ Bạch trước người xuất hiện ba cái khối lập phương lựa chọn. Mỗi cái lựa chọn bên trong đều có đối ứng cảnh quan. Trang cảnh 1, phồn hoa trung tâm thành phố ánh nắng xuyên thấu cao ngất pha lê cao ốc, vẩy vào rộn rộn ràng ràng đầu đường. Người đi đường nối liền không dứt, có vội vàng, có thong dong tự tại. Hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, các loại đèn nê ông lóe ra hiện đại đô thị phồn hoa. Nhắc nhở, tìm kiếm trung tâm thành phố tụ tập quỷ, trang cảnh 2, yên tĩnh vùng ngoại ô rời xa thành thị ồn ào náo động, vùng ngoại ô là hoàn toàn yên tĩnh thiên đường. Xe ngân mận đồng ruộng kéo dài đến phương xa chân núi, ngẫu nhiên có vài đầu trâu nhàn nhã đang ăn cỏ. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, trên mặt nước chiếu ra lam thiên bạch vân cái bóng. Gió nhẹ thổi qua, mang đến đồng ruộng tươi mát khí tức cùng đóa hoa hương thơm. Trang cảnh nhắc nhở, nguyên tố quái vật sắp xâm lấn, trang cảnh 3, thành thị bị bỏ đi, tòa thành thị này đã từng phồn vinh hưng thịnh, bây giờ lại biến thành một vùng phế tích. Đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, hai bên đường phố nhà cao tầng chỉ còn lại trống rỗng dàn khung. Cỏ dại từ trong cái khe chui ra, ý đồ chiếm lĩnh mảnh này đã từng văn minh. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, tựa hồ còn có thể nghe được trong gió sen lẫn trước kêu nào náo động mùi âm, tăng thêm mấy phần thê lương cùng cô tịch. Nhắc nhở, siêu cấp zombie đang sinh ra, ba cái chẳng cảnh lựa chọn Mộ Bạch nhìn lướt qua sau lựa chọn cái thứ ba. Zombie cái đồ chơi này hắn nhưng là rất quen thuộc. Dù sao đã từng trải qua thế giới bên trong liền có quan hệ với zombie. Lựa chọn chẳng cảnh khối lập phương 3. Mộ Bạch thân ảnh cấp tốc biến mất. Cùng lúc đó hắn dẫn đầu tiến vào trong doanh địa. Lao Sa chính ngậm lấy điếu thuốc quyển cùng đồ cách nói chuyện phiếm. Lao Sa theo ta đi, đi zombie thế giới. Nhìn thấy doanh địa chủ nhân đến, doanh địa bên trong người tất cả đều quỳ xuống biểu thị trung thành. Nghe được có thể đi thế giới khác, Lao Sa trong mắt tràn đầy hứng thú. Trong mắt hắn Mộ Bạch người lão bản này không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tồn tại đặc thù, có thể giải đối phương nhiều bí mật hơn hắn tự nhiên cũng là nguyện ý ta đã biết. Dẫn đầu Lao Sa tiến vào truyền tống thông đạo, thân ảnh của hai người biến mất tại trong doanh địa. Zombie mặt nhật, một cái đã từng chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng trong tiểu thuyết kinh khủng chẳng cảnh, bây giờ lại trở thành hiện thực. Toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối cùng khí tức tử vong. Trên đường phố, thành quần kết đội zombie chẳng có mục đích địa du đãng, bọn chúng trên thân dính đầy vết máu cùng hư thối khối thịt, phát ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét. Ngày xưa thành thị phồn hoa bây giờ biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, chỉ có zombie tiếng bước chân cùng tiếng gào thét đang vang vọng. Những người sống sót trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, không dám phát ra một điểm thanh âm. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không biết cái này mạt nhật khi nào mới có thể kết thúc. Thức ăn nước uống nguyên trở nên càng ngày càng thiếu thốn, mỗi người đều bởi vì sinh tồn mà dễ rủa lấy. Ban đêm giáng lâm, zombie hoạt động trở nên càng thêm tấp nập cùng điên cuồng. Bọn chúng trong bóng đêm bốn phía tìm kiếm lấy người sống khí tức, một khi phát hiện mục tiêu liền sẽ không chút lưu tình nào tới. Những người sống sót chỉ có thể chăm chú địa giúp vào với nhau, dùng yếu ớt ánh lửa cùng vũ khí để chống đỡ zombie tiến công. Tại cái này mạt nhật thế giới bên trong, nhân loại đã từng văn minh cùng trật tự đã không còn sót lại chút gì. Mỗi người đều bởi vì tự mình sinh tồn mà chiến đấu, nhân tính xấu xí cùng tự tư vào thời khắc này bị vô hạn phóng đại. Nhưng cũng có một số người, tại trong tuyệt vọng y hiển nhiên duy trì hy vọng cùng thiện lương, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ lấy tiến lên, tìm kiếm lấy trùng kiến gia viên khả năng. Xuất hiện tại nơi nào đó vứt bỏ cư dân nhà lầu mái nhà, hai người một mắt nhìn về phía đường đi. Đông đảo ngổn ngang lộn xộn nhúc nhích tử thi để cho người ta lông tơ dựng ngược. Đây là vật gì? Hấp huyết quỷ. Ngầm si gà lão xa có chút hiếu kỳ. Là zombie, đây đều là từ người bình thường chuyển hóa mà thành. Giải thích một câu sau Mộ Bạch phát giác một nơi kỳ quái. Đó chính là thực lực bản thân thế mà không có bị áp chế. Song thiên thai trái cây ra thân thế giới này tự mình chẳng lẽ có thể đi ngang. Đang lúc Mộ Bạch kinh ngạc thời điểm, tiếng nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Tiến vào siêu cấp zombie phó bản, cấp 15 độ khó phó bản, bối cảnh, mới vân công ty zombie hàng mẫu tiết lộ, toàn bộ thế giới biến thành zombie mạt nhật thế giới, trước mắt vì zombie buộc phát ngày thứ hai, toàn cầu có 98 người bị chuyển nhiễm thành hàng thi đi thịt, bóng ma bên trong còn có đông đảo có được siêu cấp năng lực tiến hóa zombie đang không ngừng mạnh lên. Nhiệm vụ chính tuyến, thanh trừ dọc đường siêu cấp zombie, tận lực thu nhận 7 cổ thành phố người sống sót hộ tống nhập người sống sót doanh địa. Căn cứ thành công hộ tống người sống sót nhân số, cùng đánh giết siêu cấp zombie số lượng làm kết toán ban thưởng cơ sở, nhắc nhở, siêu cấp zombie tốc độ tiến hóa rất nhanh, mời túc chủ thích đáng ứng đối. Siêu cấp zombie. Ngược lại là đáng giá lưu ý mà lão Sa nhìn thấy trước mắt nhiệm vụ cũng là giật nảy cả mình. Có người cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng, cái này rất đơn giản, ở chỗ này hết thảy nghe theo mệnh lệnh của ta. Không từng làm giải thích thêm Mộ Bạch nhìn thấy phía trước ngã tư đường bên trong có cái hành động tấn mãnh zombie, lập tức hứng thú. Lão Sa, bắt lấy cái kia bốn chân bò zombie. Thu được. Không làm phiền lão Sa lập tức giẫm lên hạt cắt theo gió mà xuống. Đang tìm người sống sót xem như đồ ăn nhanh nhẹn hình zombie nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Tựa hồ đang nghi ngờ vì sao không trung sẽ xuất hiện nhiều như vậy hạt cát. Chương 1409, Đại Hạ Kinh Hồn chương 1409, Đại Hạ Kinh Hồn sa mạc bảo đao. Theo gió mà xuống dầu khô đã cánh tay phải hóa thành hạt cát, tạo thành thon dài hạt cắt đao đột nhiên chém vào xuống dưới. Tứ chi cấp tốc di động nhanh nhẹn giòm bị né tránh không kịp bị chặn ngang chặt đứt. Kẹp lấy xì gà thở ra nhàn nhạt hơi khói lao xa mặt lạnh lấy. Phía trước bị kinh động giòm bị lập tức giống như thủy triều vào tới, trang diện mười phần vào người. Lao xa thì là dùng tay bấm diệt tàn thuốc khẽ quát một tiếng, bao cát. Bao cát, như là mạt nhật sứ giả, quét sạch toàn bộ đường đi. Đầy trời cắt vàng, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem tòa thành thị này thôn vệ. Mà tại cái này cắt bụi bên trong, ẩn giấu đi một cỗ kinh khủng hơn lực lượng, ngay tại đối trong thành thị bầy giòm bị tiến hành vô tình đổ sát. Đám giòm bị tại cái này bao cắt bên trong lộ ra dị thường yếu ớt. Thân thể của bọn nó bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, không cách nào bảo trì cân bằng. Mà những cái kia bị cuốn lên hạt cát, như là lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt thân thể của bọn chúng, trong lúc nhất thời, bầy giòm bị bên trong vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy huyết đục bị xé nứt thanh âm, làm cho người dùng mình. Bao cắt lực lượng càng ngày càng cường đại, phản phất muốn đem đường phố này triệt để phá hủy. Đám giòm bị tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra không hề có lực hoàn thủ, thân thể của bọn chúng bị hạt cát đánh xuyên, đầu lâu bị cuồng phong xé rách. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cùng cắt đùi sen lẫn thành một bức mạt nhật bức tranh. Đây là tự nhiên hệ tại người bình thường trên thân rõ ràng nhất lực sát thương. Những thứ này bình thường còn chưa tiến hóa giòm bị tại kinh khủng hạt cắt xuống, liền ngay cả xương cốt cũng vô pháp ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, bao cắt dần dần yếu bớt, cuối cùng tiêu tán tại trong lúc vô hình. Trước phương đường đi bên trong bầy giòm bị đã tại tràng thai nạn này bên trong hóa thành hư không. Trên đường phố, khắp nơi đều là bị đánh nát giòm bị hải cốt, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Bao cắt qua đi, thành thị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, duy nhất còn có tiếng vang chính là càng xa xôi truyền đến giòm bị tiếng gào thét. Nguyên tố hóa thành hạt cắt bay qua đến mái nhạc dầu cổ đầy hiếu kỳ nói, sau đó phải làm cái gì? Bình tĩnh đánh giá tòa thành thị này, Mộ Bạch phun ra năm chữ: tìm kiếm người sống sót. Tại mờ tối trong đại lâu, thần thế người sống sót cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy. Trên mặt của bọn hắn biết đầy mỏi mệt cùng sợ hãi, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định và mang, kia là đối nhau tồn khát vọng cùng đối tương lai hy vọng. Đám người này nguyên bản có riêng phần mình sinh hoạt, nhưng mặt nhật đến đem bọn hắn tụ tập ở cùng nhau. Trong bọn họ trẻ tuổi có học sinh, có kinh nghiệm phong phú công trình sư, cũng có dũng cảm nhân viên chữa cháy cùng cảnh sát. Bây giờ, bọn hắn đều chỉ là trong mạt thế người sống sót, cộng đồng đối mặt với bóng tối vô tận cùng nguy hiểm không biết. Đại lâu nội bộ đã trở nên rách nát không chịu nổi, trên vách tường khe hở giống như là quái vật lợi trảo, tùy thời chuẩn bị thôn vệ hết thảy. Những người sống sót tìm được một chỗ tương đối an toàn nơi hẻo lánh, dùng tàn phá đồ dùng trong nhà cùng kiến trúc vật liệu dựng lên đơn sơ nơi ở nút. Thức ăn nước uống nguyên trở nên càng ngày càng thiếu thốn, mỗi một lần phân phối đều trở nên phá lệ gian nan. Nhưng những người sống sót cũng không có vì vậy mà sụp đổ, bọn hắn qua lại khích lệ, chia sẻ lấy có hạn thức ăn nước uống. Màn đêm buông xuống lúc, cao ốc ngoại chuyện đến quái vật tiếng gào thét cùng tiếng ba đập, phản phất tại tuyên cáo mạt nhật giáng lâm. Những người sống sót chăm chú địa che lỗ tai của mình, run run giãy hai tay cầu nguyện bình minh đến. Bọn hắn biết, chỉ có kiên trì mới có thể nhìn thấy hy vọng tự quang. Cũng có rất nhiều người mang theo sụp đổ cảm xúc không ngừng hỏi thăm những người khác cứu viện khi nào có thể tới. Không ai có thể cứu chúng ta, chính thức hệ thống đã hỏng mất, liền ngay cả quân đội cũng thế. Xó xỉnh bên trong mặc quân trang nam nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, phu cận người rõ ràng cảm xúc xa suốt không ít. Cái này khiến ngay tại ổn định trật tự nữ lao sư có chút đau đầu. Hà tiên sinh, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm a? Mà lại quân đội có được vũ khí đạn dược làm sao lại nhanh như vậy tan tác? Hà Quang Hiến hử lạnh một tiếng. Trong mắt hắn những người này đem lần này dòm bị mạt nhật nghĩ đến quá đơn giản. Phổ thông dòm bị là không cách nào công phá hiện đại hóa quân đội hệ thống, nhưng không ai nói qua trong đó đều là bình thường dòm bị. Tại bầy dòm bị trong cơ thể chân chính quái vật là những cái kia có thể không ngừng tiến hóa tồn tại, những thứ này tiến hóa dòm bị vượt quá tưởng tượng khó có thể đối phó. Hà Quang Hiến đến nay còn nhớ rõ bộ kia địa ngục chẳng cảnh. Cho tự mình hy vọng có thể, nhưng cũng mời nhận rõ hiện thực, ta chính là từ quân đội bên trong may mắn người còn sống sót. Đứng người lên, Hà Quang Hiến bắt đầu hướng đám người miêu tả chuyện đêm đó. Ngay từ đầu vào lúc hoàng hôn, quân đội săn giết zombie không chút huyền niệm chính là nghiền ép tư thái. Có thể sau mấy tiếng tình huống liền xuất hiện biến hóa. Trong bóng đêm, bầy zombie giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, bọn chúng không còn là sơ kỳ loại kia hành động chậm chạp, không có kết cấu gì quái vật. Trải qua vô số lần chiến đấu cùng tiến hóa, những thứ này zombie đã trở nên càng cường đại hơn cùng giàu hoạt. Da của bọn nó trở nên cứng rắn như sắt, có thể chống cự phổ thông đạn cùng bạo tạc, tốc độ của bọn nó cùng lực lượng cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Có thể thoải mái mà leo lên công trình kiến trúc cùng nhảy qua chướng ngại vật. Quân đội phòng thủ tuyến tại zombie điên cuồng công kích đến bắt đầu sụp đổ. Các binh sĩ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng đối mặt số lượng khổng lồ, không biết mệt mỏi bầy zombie, phòng tuyến của bọn hắn vẫn là như giấy dán đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Ánh lửa, tiếng nổ cùng tiếng súng đan vào một chỗ, tạo thành một khúc mạt nhật bi ca. Một chút dung cả binh sĩ ý đồ dùng súng phun lửa cùng súng máy hạng nặng đến ngăn cản zombie tiến công, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiến hóa sau zombie tựa hồ đối với hỏa diễm cùng đạn có mạnh hơn sức chống cự, bọn chúng không sợ hai chút nào phóng tới phòng tuyến. Dùng móng đuôi sắc bén cùng răng cắn xé hết thể ngăn cản bọn chúng tiến lên sinh vật. Theo phòng tuyến sụp đổ, càng ngày càng nhiều zombie tràn vào quân đội trận địa. Bọn chúng điên cuồng địa công kích tới mỗi một cái sinh vật còn sống, dùng bọn chúng sức mạnh đáng sợ đó cùng tốc độ đem binh sĩ nhóm từng cái đánh bại. Toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh máu thịt be bét lò sát sinh, nhân loại tiếng kêu thảm thiết cùng zombie tiếng gào thét đan vào một chỗ, làm cho người dùng mình. Cuối cùng, quân đội phòng thủ triệt để thất bại, tiến hóa zombie thành công địa công phá bọn hắn trận địa. Những thứ này đáng sợ quái vật trên chiến trường tùy ý hoành hành, đem hết thể sinh mệnh đều coi là bọn chúng con mồi. Tránh né trên mặt đất đạo bên trong, Hà Quang Hiến trải qua 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi mới dám đi ra ngoài. chết hết chờ ta lúc đi ra tất cả đều chết rồi, ha ha. Cảm xúc phức tạp Hà Quang Hiến vừa cười vừa nói, trong mắt còn mang theo lệ quang. Phu cận mọi người nghe được quân đội đều bị công phá, lập tức càng không chủ tâm cốt. Chỉ là bình thường zombie cũng đã làm cho bọn hắn đói khổ lạnh lẽo cửa nát nhà tan, cái kia biến dị zombie xuất hiện chẳng phải là đám người hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Một loại bi quan cảm xúc tại mọi người ở giữa lan tràn. Bèn, trong hành lang, tràn ngập chèn ép thanh âm dần dần vang lên. Phản phất có cái gì to lớn cự vật đang di động. Đám người lập tức nín thở ngưng thần không dám thở mạnh. Giống. Hành lang cửa đột nhiên bị đánh xuyên, một đạo chống đỡ nát bức tường cao 2 mét tráng kiện zombie phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ. Là phòng ngự hình zombie. Đã từng thấy qua loại này zombie Hà Quang Hiến tê cả da đầu. Mau trốn. Đi đại hạ bước bậc thang. Đám người cấp tốc rút lui, bộ pháp chậm thì là bị cái này tráng kiện zombie một đấm đập chết. Phòng ngự hình zombie truy đuổi trong đại lâu người sống sót chẳng cảnh, khẩn trương mà kinh tâm động phách. Tại tòa này tàn phá không chịu nổi trong đại lâu, những người sống sót đem hết toàn lực tránh né lấy đáng sợ phòng ngự hình zombie. Cái này zombie không giống với phổ thông quái vật, bọn chúng trên thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, giống như là hất lên một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề, để bọn chúng lực phòng ngự trở nên cực mạnh. Mà lại, bọn chúng còn có được cảm giác bén nhạy năng lực, có thể chuẩn xác địa bắt được người sống sót khí tức cùng độc tính. Một chút cầm trong tay côn đồng người sống sót bị nó đánh thành thịt nát. Trên lầu, những người sống sót có quắp tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn biết, một khi bị những thứ này zombie phát hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, không may, một cái tuổi nhỏ hải tử bởi vì sợ hãi mà phát ra một tiếng kêu khóc. Thanh âm này lập tức đưa tới zombie chú ý, nó hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Cậu vật truy ta à? Cầm lon nước ném về phòng ngự hình zombie Hà Quang Hiến hai chân có chút phát run. Súng ngắn đã không có đạn, hiện tại duy nhất có thể cứu đám người phương pháp cũng chỉ còn lại có người đem con quái vật này hấp dẫn xuống dưới. Ngheo đầu phòng ngự hình zombie lại là quay đầu nhìn phía một bên khác. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, một người mặc màu đen áo khoác trên mặt có vết sẹo người đàn ông tóc dài chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Còn tốt, không có chết mấy người. Chương 1410, hàng hóa chương 1410, hàng hóa bóng đêm bao phủ xuống cao ốc nội bộ, lờ mờ mà yên tĩnh. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu vang lên sàn sạt lên, phảng phất có thứ gì đang lặng lẽ di động. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra, chính là Dậu Cổ Đại. Trong mắt của hắn mang theo nhẹ nhẹ không quan trọng, đối mặt phía trước con kia khổng lồ phòng ngự hình zombie, hắn cũng không có chút nào lùi bước. Cái này khiến cách đó không xa vốn là muốn hy sinh Hà Quang Hiến tở dài. Ta nói người huynh đệ kia, ngươi mau chạy đi, ta đem nó hấp dẫn mở. Lao xa khoát tay áo, ra hiệu đối phương lui ra. Cái này zombie người khoát cứng rắn giáp xác, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối, nhưng nó tiếng gầm gừ cùng bụng về động tác lại bộc lộ ra nhược điểm của nó. Lao xa hít sâu một hơi, hai tay vi vi nâng lên. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất đọc lại đồng dạng, vô số nhỏ bé hạt cắt bắt đầu ở chung quanh hắn hội tụ. Những thứ này hạt cắt giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, nhao nhao hướng zombie bay đi. Zombie tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nó gầm thét cơ to lớn móng vuốt, ý đồ đập tan những thứ này bay tới hạt cắt. Nhưng mà, những thứ này hạt cắt lại giống như là đã có sinh mệnh, linh hoạt tránh né lấy zombie công kích, không ngừng mà ăn mòn nó giáp xác. Theo thời gian trôi qua, zombie động tác dần dần trở nên chậm chạp. Nó giáp xác bên trên hiện đầy bị hạt cắt ăn mòn vết tích, mà những cái kia nhỏ bé hạt cắt thì giống như là tìm được đột phá khẩu đồng dạng, nhao nhao chui vào zombie thể nội. Lao xa trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, những cái kia tiến vào zombie thể nội hạt cắt lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, con kia khổng lồ phòng ngự hình zombie ầm vang ngã xuống, không còn có động tĩnh. Toàn bộ cao ốc nội bộ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lao xa nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, trên mặt của hắn nổi lên một tia quái dị, đầu này phòng ngự zombie năng lực phòng ngự rất mạnh, đoán chừng so trên đường đi gặp phải cái khác phòng ngự loại zombie đều mạnh. Chẳng lẽ nói những thứ này zombie tốc độ tiến hóa thật như vậy nhanh? Phòng ngự loại zombie năng lực phòng ngự theo thời gian chuyển rời trở nên càng mạnh. Quan sát đến cái này có thể xưng thần tích một màn Hà Quang Hiến lập tức quỳ xuống dưới. Ngươi là thần sao? Lão Sa phiền chán nhíu mày nói ra, ta không thích người nói nhiều, các ngươi tất cả người sống sót đi theo ta đi, ta sẽ đưa các ngươi đến địa phương an toàn. Xó xỉnh bên trong, không thấy được lúc trước Lão Sa đánh giết zombie chẳng cảnh mấy trung niên nhân lập tức không vui. Ngươi là ai a, liền ra lệnh cho chúng ta, nơi này an toàn hơn có biết hay không? Mặt âm trầm Lão Sa rất đáng sợ. Hắn cười lạnh một tiếng về sau, trong tay hạt cắt cấp tốc bắn ra. Những người kia cấp tốc bị bắn nổ đầu. Kinh khủng tràng cảnh để rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhất là mấy cái trẻ tuổi thiếu nữ càng là dọa đến tê liệt trên mặt đất. Ta không phải tại thương lượng với các ngươi, mà là mệnh lệnh, hy vọng các vị không cần để ý giải sai. Bá khí bên cạnh để loạn Lão Sa dứt lời liền mệnh lệnh Hà Quang Hiến tổ chức nhân thủ lập tức cùng tự mình rời đi. Bị chấn nhiếp Hà Quang Hiến liên tục gật đầu. Trong lòng thở dài hắn cảm giác người này cũng không giống là người tốt. Ai thán sau khi nhưng cũng là lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc, dù sao có thể còn sống là được. Đám người tổ chức nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đi vào lầu dưới thời điểm mới phát hiện phụ cận zombie cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng lẽ là quân đội đến rồi? Nữ lao sư vui đến phát khóc. Nhưng mà lao xa lại là vô tình đánh gây nàng huyết tưởng. Là ta xuất thủ giải quyết, những con rồi này quá đáng ghét. Hốt xì gà lao xa tâm tình có chút không thoải mái, bởi vì đi vội vàng hắn đi theo mộ bạch lúc đến nơi này căn bản không chuẩn bị đầy đủ thuốc lá. Đây là cuối cùng một cây xì gà. Nhìn đám người rối bời dáng vẻ, lao xa cũng là tâm phiền. Hà Quang Hiến ngươi đi tổ chức bọn hắn, để tất cả thanh tráng niên nam tính đứng tại trong đội ngũ ở giữa, nữ tính thì là đứng tại nam tính trung quanh, cuối cùng cũng là phía ngoài cùng một vòng đứng lao hấu phụ nữ trẻ em. Nghe được vị này có được kỳ lạ năng lực đại thần phân phó như thế, Hà Quang Hiến cảm giác có phải hay không tự mình nghe phản a, dù sao lao hấu phụ nữ trẻ em nếu là đứng bên ngoài cái kia nguy hiểm tỷ lệ cao hơn a đại ca. Ngài đây có phải hay không là? Không đợi Hà Quang Hiến nói chuyện, đứng tại trong đội ngũ một cái tuổi trẻ nữ tính mặc váy ngắn cười hì hì đi tới. Ca ca, ngài để cho ta đi theo bên cạnh ngài có được hay không a, như thế an toàn hơn. Nói nàng liền muốn đem thân thể dựa vào lao xa trên thân. Ở trong mắt nàng, cái này trong loạn thế cường đại nam tính mới là tư nguyên khan hiếm, nếu là dùng sắc đẹp của mình cầm chắc lấy đối phương đây chẳng phải là một bước lên trời. Ta để ngươi ra khỏi hàng tới gần ta sao? Lao xa âm lãnh thanh âm vang vọng nữ nhân bên hai. Sau một khắc nữ nhân chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, cả người bị cắt đao xuyên qua yết hầu. Ta mẹ nó, đây mới thực là ngoan nhân a, bị giật nảy mình Hà Quang Hiến người đều tê. Vừa định muốn cự tuyệt lời nói lập tức biến thành hai chữ: minh bạch. Đám người có vết xe đổ hạ cũng là khẩn cấp bị phân chia thành cấp độ có thứ tự đội ngũ. Tại lao xa trong mắt những người này chính là hàng hóa thôi, hoàn thành nhiệm vụ hàng hóa. Bảo tồn sinh tồn suất mới là mấu chốt, cho nên cường tráng hơn cá thể sẽ bị an bài tại chỗ an toàn nhất. Bằng không thì cứu những người này làm gì? Làm từ thiện à đại ca, tiếp xuống đâu? Lao xa nghe thấy hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chờ người chờ đội xe. Chương 1411, cứu viện, 1, chương 1411, cứu viện, 1, đội xe chậm rãi lái vào dòm bị khu vực, tiếng động cơ nổ âm thanh tại yên tĩnh trên đường phố quanh quẩn, phá vỡ tĩnh mịch yên tĩnh. Ban đêm nguyệt quang dư huy xuyên thấu qua tàn phá công trình kiến trúc, vẩy vào tràn đầy phế tích con đường bên trên, cho mảnh này tử tịch chi địa tăng thêm một vòng thê lương sát thái. Đội xe từ mấy chiếc kiên cố quân dụng xe tải cùng xe bọc thép tạo thành, trên thân xe thoa bắt mắt ngụy trang đồ trang, cửa sổ xe cùng xạ kích khổng đều đóng thật chặt, để phòng ngừa dòm bị đột nhiên tập kích. Đội xe trên đường phố chậm chạp tiến lên, bánh xe ép qua phế tích cùng dòm bị thi thể, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối cùng mùi máu tanh, làm cho người buồn nôn. Hai bên đường phố, tàn phá không chịu nổi công trình kiến trúc tại nguyệt quang dư huy hạ lộ ra càng thêm thê lương, trên vách tường tràn đầy pha tạp vết máu cùng hư thối nhục thể. Ngẫu nhiên có dòm bị từ phế tích bên trong leo ra, loạn trà loạn choạng mà hướng đội xe đánh tới, nhưng rất nhanh liền bị xe bên trên binh sĩ dùng thương đánh bại. Nuốt nước miếng quân nhân thận trọng nhìn về phía nam tử tóc trắng kia, ngữ khí hèn một nói, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Ngoài cửa sổ xe nguyệt quang chiếu xạ tại thanh niên tóc trắng trên mặt, để nó vốn là tuấn lãng khuôn mặt càng lộ ra siêu phàm thoát tục. Mấy giờ trước, nếu không phải vị này xuất thủ, đoán chừng bọn hắn chi đội ngũ này đã bị cái kia vài đầu lực lượng hình biến dị dọn bị xé nát. Đối với vị này nắm giữ siêu việt bọn hắn năng lực phân tích cường giả, ý nghĩ của mọi người rất nhất trí, đó chính là không thể chọc giận hắn. Lúc trước ngươi không phải nói thu được bệnh viện có số lớn người sống sót tin tức sao? Trước tiên đi nơi này đi. Được rồi tốt. Đội xe mục đích là một tòa bị dọn bị vây khốn bệnh viện, nghe nói còn có người sống sót bị vây ở bên trong. Các binh sĩ tâm tình đều mười phần nặng nề, bọn hắn biết nhiệm vụ lần này tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, nếu không phải vị kia tự xưng mộ bạch thanh niên áp trận, bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám thâm nhập hơn nữa trong thành thị. Theo đội xe xâm nhập, do vì số lượng cũng càng ngày càng nhiều, bọn chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, ý đồ ngăn cản đội xe tiến lên. Các binh sĩ khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Sau mười mấy phút đội xe đạt tới bệnh viện cửa chính. Các binh sĩ cấp tốc xuống xe, tạo thành trận hình phòng ngự, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bệnh viện nội bộ đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng rên rỉ cùng tiếng la khóc phá vỡ yên tĩnh. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bệnh viện, bắt đầu lục soát người sống sót. Bọn hắn xuyên qua hắc ám hành lang cùng tàn phá phòng bệnh, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ đánh cỏ động rắn. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, các binh sĩ cấp tốc giơ lên vũ khí, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ gặp một đám zombie từ góc rẽ vọt ra, bọn chúng dương nhanh múa vút hướng các binh sĩ đánh tới. Các binh sĩ cấp tốc khai hỏa, đem zombie từng cái đánh bại. Nhưng bọn hắn cũng trả giá nặng nề, một tên binh lính bị zombie cắn bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn chế phục. Các đội hưu cấp tốc đem hắn đặt lên cáng cứu thương, mang đến trong đội xe chữa bệnh xe tiến hành cấp cứu. Mộ Bạch không có xuất thủ, mà là đi theo đại đội ngũ. Trải qua một phen lục soát cùng chiến đấu, các binh sĩ rốt cuộc tìm được người sống sót. Trên lầu thanh âm thanh thúy vang lên. Các ngươi nói nhỏ chút, kề bên này trên đường phố có biến dị zombie. Bệnh viện trên lầu 3 một người y tá thấp giọng nói, trên mặt không có chút nào bị cứu viện vui sướng, tương phản còn hiện đầy thật sâu lo lắng. Hai ngày này kiến thức biến dị zombie cường hãn sau nàng liền đã tuyệt vọng. Vừa rồi tiếng súng chỉ sợ đã hấp dẫn cái kia mấy cái biến dị zombie chú ý, hoàn toàn chính xác có cái gì một tới. Nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ Mộ Bạch đã nhận ra có vật sống đang đến gần. Nhưng hắn cũng chỉ là cho những binh lính này một lời nhắc nhở, phản phất tự mình sẽ không xuất thủ đồng dạng. Cái này khiến các binh sĩ khẩn trương không thôi. Đi trước lầu 2 tìm kiếm hỏa lực ưu thế địa điểm. Cuối cùng vẫn đội trưởng hạ lệnh để đám người đi trước làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Bệnh viện nội bộ lờ mờ mà hỗn loạn, tàn phá không chịu nổi vách tường cùng trên sàn nhà tràn đầy pha tạp vết máu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi thối, làm cho người ngạt thở. Những quân nhân mang theo mặt nạ phòng độc, nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hắc ám hành lang. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ tiền phương truyền đến. Ngay sau đó, một đám biến dị zombie từ trong bóng tối bò ra. Bọn chúng thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn, trên thân dính đầy hư thối nhục thể cùng vết máu, tứ chi đều là cứng lại qua hình như là từ trên vách tường bò vào. Dương nhanh múa vút hướng quân mọi người đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Những quân nhân cấp tốc phản ứng, giơ lên trong tay súng trường cùng súng máy, nhắm ngay bầy zombie mãnh liệt khai hỏa. đạn như mưa to khuynh tả tại zombie trên thân, đưa chúng nó đánh cho máu thịt bé bét. Nhưng mà, những thứ này biến dị zombie tựa hồ cũng không sợ đạn, bọn chúng tiếp tục điên cuồng địa phóng tới những quân nhân. Đáng chết. Những thứ này quỷ đồ vật hẳn là xương cốt cứng lại. Những quân nhân không ngừng lùi lại, tìm kiếm tốt hơn xạ kích vị trí. Bọn hắn phối hợp ăn ý, một bên xạ kích một bên di động, ý đồ đem bầy zombie phân tán ra tới. Nhưng mà, zombie số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng từ bốn phương tám hướng ập tới, tướng quân mọi người bao bọc vây quanh. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, những quân nhân ra sức chống cự lại zombie công kích. Bọn hắn không ngừng mà khai hỏa, đổi đạn, di động, mỗi một cái động tác đều lộ ra dị thường gian nan. Bầy zombie không ngừng mà tới gần, những quân nhân đã lui không thể lui. Tại thời khắc nguy cấp này, một tên quân nhân đứng ra, tay hắn cầm súng phun lửa nhắm ngay bầy zombie mãnh liệt phun ra. Hỏa diễm trong nháy mắt đem bầy zombie thôn phệ, bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trong biển lửa giãy giụa. Nhưng làm cho người dùng mình chính là, những thứ này xương cốt cường hóa tứ chi hành tẩu zombie có vẻ như dần dần không có tiếng kêu thảm thiết, phản phất tại thích hướng loại này nhiệt độ. Đốt lửa biến dị zombie không ngừng tới gần lối ra. Ngay tại những quân nhân dùng mình thời điểm Mộ Bạch bước ra một bước. Quân nhân bên trong dẫn đầu người kia thở dài một hơi. Những người này biểu hiện rất không tệ, Mộ Bạch cảm thấy chí ít rất có bảo hộ giá trị, trên đường đi cũng có thể phát huy ra bộ phận tác dụng. Y tá kia không rõ ràng thanh niên tóc trắng này muốn làm cái gì. Đang muốn tiến lên khuyên can thời điểm liền đã nhận ra đối phương thanh lãnh đôi mắt nhìn phía chính mình. Nhìn thấy cái kia anh tuấn đến làm cho người giận sôi khuôn mặt, vị y tá này cảm giác mười phần không thích ứng. Bệnh viện người sống sót đều ở đâu? Bắc. Mặt phía bắc khu nội trú. Y tá đỏ mặt gập lên nói. Gật đầu sau Mộ Bạch hướng phía đánh tới chớp nhoáng biến dị zombie chính là vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc trào lên nham tương phản phất phim khoa học viễn tưởng giống như từ trong tay hắn trào lên mà ra. Những thứ này không e ngại phổ thông hỏa diễm zombie tính cả bên ngoài trên đường phố liễu giễu bầy zombie cùng nhau bị nham tương bao phủ, bệnh viện phía nam kiến trúc càng là tại nham tương nhiệt độ cao cọ rửa hạ thuận thế sụp đổ. Bụi mù tác động đến mà tới. Đám người ho khan không thôi, mà Mộ Bạch lại là không có chút nào ảnh hưởng. Những thứ này zombie tiến hóa tốc độ rất nhanh, nhưng đối với bây giờ Mộ Bạch tới nói vẫn là quá yếu. Nguy cơ giải trừ, tại y tá dẫn đầu hạ bọn hắn tìm được một chút nhân viên y tế cùng người bệnh, bọn hắn tại bệnh viện trong tầng hầm ngầm tránh thoát zombie tập kích. Nhìn thấy các binh sĩ đến, bọn hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng, nhao nhao tiến lên nắm tay gửi tới lời cảm ơn. Bệnh viện viện trưởng càng là vui đến phát khóc lôi kéo binh sĩ tay. Cảm tạ, rất cảm tạ. Các ngươi tới quá là thời điểm, hôm qua phần lớn người sống sót đem đồ ăn cùng tài nguyên đều chiếm cứ, còn tạo thành tiểu đoàn thể, nếu không phải các ngươi đến chúng ta những thầy thuốc này ngày mai đoán chừng cũng không an toàn. Binh sĩ kia nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch, tìm kiếm chỉ đạo. Dẫn đội đi xem một chút đi. Được rồi. Viện trưởng gặp binh sĩ như thế tôn kính Mộ Bạch, lập tức muốn tới đây lôi kéo làm quen, bất quá bị những binh lính khác ngăn cản. Mộ tiên sinh, vậy những thầy thuốc này trước an trí ở đâu? Hết thể dẫn đi đi. Cùng một chỗ dẫn đi cũng không cần hao phí nhân lực đến trông coi. Đám người theo y tá chỉ dẫn rất nhanh liền đi tới bắc bộ khu nội trú. Hiển nhiên, vừa rồi động tĩnh mặc dù rất lớn nhưng vẫn không có ảnh hưởng giờ phút này khu nội trú bên trong cuồng hoan. Mặc dù loại này cuồng hoan có chút cấp thấp. Bia, đậu phộng, đồ ăn vặt. Đủ loại ăn uống đều bày ở khu nội trú lầu một trong đại sảnh, một chút tráng hán đều tại cái kia không chút kiêng kỵ ăn uống, đám người bên cạnh thì là yên tĩnh không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thỉnh thoảng còn có mấy cái dáng điệu không tệ nữ nhân bị đưa vào bên cạnh gian phòng. Hiển nhiên toàn bộ khu nội trú đại bộ phận người sống sót đều bị những tráng hán này tạo thành đoàn thể nắm giữ. Tại không có luật pháp ước thúc hạ không chút kiêng kỵ bạo lực ngược lại trở thành mạnh nhất uy hiếp vũ khí. Trong đám người rất nhiều người mặc dù không quen nhìn những tráng hán này sở tác sở vi, nhưng làm sao thế đơn lực bạc không làm gì được đối phương. Đồ ăn vặt đống trước, độc nhãn đầu đinh tráng hán lệ khí rất nặng níu lấy bên cạnh nữ nhân tóc. A, điểm nhẹ, lao tử đánh ngươi là phúc khí của ngươi. Học sinh muội thuốc thiết không thôi, nhưng độc nhãn nam nhân nhưng không có bất luận cái gì thường hương tiếc ngọc ý tứ. Ca, một hồi cho ta chơi đùa chứ sao? Độc nhãn nam nhân cười tủm tỉm nhìn quanh một vòng. Nữ nhân mọi người cùng hưởng tùy tiện, bất quá đặt ở cái kia hai cái gian phòng đồ ăn ở bên trong cũng không thể cùng hưởng. Điểm này hy vọng các vị minh bạch, nhất định phải phân phối theo lao động. Những thứ này tiểu đệ liên tục gật đầu. Ngay tại độc nhãn long hắng giọng một cái chuẩn bị nói tiếp chút cái gì thời điểm. Trông chất ở đại sảnh bên ngoài tạp vật tựa hồ bị di động. Ừm. Zombie vẫn là người. Chương 1412, cứu viện 2, chương 1412, cứu viện 2, đi mấy người nhìn xem. Độc nhãn thân hổ vì lao đại vẫn là có lực uy hiếp. Bệnh viện lầu một giờ phút này chất đầy đủ loại đồ ăn cùng đồ uống. Kệ hàng bên trên, đồ hộp, mì ăn liền, bánh bích quy tương đương lương lít nha lít nhít địa trưng bày, mỗi một dạng đều lộ ra đầy đủ chân quý. Nơi hẻo lánh bên trong, thành dương nước khoáng cùng nước trái cây chất thành tiểu sơn. Mặc dù hắn xem như ở chỗ này làm sàng làm bậy, nhưng ở hai ngày trước bên trong những thức ăn này tài nguyên đều là hắn mang người liều chết mang về bệnh viện, cho nên ở đây thủ hạ đối với hắn đều là tâm phục khẩu phục. Mấy cái tiểu đệ lập tức cầm gậy bóng chạy đi tới thông đạo bên cạnh. Ngoài cửa trồng chất tạp vật bị xê dịch thanh âm hiển nhiên là người mới có thể phát ra. Mấy người liếc nhau sau nắm cái đồ vào cửa. Tại gần sát cửa cái dương bị xê dịch thanh âm vang lên sau mấy người giơ lên gậy bóng chạy. Ngồi tại bên tường người sống sót lớn tiếng nói, có khả năng hay không là cứu viện a? Được tôn xưng là độc nhãn hổ lão đại âm mặt đi đến người kia trước người. Tiểu huynh đệ, đội cứu viện liền xem như thật tới cũng là trước cứu chúng ta, loại người như ngươi không biết thời thế ai nguyện ý mang theo ngươi đi, trước đó vài ngày lời ta nói còn tính là, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta cái này đội ngũ nhỏ, ngươi cũng có thể ăn ngon uống say, mang ngươi an toàn rời đi cũng là việc nhỏ. Hào hứng tới nhiều lời vài câu độc nhãn hổ vô vô mặt của người kia, sau đó liền nên ngang cầm ra thương nhắm ngay cổng. Đi mở cửa. Tiểu đệ lập tức khai môn. Phanh phanh phanh. Độc nhãn hổ đang nhìn thấy là binh sĩ sau lập tức nổ súng. Bởi vì binh sĩ đi theo phía sau chính là y tá. Đám gia hỏa này khẳng định là tới đối phó tự mình. Đại sảnh lập tức hỗn loạn. Tiếng súng, đánh lẫn nhau âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Cũng may mắn người còn sống thừa dịp lúc này đi điên cuồng cướp đoạt đồ ăn. Trong ngày thường bọn hắn có lẽ sẽ không con mắt nhìn một chút thực phẩm rác, giờ phút này đều trở thành bánh trái thơm ngon. Hỗn loạn trung sĩ binh cầm súng tiến vào, đều nhịp tư thế để độc nhãn hổ tâm bên trong trầm xuống. Chờ một chút, đừng nổ súng, ta tưởng rằng zombie tiến đến. Cự thủ đầu hàng độc nhãn hổ dọa đến hồn bất phụ thể, nhưng phản ứng cũng là rất nhanh, nên sợ thời điểm lập tức liền sợ. Ở đây người sống sót cũng tại vũ khí nóng uy hiếp hạ tất cả đều ôm đầu ngồi xổm ở tại chỗ. Mang theo bác sĩ binh sĩ tiến vào nơi này, Mộ Bạch lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Khí chất siêu nhiên hắn vượt qua độc nhãn hổ đi tới lúc trước bị hắn nhục nhã học sinh muội trước mặt. Hai chân có chút phát run, học sinh muội đờ đẫn nhìn qua Mộ Bạch đi tới, theo bản năng cho rằng đối phương không phải người xấu, có lẽ là thông qua nhan trị phương diện phán đoán cho ra kết quả. "Đại ca." Nhấc tay độc nhãn hổ cười ha hả chào hỏi, con mắt quay tròn chuyện. Mộ Bạch không có phản ứng hắn, mà là đi đến học sinh muội trước người. Nghi ngờ nhìn đối phương một mắt sau đưa tay khóa lại cổ của nàng, phản phất dẫn theo mèo con đồng dạng đem nó nâng lên giữa không trung. Tất cả mọi người bị hành động này khiếp sợ đến. Ngược lại là lúc trước được chứng kiến Mộ Bạch thực lực chân thật, đám binh sĩ vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Hai chân loạn đạp, học sinh muội tựa hồ không nghĩ tới người này thế mà muốn đưa tự mình vào chỗ chết. Điên cuồng giãy giụa ở giữa, thể nội phản phất có cái gì xiềng xích bị kéo đứt. Thu tay lại, Mộ Bạch đem đối phương để xuống. Trong lòng sợ hãi, học sinh muội ngã xuống trên mặt đất, nhưng không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Người đang làm gì? Trong mắt chứa nước mắt, nàng cấp tốc lui lại. Một thân màu đen trang phục bình thường, Mộ Bạch lại là lạnh nhạt nói, ta đang giúp ngươi vượt qua sau cùng tiến hóa con đường, hiện tại bắt đầu ngươi cùng cái này độc nhãn đánh một trận, người thắng sống sót. Cái này học sinh muội nếu là cũng có thể cùng zombie như vậy cấp tốc tiến hóa liền có ý tứ, Mộ Bạch muốn qua khảo nghiệm chiến lược của nàng. Học sinh muội cùng độc nhãn long đều ngây ngẩn cả người. Không đợi độc nhãn long nói chuyện, một bên trung thành nhất tiểu đệ liền gào thét một tiếng, cầm trong tay côn đồng huy vũ tới. Đạm mạc quay đầu, Mộ Bạch cổ tay hơi rung nhẹ, dưới chân cực nóng nham tương trong nháy mắt đem nhân yêu kia chém. Đau thương hình tượng để người sống sót rung động không thôi. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Giờ phút này, tại độc nhãn hổ trong mắt cái này tóc trắng nam nhân so zombie đáng sợ hơn. Lại nói vừa rồi cái kia đến tuột cùng là cái gì lực lượng? Dị năng, ma pháp. Tự tin độc nhãn hổ thở dài, sau đó giơ lên nắm đấm nhắm ngay học sinh muội phương hướng. Đã bị này, tiên sinh, để ngươi ta sinh tử quyết đấu, vậy thì bắt đầu đi. Cảm thụ được thể nội mới tinh lực lượng, học sinh muội như có điều suy nghĩ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Độc nhãn hổ khỏe miệng co giật xuống, mở cái gì cho đùa. Hắn đơn đả độc đấu không đối phó được nữ nhân. Sao lại có thể như thế đây? Chương 1413, phi hành zombie chương 1413, phi hành zombie tại bệnh viện mở tối cuối hành lang, một trận không giống bình thường quyết đấu sắp diễn ra. Một bên là thân hình khôi ngô, khí thế hung hăng độc nhãn long, cái kia chỉ độc nhãn bên trong lóe ra hung ác mà tàn nhẫn qua mang, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Một bên khác thì là nhìn như yếu đối lại tràn ngập dị năng tiểu nữ, nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt kiên định, phảng phất đã xem thấu độc nhãn long của bạo. Bệnh viện ánh đèn lúc sáng lúc tối, cho cuộc tỷ thí này tăng thêm mấy phần thần bí cùng khẩn trương. Mộ Bạch ngồi ở bên cạnh trên ghế bình tĩnh nhìn hai người biểu diễn. Cái khác người sống sót tất cả đều bị Mộ Bạch an bài tiến vào đội xe, vận tải gần trăm người, số lượng người sống sót dựa vào trước mắt đội xe gánh chịu vẫn có thể làm được. Lao xa bên kia không có khẩn cấp tin tức vậy đã nói rõ đối phương đã thu cả xong cái kia bộ phận người sống sót. Trước mắt phó bản độ khó trên lý luận phải rất cao, nhưng hiện ra tại Mộ Bạch trước mắt lại có vẻ có chút đơn giản. Có lẽ là vận chuyển người sống sót đến người sống sót doanh địa nguy hiểm nhiều. Ở trong lòng âm thầm đặt câu hỏi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hai người kia. Thiếu nữ dị năng bắt đầu chậm rãi phun trào, không gian chung quanh nàng tựa hồ cũng tại vi bặm mèo. Nàng duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt hướng độc nhãn long đánh tới. Vẫn rất có khí thế, nhưng cơ sở lực lượng quyết định hết thảy à, nữ tính chi trên lực lượng làm sao cùng ta so. Tràn đầy tự tin, độc nhãn long hít sâu một hơi. Sau đó gầm thét, cơ to lớn nắm đấm muốn ngăn cản cố lực lượng này, nhưng lại phát hiện mình công kích phảng phất đánh vào trong không khí, hoàn toàn không cách nào chạm đến thiếu nữ. Mà thiếu nữ công kích lại giống như quỷ mị xuyên thấu phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Theo một tiếng hét thảm, độc nhãn long thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, giơ lên một mảnh cho bụi. Thiếu nữ lại như cũ đứng ở nơi đó, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra nhàn nhạt đau thương cùng bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Nàng biết, tự mình trở nên cùng trước đó khác biệt. Bệnh viện ánh đèn khôi phục bình thường, cuối hành lang lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có ngã trên mặt đất độc nhãn long không ngừng run rẩy. Giá tại góc tường bên trên độc nhãn long thủ hạ từng cái câm như hến. Ai cũng nghĩ không ra một thiếu nữ thế mà có thể bộc phát mãnh liệt như vậy lực lượng, chẳng lẽ nàng cũng là cùng loại tóc trắng nam nhân loại quái vật này. Mộ Bạch đi đến độc nhãn long bên cạnh một cước đem nó dâm chết. Bằng không thì dày vò rất đáng ghét. Vạn mèo không gian. Nghe được tóc trắng nam nhân hỏi thăm, học sinh muội không dám giấu giếm. Không phải, là một loại hấp thu không gian xung quanh áp lực sau đó thông qua thân thể công kích chuyển thâu đi ra năng lực. Nhẹ gật đầu, Mộ Bạch đem ánh mắt quét về phía những thứ này độc nhãn long bộ hạ. Đều giết đi, vừa bạn rèn luyện ngươi. Nói Mộ Bạch sải bước hướng đại sảnh đi ra ngoài. Xó xỉnh bên trong một cái tuyệt vọng trung niên nhân giữ tợn nằm chặt bên cạnh xà beng. tăng tốc độ hạ vung lên xà beng đánh tới hướng Mộ Bạch cái hốc. Quay đầu lại, Mộ Bạch một cước đem nó trong tay côn sắt đá gãy. Sau đó tại trung niên nhân kia ánh mắt hoảng sợ trung tướng đứt gãy xà beng cắm vào trên trán của hắn. Phó bản sinh vật không phải nhân loại, đây là Mộ Bạch luôn luôn nhận đồng quan niệm, những người này không phải người, mà là công cụ, hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Công cụ nếu làm hư vậy liền sửa một chút, nếu là không sửa được vậy liền ném đi. Học sinh muội tựa hồ cũng hiểu được đối phương phân phó. Nhặt lên một nửa khác xà beng chậm rãi hướng bên cạnh run sợ đám người đi đến. Là lúc báo thủ. Nàng liếm môi một cái nhẹ nói. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong thiếu nữ toàn thân nhuốm máu đi ra. Phía ngoài người sống sót đội xe đều đang đợi bọn hắn. Trở lại tay lái phụ Mộ Bạch lập tức thông qua bộ đàm để đội xe lái vào phụ cận Lao Sa ở tại đại hạn. Một bên khác, Lao Sa bên này gặp nan đề. Đó chính là không trung lại có phi hành zombie. Cái này khiến hắn 10 phần kinh ngạc, bất đắc dĩ còn đem người sống sót trước chuyển rời đến phụ cận siêu thị, vừa vặn những người này không có ăn cơm khí lực hoàn toàn không có, bổ sung hạ đồ ăn cũng tốt lên đường. Những thứ cầu này thế mà lại còn bay, thật thú vị rất rưởi. Cửa siêu thị trước, Lao Sa cười lạnh. Phối hợp vết sẹo trên mặt rất nhiều người đều hết sức e ngại hắn, cho dù là hắn chưa hề làm ra thi ngược người thủ đoạn. Ừm. Tất cả mọi người đi theo ta trốn đi. Lao Sa lúc đầu muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy bay tới zombie hậu phương còn có càng nhiều phi hành zombie sau liền từ bỏ ý nghĩ này. Đám người coi là lại có biến dị zombie tới lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể. Sau 10 phút, tại mờ tối bên trong siêu thị, một loại làm cho người dùng mình yên tĩnh tràn ngập trong không khí. Kệ hàng lộn xộn, trên mặt đất tán lạc các loại thương phẩm, hết thảy đều lộ ra hoang vu như vậy cùng yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp tiếng gào thét. Một trận cánh đập không khí thanh âm phá vỡ cái này tĩnh mịch, chỉ gặp một thân ảnh từ giữa không trung lướt qua, rơi vào một cái kệ hàng đỉnh. Kia là một con phi hành zombie, nó cặp kia đã không còn là nhân loại, con mắt lôi thủng bên trong lóe ra lục sắc u quang, hư thối khuôn mặt tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra càng khủng bố hơn. Nó rũa ra đã biến dị, mọc đầy lợi chảo cánh tay, tại kệ hàng bên trên lục lọi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mỗi khi nó lợi chảo đụng phải một chút dễ nát thương phẩm lúc, liền sẽ phát ra chói tai vỡ vụn âm thanh, tại cái này trống trải trong siêu thị quân quẩn. Phi hành zombie không ngừng mà tại kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, khi thì bay thấp xuống, khi thì dừng lại, tựa hồ tại dùng phương thức của mình cảm giác bên trong siêu thị mỗi một nơi hẻo lánh. Nó ngửi thấy nhân loại khí tức, kia là người sống sót lưu lại yếu đất vết tích. Cái này khiến nó trở nên càng thêm hưng phấn, tiếng gào thét cũng càng thêm tấp nập cùng gấp rút. Siêu thị chỗ sâu truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, phi hành zombie lập tức cảnh giác địa chuyển hướng cái hướng kia. Nó mở ra cặp kia tàn phá không chịu nổi cánh, nhảy lên một cái, hướng cái kia mảnh hắc ám bay đi. Sau lưng nó, siêu thị ánh đèn tựa hồ càng thêm mờ tối, mà cái kia tiếng gào thét trầm thấp cũng dần dần biến mất tại trong bóng tối. Đối với bên trong siêu thị khả năng tồn tại người sống sót tới nói, những thứ này phi hành zombie xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến uy hiếp càng lớn hơn cùng kinh khủng. Trốn ở lầu 2 lão Sa ngược lại là bình tĩnh hút thuốc. Trong siêu thị vài đầu phi hành zombie không phải phiền phức chính là bên ngoài thành đàn phi hành zombie, những đồ chơi này cùng bầy chim đồng dạng lít nha lít nhít, rất khó tưởng tượng những đồ chơi này trước đó là từ cái nào thành thị bay tới. Lão Sa đứng bình tĩnh tại một cái góc, hai mắt nhắm nghiền, phản phất tại cảm thụ được hết thảy xung quanh. Thi triển kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn ngay tại trong bóng tối định vị trong siêu thị phi hành zombie vị trí. Bàn tay vi mở ra, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng mấy hạt nhìn như phổ thông hạt cát, nhưng mà những thứ này hạt cát lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Mấy cái phi hành zombie tại bên trong siêu thị xoay quanh, bọn chúng gào thét, cánh vuốt không khí, mang đến từng đợt âm linh gió. Ánh mắt của bọn nó hung ác mà tàn nhẫn, không ngừng mà tại kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Lao Sa đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, trong lòng bàn tay hạt cát trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim sắc quang mang, hướng phi đi zombie đánh tới. Những thứ này hạt cát như là mũi tên nhọn xuyên thấu không khí, chuẩn xác địa đánh chúng vào phi hành zombie thân thể. Phi hành zombie phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn chúng trên không trung bật bẹo lên, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Kim sắc hạt cắt tại trong cơ thể của bọn nó tứ ngược, đưa chúng nó thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Bên trong siêu thị tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, nhưng mà Lao Sa trên mặt nhưng không có chút nào gợn sóng. Bên cạnh những người sống sót đều nhẹ nhàng thở ra. Mọi người ở đây coi là an toàn thời điểm đinh thai nhức óc tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ừm. Qua Tết, mấy người sống sót đi vào bên cửa sổ, cách siêu thị thấy được bọn hắn cả đời này đều khó mà quên được chẳng cảnh. Sinh hồng sắc chiếu sáng thiên cung, mà nương theo lấy mặt đất chấn động từng khỏa cùng loại hỏa cầu đổ vật ngay tại rơi đập. Chương 1414, thực trang zombie chương 1414, thực trang zombie đội xe sắp tới đại hạ phụ cận thời điểm, trong bầu trời đêm cái kia phảng phất bảy chim đánh ra cánh thanh âm liền để rất nhiều người kìm lòng không được nhìn qua. Là zombie, biết bay zombie. Đội xe bên trên những người sống sót đều mẹ nó nhanh khóc, zombie biết bay còn để cho người ta sống sao? Mà lại những thứ này phi hành zombie số lượng quá kinh người, phảng phất bảy ong bản năng gặm ăn bất luận nhân loại nào. Mộ tiên sinh này làm sao xử lý? Những thứ này zombie có vẻ như đã chú ý tới chúng ta. Người điều khiển lo lắng hỏi thăm. Mộ Bạch bình tĩnh nói ba chữ. Tiếp tục mở. Sau đó hắn thì là hóa thành xích hồng sắc thân ảnh đáp xuống một chỗ cửa hàng mái nhà. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít phi hành zombie, Mộ Bạch chuẩn bị cho bọn hắn chơi cái lớn. Trái mạ gù no mi. Nham tương mưa. Hai tay hóa thành nham tương pháo đài. Mộ Bạch điều chỉnh góc độ phảng phất chơi game giống như liên tục không ngừng đem nóng hở nham tương bắn vào không trung. Bầu trời bỗng nhiên trở nên hỏa hồng một mảnh. Phản phất phẫn nộ núi lửa sắp bộc phát, nồng đậm mùi lưu hoàng tràn ngập trong không khí. Ngay sau đó, một trận nham tương mưa như chút nước mà xuống, nóng bỏng nham tương như là phẫn nộ hỏa lòng, gầm thét, cuồn cuộn lấy, hướng phi đi bầy zombie mãnh liệt đập tới. Phi hành đám zombie hoảng sợ thét chói tai băng lên, ý đồ thoát đi cái này kinh khủng nham tương mưa. Nhưng mà tốc độ của bọn nó căn bản là không có cách cùng nham tương mưa so sánh, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Nham tương hung hăng đập nện tại trên người bọn chúng, trong nháy mắt đưa chúng nó bao khỏa tại nóng bỏng trong biển lửa. Đám zombie cánh tại nham tương thiêu đốt hạ cấp tốc khô héo, thân thể cũng tại cái này nhiệt độ cao bên trong cấp tốc hòa tan. Tiếng kêu thảm thiết của bọn nó cùng nham tương tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thê lương hòa âm. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét hôi thối cùng nồng đậm tử vong khí tức. Trận này nham tương mưa phảng phất kéo dài một thế kỷ dài như vậy, đến lúc cuối cùng một giọt nham tương lúc rơi xuống đất, toàn bộ siêu thị đỉnh chóp đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Phi hành bầy zombie đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mảnh hỗn độn hiện trường cùng trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố. Trận này nham tương mưa không chỉ có đánh chết phi hành bầy zombie, cũng cho khu vực phụ cận mang đến hủy diệt tính đả kích. Biến trở về hình dạng người mộ bạch gặp địch nhân được giải quyết, liền để đội xe đuổi theo, còn hắn thì một thân một mình trước một bước đi tới đại hạ phụ cận. Gặp trong cao ốc không ai, hắn dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ kiểm tra chung quanh mặt đất. Tại trong siêu thị a, đi vào cửa siêu thị, lão Sa đã đợi đợi đã lâu. May mắn không làm nhục mệnh a lão đại, nơi này có gần 100 người sống sót. Hút thuốc lão Sa tiếp tục báo cáo công tác. Những cái kia đứng đội chỉnh tề những người sống sót đều có chút hiếu kỳ cái này tóc trắng nam nhân là ai, dù sao ngay cả vị này mặt thẹo tuyệt thế mãnh nhân đều gọi hắn lão đại. Tăng thêm nơi này người sống sót, trước mắt hết thảy người sống sót nhân số cơ bản tại 250 người khoảng chừng, còn chưa đủ, hiện tại bắt đầu xuất phát đi người sống sót doanh địa đi, dọc theo đường bên trên nếu là lại có đại lượng người sống sót rồi nói sau. Đón ánh trăng mộ bạch hời hợt nói, không đến 300 người sống sót bị duy nhất một lần cứu vớt, số người này không hề ít, nhưng đối mộ bạch tới nói nhưng cũng không coi là nhiều. Dù sao cứu càng nhiều người càng tốt, càng nhiều người đánh giết biến dị zombie càng nhiều, cuối cùng ban thưởng kết toán cũng càng tốt, nhiệm vụ lần này không giống với dị vãng thời điểm. Tinh thần thành phố trận chung kết bên trên hắn có dự cảm có thể sẽ cùng cái kia thần thiếu đối đầu, cho nên tăng lên tự thân chiến lực cũng là cấp bách sự tình. Tại siêu thị trung quanh, giải rác những người sống sót cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Những người này đều là phụ cận, bị xe đội thanh âm hấp dẫn tới. Bọn hắn có quần áo tả tơi, có trên thân còn mang theo vết thương, nhưng giờ phút này, trong mắt của bọn hắn đều lóe ra ánh sáng hy vọng. Nơi này có người. Một thanh âm đột nhiên hô, ngay sau đó, từ kệ hàng trong bóng tối đi ra mấy thân ảnh, bọn hắn là trước kia tại trong siêu thị ẩn nốt người sống sót. Nhìn thấy lẫn nhau, bọn hắn đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, phản phất tìm được thất lạc đã lâu thân nhân. Cùng lúc đó, siêu thị bên ngoài đội xe cũng chuyển tới trận trận tiếng hoan hô. Những người sống sót từ trong xe đi tới, bọn hắn có cầm trong tay vũ khí, có đỡ lấy thụ thương đồng bạn. Nhìn thấy trong siêu thị người sống sót, bọn hắn bước nhanh tới, trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hai cái đội ngũ bên trong còn có rất nhiều người là thân thuộc hay là người quen biết, vui đến phát khóc ôm chàng cảnh cũng làm cho rất nhiều người rơi lệ. Quá tốt rồi, các ngươi cũng còn sống. Một cái đội xe người sống sót kích động nói, chúng ta phải nhanh rời đi nơi này, đi tìm người sống sót doanh địa. Lao Sa đem hai cái đội ngũ biên đội chỉnh lý so đối tất cả mọi người lớn tiếng nói. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù bọn hắn có đồng ý hay không cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Lại xuất phát trước, đội xe cần bổ sung vật tư, cho nên đến chỉnh đốn chí ít 2 giờ. Lao Sa tổ chức đám người chia mấy cái tiểu đội đi vận chuyển siêu thị bên trong vật tư, thẳng đến phụ cận hai cái siêu thị đều bị chuyển không sau mới dần dần yên tĩnh xuống dưới. Góc đông bắc rơi những người sống sót ngay tại bận rộn vận chuyển vật tư lúc, một trận rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ không khí yên tĩnh. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp mấy cái thân hình cao lớn, hình thái vặn vẹo thực trang dọm bị chính hướng bọn hắn bắt tới. Những thứ này dọm bị trên thân hiện đầy xấu xí xúc tu cùng bén nhọn gai sắc, phản phất là từ địa ngục thâm viên bên trong bỏ ra tới quái vật. Những người sống sót hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy từ phía. Nhưng mà thực trang dọm bị tốc độ lại so với bọn hắn tưởng tượng được thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Xúc tu như là linh hoạt rắn đồng dạng quấn lên thân thể của bọn hắn, gai sắc thì hung hăng đâm vào da thịt của bọn hắn. Bị công kích người sống sót phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn hắn tại dòm bị xúc tu cùng gai sắc bên trong dãy rồi lấy, phản phất lâm vào vô tận trong cơn ác mộng. Trung quanh những người sống sót cũng bị biến cố bất thình lình dọa đến trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Nghe được thanh âm lão Sa cùng mộ bạch đội vàng chạy tới, những vật này thật đúng là buồn nôn a. Bóp tắt trong tay thuốc lá sau, lão Sa nguyên tố hóa thành mấy chục cái sa mạc lưỡi đao, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thủng những thứ này biến dị dòm bị thân thể. Có thể khiến lão Sa ngoài ý muốn chính là, làm trước mắt những thứ này thực trang dòm bị chém đứt thân thể về sau, trên người bọn họ quỷ dị xúc tu ngay tại chữa trị vết thương, mà tại cái kia vết thương hoành mặt cắt bên trên mới tinh huyết đục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Gặp quỷ. Lao Sa âm mặt có chút nói nghiêm túc. Chương 1415, cự long cùng biến dị thực vật. Chương 1415, cự long cùng biến dị thực vật sản sạt trái cây thế mà không cách nào một chiêu giết chết loại này buồn nôn zombie, đây là Lao Sa nhất kinh ngạc. Phải biết lúc trước con đường bên trên hắn cũng chạm qua loại này mọc ra xúc tu thực trang zombie. Nhưng khi đó cái đồ chơi này tốc độ khôi phục cùng như hôm nay trên lệch địa đường. Loại tiến hóa này tốc độ không khỏi cũng quá đáng sợ. Ở hậu phương nhìn xem đây hết thảy mộ bạch cũng là như mày. Xem ra chúng ta đến tăng tốc phía trước người sống sót căn cứ thời gian. Lý giải đối phương để hắn tốc chiến tốc thắng. Lao Sa giang hai tay ra. Vô số lưu sa từ mặt đất lưu động, giống như thành quần kết đội hành động con kiến. Cùng sa nhai nát. Sa mạc hóa mặt đất bên trong từng đầu hạt cắt tạo thành cá mập điên cùng đánh tới. Cắn nát thực trang dọn bị nhục thân cũng đem nó xúc tu cắn nát, tinh mịn hạt cắt tiến hành toàn phương bị vỡ nát công kích. Dù là cấp tốc tiến hóa thực trang dọn bị cũng vô pháp tiếp nhận loại này thế công. bên cạnh ngay tại tụ tập người sống sót hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không hề nghi ngờ, hai cái này không hiểu xuất hiện người thần bí bị quỷ A biến dị zombie còn muốn đáng sợ. Được rồi, đều đừng nhìn hí nhanh tập hợp đi, trời mới biết tới gần trung tâm thành phố cái địa phương này còn có thể ra cái gì quái vật. Mắt cá chết lao xa lạnh lùng nhắc nhở đám người. Lúc tờ mờ sáng, chân trời dần dần nổi lên một vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc, bóng đêm như là bị chậm rãi bóc ra sa mỏng, lộ ra một ngày mới thử quang. Tại cái này mông lung mà thần bí quang ảnh bên trong, một chi người sống sót đội xe cẩn thận từng ly từng tí tại trong phế tích lẻ qua. Đội xe cố xe đều trải qua tỉ mỉ cải tiến cùng gia cố, lấy thích ứng cái này tận thế giống như ác liệt hoàn cảnh. Lốp xe bị đổi thành càng thêm dày hơn thực dùng bền loại hình, thân xe chung quanh gắn thêm thép tấm cùng lưới sắt, lấy chống cự khả năng công kích. Đội xe các thành viên đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn người sống sót, bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, thời khắc duy trì cảnh giác. Bên ngoài điều tra đều là mộ bạch chọn lựa ra dị năng người, so sánh người bình thường bọn hắn chí ít có năng lực tự vệ. Đội xe tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được 10 phần vững vàng. Người điều khiển nhóm nắm chặt tay lái, thời khắc chú ý đến đường phía trước hướng cùng động tĩnh xung quanh, ánh mắt của bọn hắn tại bình minh ánh sáng yếu ớt hạ cố gắng tìm kiếm lấy khả năng nguy hiểm, lỗ tai thì lắng nghe hết thảy nhỏ xíu tiếng vang. Đội xe các thành viên biết, tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thế giới bên trong bất kỳ cái gì một lần sơ sẩy đều có thể mang đến chí mạng hậu quả. Nhất là trên xe còn có hai vị tia sát thần, ai cũng không dám chậm trễ công tác. Theo sát trời dần dần sáng lên, đội xe chung quanh cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Trong phế tích, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút bị vứt bỏ vật phẩm, hoặc là bị phá hủy kiến trúc. Những thứ này y mắng người chứng kiến, giảng thuật đã từng phát sinh ở nơi này hai nạn cùng thống khổ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không khỏi là một mảnh thê lương cùng rách nát, đã từng nhà biến thành phế tích. Trên xe người sống sót trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, phản phất bị trọng truy mãnh kích. Một chút người sống sót nhịn không được lệ rơi đầy mặt, bọn hắn thút thít nhìn qua phế tích. Những cái kia quen thuộc đường đi, cửa hàng, trường học, bây giờ đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại từng mảnh vỡ vụn gạch ngói vụn cùng bặm béo kim loại. Trên xe tải mộ bạch bình tĩnh quét mắt hạ phụ cận phế tích, trong mắt lại phần lớn là không hiểu thần sắc. Mặt nhật hai hại mới mấy ngày liền biến thành bộ này thảm liệt bộ dáng, xem ra quân đội đã từng động tới thủ đoạn đặc thù muốn tiêu diệt zombie, đáng tiếc thất bại. Chờ một chút, tất cả mọi người dừng xe tắt máy giữ yên lặng. Đột nhiên, mộ bạch ánh mắt phức tạp đối bộ đàm hạ đạt mệnh lệnh này. Đội xe lập tức dừng lại. Tại mọi người lo lắng bất an thời điểm phương xa chân trời truyền đến như có như không thanh âm. Âm u bầu trời bị một mảnh khổng lồ bóng ma nơi bao bọc, phản phất toàn bộ thương khung đều đang vì đó run rẩy. Trong đội xe đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu cự long zombie bay lượn tại trên không trung, cánh của nó che khuất bầu trời, tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối cùng khí tức tử vong. Cự long zombie thân thể khổng lồ mà bặm mẻo, nguyên bản lân phiến đã trở nên rách nát không chịu nổi, để lộ ra một loại kinh khủng chẳng lành cảm giác. Cặp mắt của nó lóe ra tinh hồng quang mang, phản phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra đối với sinh mạng miệt thị cùng vô tận đói khát. Cự long zombie trên cánh, tàn phá cơ bắp cùng hư thối lân phiến đan vào một chỗ, tạo thành một bức làm cho người dùng mình hình tượng. Nó lúc bay qua, mạnh mẽ khí lưu thổi đến trong đội xe cố xe đều lung la lung lay. Phản phất tùy thời đều có thể bị lật tung, mọi người hoảng sợ nhìn qua cái này sinh vật khủng bố, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cự long giòm bị phi hành quỹ tích vẽ ra trên không trung từng đạo bất quy tắc đường vòng cung, phản phất là đang trêu đùa lấy nhân loại phía dưới, thưởng thụ lấy sợ hãi của bọn hắn cùng bất lực. Toàn bộ đội xe trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có cự long giòm bị cánh trên không trung xẹt qua thanh âm quanh quẩn tại trống trải con đường bên trên. Đây là một loại trước nay chưa từng có kinh khủng, làm cho nhân loại tại đầu này cự long giòm bị trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Trong đội xe đám người chăm chú địa bắt lấy bên người hết thảy, sợ bị cự long giòm bị khí tức khủng bố thôn vệ. Mộ Bạch thì là lạnh nhạt không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì hắn từ cái này cự long giòm bị trên thân cảm nhận được nhiều loại khí tức, điều này nói rõ đối phương có được cao đẳng trí tuệ. Giòm bị cự long? Không đúng, đây rõ ràng là một chút biến dị phi hành sinh vật lộn xộn cùng một chỗ sản phẩm. Tựa hồ là đối người sống không hứng thú, cái này cùng loại cự long đặc thù sinh vật chấn động hai cánh vượt qua nhà cao tầng hướng phía phi hành giòm bị đánh tới. Hiển nhiên so sánh hoạt bát nhân loại tới nói nó càng ưa thích ăn những người này ít đi. Theo cự long giòm bị đi xa, trên bầu trời bóng ma dần dần tiêu tán, nhưng trong đội xe đám người sợ hãi trong lòng lại khó mà tiêu tán. Bọn hắn biết trên thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng kinh khủng, mà cự long giòm bị xuất hiện chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta thế giới tiến vào thần thoại thời đại rồi? Mang theo kính mắt lịch sử lão sư tại trong xe run run rẩy rẩy nói, phản phất bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Bên cạnh gan lớn học sinh cấp 3 cười ha ha. Đại ca ngươi tư duy nhảy độ cũng quá lớn, cái này đều mạt nhật còn thần thoại đâu? Cái này lão sư đẩy kính mắt lắc đầu. Sinh vật tuyết tiến hóa đại khái suất là sai lầm, người có thể là thần hậu đại, bằng không thì ngươi nhìn đội chúng ta ngũ bên trong tại sao lại sở hữu dị năng người xuất hiện, bọn hắn chính là kế thừa thần huyết mạch so với chúng ta huyết mạch càng tinh khiết hơn, cho nên mới biến thành dạng này. Tựa hồ là kể chuyện xương nghiệm, lão sư này êm hay nói, mặc dù có chút logic không thông địa phương, nhưng là cũng hầu như có thể cho viên hồi tới. Nghe được đầu xe bên trong mộ bạch đều vui vẻ. Nếu không phải phó bản cho thế giới này định tính chính là dọa mỹ virus, nói không chính xác hắn thật đúng là tin tưởng một điểm. Bất quá mộ bạch ngược lại là cũng không có đem đối phương xem như việc vui nghe. Bởi vì kỳ thật đối phương cái này quan niệm hắn từng tại tinh hải đại thế giới trung sáo dùng qua, có lẽ tinh hải đại thế giới thật là đã từng cái gọi là linh khí khôi phục tới sản phẩm. Dù sao đông đảo truyền thuyết xa xưa bắt nguồn xa, dòng chảy dài nhưng đều có nơi phát nguyên. Cái này rất không bình thường. Suy nghĩ bị phía trước tiếng vang đánh gãy. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn thấy dị dạng. phía trước hải lượng quỷ dị thực vật ngay tại điên cuồng tuôn ra. Tại rộng lớn trên đường cái, nguyên bản bình tĩnh đội xe đột nhiên tao ngộ trước nay chưa từng có tập kích khủng bố, đến từ một đám biến dị thực vật. Những thứ này đã từng dịu dàng ngoan ngoãn lục sắc sinh mệnh, bây giờ lại hóa thân thành dữ tợn sát thủ, bọn chúng vặn vẹo thân hình cùng bén nhọn gai cứt dưới ánh mặt trời lóe ra nguy hiểm qua mang. Đội xe phía trước, một gốc biến dị to lớn dây leo đột nhiên phá đất mà lên, nó tráng kiện dây leo như cùng sống như rắn, trên không trung linh hoạt múa. Dây leo mũi nhọn sinh trưởng bén nhọn gai sắc, bọn chúng bằng tốc độ kinh người bắn về phía chạy bên trong cỗ xe, lốp xe bị đâm xuyên trong nháy mắt, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, ngay sau đó là cỗ xe mất khống chế tiếng va đập cùng mọi người tiếng thét chói tai. Đường cái hai bên, nguyên bản trang trí tính giải cây xanh giờ phút này cũng thành nguy hiểm cả bẫy. Biến dị lùm cây điên cuồng địa sinh trưởng, bọn chúng cảnh trở nên cứng rắn như sắt, bén nhọn tiến lạc như là lưỡi dao. Những thứ này lùm cây điên cuồng địa cơ cảnh, đem tới gần xe của bọn nó trước cùng người đi đường quấn vào trong đó. Bị quấn vào đám người phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán, thân thể của bọn hắn bị sắc bén phiến lá cắt tới mình đầy thương tích. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thực vật khí tức cùng mùi máu tươi, những thứ này biến dị thực vật phảng phất bị một loại nào đó tà ác lực lượng chỗ thúc đẩy, bọn chúng điên cuồng địa công kích tới hết thể di động mục tiêu. Đội xe tại bọn chúng vây công hạ lộ ra như thế yếu ớt cùng không chịu nổi một kích, mỗi một khắc cũng có xe chiếc bị phá hủy, mỗi một khắc đều có nhân viên thương vong. Dù là Mộ Bạch dùng nham tương áp chế cũng vô pháp triệt để ngăn cản tất cả thực vật thế công. Trận này đột nhiên xuất hiện tập kích khiến mọi người lâm vào cực độ khủng hoảng cùng hỗn loạn bên trong. Đội xe người điều khiển nhóm liều mạng chuyển động tay lái, ý đồ từ trận này trong cơn ác mộng chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà, những thứ này biến dị thực vật công kích lại càng ngày càng mãnh liệt, bọn chúng tựa hồ không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chương 1416, chân chính nguy hiểm. Bá vương zombie. Chương 1416, chân chính nguy hiểm. Bá vương zombie. Người sống tụ tập nhiều lắm, dẫn đến những thực vật này cũng điên cuồng tụ tập. Mộ Bạch không có hiểu rõ, không về qua hắn cũng lười hiểu rõ, nửa trước đoạn cỗ xe đều bị phá hủy hạ Mộ Bạch để lao xa bảo hộ người bầy. Còn hắn thì vung tay hướng phía trước vung vẩy ra màu trắng cầu che đậy. Trái củ dạ no mi. Không chấn. Màu trắng cầu che đậy mãnh liệt đập lên tại phía trước không gian. Thanh âm biết hai nhức góc bên trong không gian xuất hiện không quy luật vết rách, đông đảo dương nhanh múa đuốt thực vật tựa hồ cảm giác được đại nạn lâm đầu, lúc này tiềm nhập lòng đất. Chập. Phản phất tử thần tuyên cáo. Két két. Két két. Két két. Dây đặc tạp nhạp chấn động thanh âm cấp tốc ba động. Ở vào Mộ Bạch con đường phía trước tại kịch liệt chấn động xuống sụp đổ. Phản phất cầu thang giống như chấn động dưới mặt đất, khổng lồ mà dày đặc thực vật bị nổ tận gốc, hải lượng thực vật nước bốn phía phun tung tóe. Một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển rung chuyển toàn bộ khu vực, những người sống sót hoảng sợ nhìn qua bốn phía, chỉ gặp những cái kia đã từng yên tĩnh mà quỷ dị biến dị thực vật tại cỗ này lực lượng không thể kháng cự trước mặt lộ ra như thế yếu đất. Những thực vật này, bọn chúng thân cảnh bặm mẹo, phiến lá đầy đạn, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi, vốn là mảnh này tận thế chi địa khách quen. Mà ở giờ khắc này, bọn chúng lại giống như là bị một con bàn tay vô hình cầm thật chặt, sau đó hung hăng xé rách ra tới. Theo chấn động tăng lên, những cái kia cao vút trong mây biến dị thực vật bắt đầu kịch liệt lay động, bọn chúng gốc rễ trên mặt đất dãy rủa, nhưng lại không cách nào vững chắc thân thể của mình. Ngay sau đó, một trận chói tai xé rách tiếng vang lên, chỉ gặp những cái kia tráng kiện thân cảnh tại cỗ lực lượng này trước mặt như tờ giấy bị tùy tiện xé mở, lục sắc chất lỏng phun tung tóe mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Phiến lá tại cỗ lực lượng này hạ bay là tạ địa bay xuống, tựa như là mùa thu lá rụng đồng dạng, nhưng những thứ này phiến lá lại mang theo một loại tử vong yên lặng. Bọn chúng trên không trung quần quật lấy, sau đó vô lực rơi vào trên mặt đất, chồng chất thành từng mảnh lục sắc phế tích. Toàn bộ quá trình bên trong, những cái kia biến dị thực vật không có phát ra bất kỳ thanh âm, phản phất bọn chúng tại cố lực lượng này trước mặt ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Những người sống sót mắt thấy một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Kia là người hay là thần? Địa chấn. Làm sao có thể a? Thanh niên tóc trắng là ác ma à? Người sống sót bị một màn trước mắt rung động hầu ngôn loạn ngữ. Mà một quyền đánh giết đông đảo thực vật quái vật Mộ Bạch cũng không lãng phí thời gian dừng lại, lập tức phân phó đội ngũ giảm biên chế thành một đội ngũ, thay phiên ngồi xe, còn lại người đi theo sau xe hành động. Rất nhiều người không nguyện ý xuống xe, nhưng vẫn là trở ngại thanh niên tóc trắng kia quyền uy đi xuống xe. Tại phế tích bên trên hành tẩu bản thân liền rất khó khăn, nhất là một chút thân thể người lực rất yếu, căn bản là không có cách đuổi theo đại đội ngũ tốc độ. Học sinh muội tại đội ngũ bên cạnh có chút may mắn tự mình đã thức tỉnh dị năng, thể chất siêu việt thường nhân, bằng không thì lấy nàng nguyên bản thể chất đi theo đội ngũ như thế đi đoán chừng cũng không chống đỡ được tới. Nghĩ tới đây nàng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn phía trước nhất thanh niên tóc trắng kia, kinh khủng đến làm cho người giận sôi lực lượng, lãnh khốc tàn nhẫn còn mục đích tươi sáng. Loại người này theo đạo lý tới nói không phải là thiện tâm nổi lên cứu vớt người sống sót người tốt, đối phương đến tuột cùng là ở vào loại nào mục đích đâu? Theo vòng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống trong đám người bầu không khí lộ ra sinh động không ít. Ấm áp sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, phảng phất giờ phút này đám người thân ở địa phương đã không phải loạn thế. Dọc theo con đường này tụt lại phía sau rất nhiều người. Một chút thực sự không cách nào tiến lên người Mộ Bạch cũng đều đem nó thống nhất an bài tại dọc theo đường an toàn cư dân trong lầu, cho nó lưu lại bộ phận đồ ăn nước tài nguyên, có thể sống sót hay không liền xem bọn hắn tạo hóa. Tại đánh chết một đường biến dị zombie, điên cuồng dọn bị thủy triều sau đám người cũng là rốt cục đi tới gần vùng ngoại thành địa phương. Tiếp cận một ngày thời gian buôn ba để đám người tâm lực lao lực quá độ, cũng chỉ có Mộ Bạch lao xa loại này dị loại mới không có chút nào mệt nhọc cảm giác. Mọi người ở đây coi là có thể an toàn lúc nghỉ ngơi phụ cận cao ốc sụp đổ thanh âm vang lên. Mộ Bạch để lao xa lưu thủ, hắn một mình tiến về sụp đổ địa phương. Chỉ gặp một con zombie từ phế tích bên trong đứng lên. Thân thể của nó cao lớn mà khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân cơ bắp như là như sắt thép cứng rắn, mỗi một khối cơ bắp đều phản phất tận chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Làn da bày biện ra một loại sâu ám màu xanh đen, chăm chú điệu dán xương cốt, trên thân hiện đầy gập ghềnh đường vân, phản phất là bị liệt hỏa thiêu đốt qua vết tích. Gương mặt kia đã không còn là nhân loại khuôn mặt, mà là một trương mặt mèo, giữ tận mặt quỷ. Hai mắt xích hồng như máu, không có tròng trắng mắt, chỉ có vô tận cuồng bạo cùng giết chóc chi ý, mỗi một cái răng đều bén nhọn như dao, phản phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, ngón tay cùng ngón chân đều biến thành bén nhọn lợi trảo, lóe ra hàn quang, nó hành tẩu lúc, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run rẩy, phản phất là một đầu cuồng bạo dã thú tại tứ ngược. Bá vương zombie trên thân còn tản ra một loại làm cho người buồn nôn hôi thối, phản phất là tử vong cùng hư thối khí tức đan vào một chỗ. Loại mùi này làm cho người nghe ngóng muốn nói, phản phất có thể ăn mòn linh hồn của con người. Mộ Bạch nhíu mày, bởi vì đối phương sức chiến đấu rất mạnh, từ khí huyết ba động bên trên phán đoán. Chương 1417, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng bạo kích, trái cây chữa trị dược tể. Chương 1417, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng bạo kích, trái cây chữa trị dược tể. Chưa từng giao thủ trước, Mộ Bạch liền mơ hồ đã nhận ra đối phương quanh thân dị năng che đậy lực lượng. Không riêng gì dị năng, liền ngay cả trên người hắn trái ác quỷ có vẻ như cũng có thể che đậy. Quái, tiện tay ngưng tụ nham tương trường kiếm, Mộ Bạch từ phế tích bên trên chậm rãi đi xuống. Ngay tại trong bụi mù suy nghĩ, bá vương zombie hiển nhiên cũng đã nhận ra trước mắt quỷ dị nhân tộc. Giết! Thanh âm trầm thấp từ bá vương zombie trong miệng phát ra, tại hắn phụ cận một đầu zombie long đã bị xé rách thành mảnh vỡ. Tại mờ tối dưới bầu trời, bá vương zombie cùng Mộ Bạch triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Bá vương zombie, thân thể khổng lồ, thịt thối tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, trong hai mắt của nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, phảng phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong bỏ ra tới ác ma. Bá vương zombie phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, hướng cường giả đánh tới. Móng của nó sắc bén như dao, mỗi một lần vung vẩy đều mang một cô gió tanh mưa máu. Mộ Bạch linh hoạt tránh né lấy, đồng thời huy kiếm phản kích. Kiếm quang lấp lóe, cùng zombie móng đuốt đụng vào nhau, phát ra kim thiết đụng nhau tiếng vang. Giữa hai bên chiến đấu dị thường thảm liệt. Bá vương zombie mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng động tác cũng không bụng bể, ngược lại dị thường nhanh nhẹn. Tiến hóa tới cực điểm thuộc tính lực lượng thế mà đã có chút không kém cỏi Mộ Bạch, đây là cực kỳ khủng bố. Phải biết hiện tại còn khoảng cách zombie nguy cơ mới trôi qua mấy ngày thời gian, nếu là lại cho người bá vương này zombie càng dài thời gian tiến hóa, vậy cái này zombie phó bản độ khó sợ rằng sẽ hiện ra chỉ số cấp dâng lên. Nó khi thì nhào cắn, khi thì vung chảo, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Mà Mộ Bạch cũng không cam chịu yếu thế, hắn nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng vô cùng cao minh thân thủ, tại zombie công kích khoảng cách bên trong tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Cho dù là không cách nào đối trước mắt bá vương zombie thi triển trái cây năng lực, nhưng có siêu cao kỹ xảo chiến đấu, Mộ Bạch vẫn như cũ có thể trong chiến đấu áp chế đối phương. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, bá vương zombie công kích càng điên cuồng lên. Ngay lúc này, Mộ Bạch phát hiện zombie một sơ hở. Hắn nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về phía zombie trái tim, mũi kiếm xuyên thấu thịt thối, đâm vào zombie thể nội. Bá vương zombie phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại là không có ngã xuống. Nó to lớn móng vuốt trên không trung vung dậy, mang theo từng đợt gió tanh. Mộ Bạch nắm chặt nham tương trọng kiếm, nên đón tiếp lấy. Kiếm cùng chảo tương giao, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Thật nhanh tốc độ chữa trị. Nhìn thấy bá vương zombie ngực thương thế cấp tốc khôi phục, Mộ Bạch nhíu mày. Giữa hai bên chiến đấu dị thường kịch liệt. Bá vương zombie lực lượng to lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều để Mộ Bạch cảm thấy tay cánh tay run lên. Ngắn ngủi lúc giao thủ trong phòng, cái này zombie lực lượng thuộc tính thế mà đã tiến hóa đến siêu việt Mộ Bạch trình độ, đơn giản chính là nghe rợn cả người. Thuộc tính dưới tình thế xấu, Mộ Bạch cũng không phải hạng người bình thường, hắn nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng tình chuẩn nắm bắt thời cơ, lần lượt tránh thoát zombie chí mạng công kích. Chiến đấu tiến vào rằng co trạng thái, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Mộ Bạch một cái lắc mình, vây quanh zombie phía sau, một kiếm đâm về phía hậu tâm của nó. Mũi kiếm xuyên thấu làn da, đâm vào zombie thể nội. Bá vương zombie đau đến cuồng hống một tiếng, quay người ngưỡng Mộ Bạch đánh tới. Cái sau lăn mình một cái né tránh zombie công kích, đồng thời rút ra đâm vào zombie thể nội kiếm. Lúc này, bá vương zombie đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, nó liều lĩnh ngưỡng Mộ tóc trắng động công kích. Nhưng mà, Mộ Bạch đã tìm được nhược điểm của nó, đó chính là cái hốt phía dưới vị trí. Cái này zombie mặc dù nhìn qua đầu đồng thiết cốt, nhưng mỗi lần bị công kích đều sẽ theo bản năng nghiệm hộ cái hốt vị trí, người sáng suốt lập tức liền có thể nhìn ra vấn đề tới. Hắn lần lượt địa tránh né lấy zombie công kích, đồng thời tìm cơ hội cho nó đả kích chí mạng. Trải qua vài chục lần trọng thương nhược điểm về sau, bá vương zombie cái hốt bị triệt để xuyên thủng. Dọc theo đối phương bị xuyên thủng vết thương vị trí, Mộ Bạch dùng voi chứa sắc bá khí bao khỏa nham tương trọng kiếm triệt để kết quả đối phương. Mộ Bạch đứng tại thi thể của nó bên cạnh, thở hổn hển. Cái này zombie trên thân đoán chừng có nhiều loại dị năng, có lẽ liền bao quát hấp thu địch nhân thể lực, bằng không thì hắn thể lực mất đi cũng sẽ không như thế nhanh. Trận này chiến đấu kịch liệt cuối cùng kết thúc. Làm lao xa đi tới thời điểm bị giật nảy mình. Kiến trúc chung quanh nhau sụp đổ, hiển nhiên kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Zombie tiến hóa tốc độ quá nhanh, nhất định phải nắm chặt thời gian đem người sống sót vận chuyển đến người sống sót căn cứ. Được. Gặp lao xa gật đầu, Mộ Bạch cũng không có giải thích quá nhiều, mà là để đội xe đám người lại lần nữa tụ tập lại di động. Khi ánh chiều tàn sơ hiện lúc, một chi khổng lồ đội xe chậm rãi lái vào người sống sót ánh mắt. Kinh lịch dài dằng dặc đảo vong cùng gian nguy, cái này hai mấy trăm tên người sống sót rốt cục thấy được hy vọng tự quang. Đội xe từ mấy chục chiếc kiên cố xe Việt giã cùng quân dụng xe tải tạo thành, trên thân xe thoa bắt mắt cứu viện tiêu chí. Đội xe đến, phản phất cho mảnh này hoang vu thổ địa rót vào sinh cơ cùng sức sống. Những người sống sót nhao nhao từ chỗ ẩn thân đi ra, trên mặt của bọn hắn mang theo mọi bệnh, nhưng trong mắt lại lóe ra chờ mong cùng kích động quan mang. Đội xe đám binh sĩ cấp tốc xuống xe, bọn hắn thân mang thống nhất chế phục. Đều đâu vào đấy tổ chức lấy những người sống sót lên xe, đồng thời đem một chút cần thiết vật tư cùng trang bị phân phát cho bọn hắn. Ở trong quá trình này, các binh sĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, bảo đảm không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn uy hiếp có thể tới gần những người sống sót. Theo một tên sau cùng người sống sót leo lên cỗ xe, đội xe lần nữa khởi động, chậm rãi lái về phía người sống sót căn cứ. Trên đường đi, đội xe gặp các loại địa hình phức tạp cùng chướng ngại, nhưng các binh sĩ nương tựa theo cao siêu kỹ thuật điều khiển cùng kiên định ý chí, thành công địa khắc phục. Khoảng cách người sống sót căn cứ rất gần, tăng thêm vừa rồi thu nạp ven đường người sống sót đoàn thể trước mắt đã khoảng chừng 1000 người. Lão Sa chăm chú báo cáo, đồng thời cũng đang quan sát đội xe tình huống xung quanh. Sợ có biến dị zombie lại lần nữa tập kích. Một giờ. Tại cuối cùng khẩn trương một canh giờ bên trong, mộ bạch Lao Sa tuần tự chém giết tiếp cận 5 đầu zombie cự long, vài chục lần zombie triệu dâng. Đỉnh lấy áp lực lớn lao cuối cùng đi tới mục đích. Làm đội xe rốt cục đến căn cứ lúc, những người sống sót nhao nhao xuống xe, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng cùng lòng cảm kích. Bọn hắn qua lại ôm, gieo họ, phản phất muốn đem giờ khắc này hạnh phúc vĩnh viễn dừng lại ở trong lòng. Mà đội xe đám binh sĩ im lặng mặc địa đứng ở một bên, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn biết, sứ mạng của mình đã hoàn thành, này 1000 nhiều tên người sống sót sẽ tại căn cứ đạt được thích đáng an trí cùng chiếu cố, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của bọn hắn. Trong đám người mộ bạch cùng lão Sa lại là khiêm tốn rời đi. Nhiệm vụ chính tuyến, thanh trừ dọc đường siêu cấp zombie, tận lực thu nhận 7 cổ thành phố người sống sót hộ tống nhập người sống sót doanh địa. Căn cứ thành công hộ tống người sống sót nhân số, cùng đánh giết siêu cấp zombie số lượng làm kết toán ban thưởng cơ sở, nhắc nhở, siêu cấp zombie tốc độ tiến hóa rất nhanh, mời tốc chủ thích đáng ứng đối. Nhiệm vụ hoàn thành hộ tống người sống sót số lượng là 1047 người, đánh giết siêu cấp zombie số lượng là 107 đầu. Kết toán ban thưởng bên trong ban thưởng bảo kích. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được trái cây chữa trị dược tề một bình trái cây chữa trị dược tề, có thể chữa trị tốc chủ linh hồn, rút ra lúc trước thế giới trái ác quỷ. Trước mắt có thể rút ra trái ác quỷ là tự nhiên hệ trái gọ rổ Nomi, thần thoại hệ kim ô trái cây.